Chương 28, dẫn thổ phiên đại quân. Chương 28, dẫn thổ phiên đại quân xuất hiện tại Diệp Trạch Cương trước mặt không phải người khác, đúng là mình Tam Đệ Lạc Vân Tông tông chủ phu nhân, lúc trước Thủy Tiên cung thiếu cung chủ Tiêu Mỹ Nương. 20 năm trước, cũng là một vị danh chấn giang hồ mỹ nhân tuyệt sắc, có thể nói là phong tình vạn trùng. Đại ca, chắc hẳn ngươi biết ta ý đồ đến a? Tiêu Mỹ Nương nét miệng lên, cuốn lên một vệt đường cong, cứ như vậy cười ha hả nhìn qua Diệp Trạch Cương. Đệ muội, ngươi không cần nhiều lời, bây giờ tân đế đăng cơ, đại cục đã định, lúc này làm lại nhiều mưu đồ cũng không làm nên chuyện gì, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bản tướng quân nếu là ở thời điểm này, đem âm tướng âm mưu của các ngươi quỷ kế nói thẳng ra, lại thêm bản tướng quân chấn thủ Tây tuyến có công, nương tựa theo Diệp gia huy danh, có lẽ còn có thể bảo trụ bây giờ vinh hoa phú quý. Nghe đến đó, Tiêu Mỹ Nương lại không chút hoang mang, môi đỏ khẽ mở, cười ha hả mở miệng nói, đại ca, ngươi lời nói này hoàn toàn chính là đang dối gạt mình khinh người. Đừng nói ngươi đem chúng ta chuyện giảng thuật ra ngoài, cho dù ngươi đem Diệp gia tất cả mọi người đầu người bày ở kia bạo quân trước mặt, ngươi cảm thấy bạo quân sẽ bỏ qua ngươi sao? Lý Trường Sinh đã tru sát ta Diệp gia trên dưới mấy ngàn nhân khẩu mệnh, ngay cả Diệp gia mấy vị lao tổ cùng phụ thân đều đã chết thảm tại Lý Trường Sinh trong tay. Lấy Lý Trường Sinh tâm ngoan thủ lạn, ra tay vô tình tính cách, khẳng định sẽ chém thảo trừ tận gốc. Tay ngươi nắm 20 vạn đại quân, thật là Lý Trường Sinh họa lớn trong lòng, một khi Lý Trường Sinh ổn định kinh thành thế cục, cái thứ nhất ra tay muốn trừ hết chính là ngươi. Lời vừa nói ra, cũng làm cho Diệp Trạch Cương lập tức sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thân hình đều có chút lung la lung lay. Trên thực tế, đối với Tiêu Mỹ Nương vừa rồi nói lời nói, Diệp Trạch Cương cũng không phải không có nghĩ qua. Lý Trường Sinh không chỉ có tàn nhẫn vô tình, càng là cả gan làm loạn, đại càn vương triều đệ nhất thế gia đại tộc Diệp gia, thế mà bị Lý Trường Sinh cho tàn sát không còn, ngay cả Diệp gia mấy vị đại tông sư cường giả đều chết oan chết uổng. Đối phương đã có thể làm được chuyện như vậy, liền có thể minh bạch. Chính mình vị này Diệp gia đại công tử, nắm giữ 20 vạn Trình Tây đại quân Trình Tây tướng quân. Hắn Diệp Trạch Cương tồn tại, chính là đối Lý Trường Sinh một loại vô hình uy hiếp. Chẳng thảo trừ căn mấy chữ này, liền Diệp Trạch Cương đều hiểu. Lý Trường Sinh lại làm sao không biết? Thân làm Diệp gia người, đang hưởng thụ Diệp gia mang đến cho mình binh dự về sau, Diệp Trạch Cương cũng hưởng thụ lấy cùng Diệp gia khóa lại cùng một chỗ mang đến hậu quả. Đây cũng là những cái kia thế gia đại tộc lực ngưng tụ cùng chỗ kinh khủng, cũng là dễ dàng nhất hai bay vạ gió chỗ. Suy tư hồi lâu sau, Diệp Trạch Cương không khỏi lắc đầu cảm khái, nói một chút đi, ta vị kia tam đệ để ngươi đến đây đến tụt cùng muốn cho ta làm gì? Phu quân ta đã tìm tới tiên đế thứ 10 lục tử Lý Trường Ẩn, dự định nâng đỡ Lý Trường Ẩn thượng vị. Tiên đế thứ 10 lục tử? Không phải đã sớm tại tầm 10 năm trước cũng đã qua đời, vì sao còn sống trên đời? Nghe nói lời ấy, Diệp Trạch Cương vẻ mặt không thể tin. Thoáng qua ở giữa, lại là lắc đầu cảm khái. Cho dù như lời ngươi nói tiên đế thứ 10 lục tử là thật, ta Diệp gia tổ chức đã bị hủy diệt, chỉ dựa vào Diệp gia tàn chi mà tiết, mong muốn đối phó triều đình, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đừng nói triều đình không đáp ứng, còn lại thế gia đại tộc cũng không thể nào để cho ta Diệp gia tiếp tục làm lớn, tiếp tục khôi phục ngày xưa phồn vinh hưng thịnh. Đừng nhìn Diệp Trạch Cương làm một ăn chơi thiếu gia, vừa vặn là Diệp gia đại công tử, đại càn vương triều Trình Tây tướng quân. Đối với điểm này, Diệp Trạch Cương nhìn so với ai khác đều thông suốt. Diệp gia xem như đại càn vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, đã khiến cho rất nhiều bất mãn. Trong đó thực lực gần với Diệp gia Triệu gia, trăm phương ngàn kế đều chỉ muốn thoát khỏi Triệu lao hai tên tuổi, thay thế Diệp gia, trở thành đại càn vương triều một đời mới đệ nhất thế gia đại tộc. Diệp gia rơi đài, cũng là vô số thế gia đại tộc hy vọng nhìn thấy chuyện. Một kình rơi mà vạn vật sinh. Diệp gia lúc này phạm thượng làm loạn, không chỉ có đồng đẳng với đối địch với triều đình, vẫn là những cái kia thế gia đại tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho dù bọn hắn sẽ không trước tiên đến ngăn cản Diệp gia. Một khi Diệp gia cùng triều đình đánh nhau chết sống, thế gia đại gia tộc cũng biết thừa cơ cùng nhau tiến lên, đem Diệp gia còn sót lại thế lực hoàn toàn chia cắt. Đại ca nói tới chuyện, ta lại có thể nào không có suy nghĩ qua. Đừng quên đại ca hiện tại vị trí, nếu là đại ca có thể tìm tới thổ phồn kết minh, mượn nhờ thổ phồn lực lượng cùng đại ca trong tay binh lực. Tiêu Mỹ Nương tấm kia thân thể mềm mại, lặng yên không tiếng động dựa vào đi lên. Hai người bất quá chỉ cách một chút, cặp kia thon dài ngọc thủ càng là điểm tại Diệp Trạch Cương ngực, nhẹ nhàng nhấn một cái. Khoảng cách gần tiếp xúc, Tiêu Mỹ Nương trên môi thơm phun ra tới hương khí, cũng thấm vào ruột gan. Nhưng Diệp Trạch Cương lập tức liền có một loại tâm loạn như ma cảm giác. Đệ muội, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tiêu Mỹ Nương bộ kia câu hồn đoạt phách bộ dáng, trực tiếp đem Diệp Trạch Cương giật mình kêu lên, theo bản năng hướng phía sau lui lại mấy bước. Ha ha, Tiêu Mỹ Nương tiếu ỉ hiệp như hoa, trên khóe miệng nụ cười càng thêm rõ ràng. Lại một lần nữa vươn tay ra, rất nhỏ vuốt ve Diệp Trạch Cương lồng ngực. "Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Ta cũng không phải yêu tình, chẳng lẽ còn sẽ ăn ngươi?" Nhìn qua tấm kia gần trong gang tấc tuyệt mỹ gương mặt, Diệp Trạch Cương cảm giác đạo tâm của mình ngay tại một tấc lại một tấc bị công phá, tùy thời tùy chỗ đều có thất thủ khả năng. "Đệ muội, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, chúng ta cùng thổ phồn tương sát mấy chục năm, đã sớm thế thành nước lửa, bọn hắn làm sao có thể giúp bọn ta một chút sức lực?" "Đại ca, ngươi đây cũng không cần quản, ta cùng thổ sóng vương tử từng có vài đêm giao tình, ta nguyện tự mình tiến về thổ phồn, gặp mặt thổ phồn vương tử, tin tưởng nhất định có thể khiến cho thổ phồn xuất binh. Đến lúc đó chỉ cần đại ca nhường ra con đường, cùng thổ phồn cùng nhau liên quân đánh vào kinh thành, đại ca chính là giúp đỡ xã tắc chi chủ, không biết đại ca ý như thế nào?" Ta Diệp Trạch Cương há to miệng, còn muốn nói thêm cái gì, bờ môi chỗ lại bị một mảnh ướt át chỗ ngăn cản. Đại chiến ở trong lập tức lâm vào một vùng tăm tối, chỉ thấy hai thân ảnh. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian về sau, Tiêu Mỹ Nương chỉnh lý tốt quần áo, liền nên ngang rời đi. Nhìn qua Tiêu Mỹ Nương bóng lưng rời đi, Diệp Trạch Cương không khỏi hừ lạnh một tiếng. "Tam đệ a Tam đệ, ngươi cho rằng dựa vào trước mắt hồ ly lẳng lơ liền có thể giúp ngươi hoàn thành đại nghiệp sao? Quả thực là người si nói mộng. Thổ phồn cùng ta Đại Càn Vương triều có thể nói là thủ chuyển tiếp, đã sớm như nước với lửa, cho dù bọn hắn có thể xuất binh, cũng là nghĩ lấy hạt rẻ trong lò lửa, kiếm lấy đủ nhiều chỗ tốt. Các ngươi tất cả mọi người cho rằng, ta Diệp Trạch Cương là bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, không có tư cách kế thừa Diệp gia vị trí gia chủ, ta sẽ để cho các ngươi biết, ta tên Hoàn Khố Tử đệ này, mới là Diệp gia trung tâm chi chủ. Diệp Trạch Cương trong ánh mắt, tản mát ra một cố gọi là dã tâm quang mang. Vị trí kia, cái kia chí cao vô thượng vị trí, nam nhân kia không yêu. Nếu là ngày trước, Diệp Trạch Cương căn bản liền không có bất kỳ một chút xíu cơ hội. Nhưng bây giờ, làm lớn loạn hay không, hắn Diệp Trạch Cương định đoạt. Tốt nhất toàn bộ Đại Càn Vương triều loạn thành một bầy. Tất cả mọi người bởi vì vị trí kia, ra tay đánh nhau. Hắn Diệp Trạch Cương xem như Đại Càn Vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, Diệp gia trưởng công tử, xem như Đại Càn Vương triều Trinh Tây tướng quân. Tay cầm 20 vạn Trinh Tây đại quân, liền có thể treo giá, tùy thời mà động. Hoàng vị vốn không chủ, có lẽ hắn Diệp Trạch Cương một ngày kia, cũng có cơ hội ngồi lên vị trí kia. Chương 29, Triều thần thương nghị, nhu đồ bí mật tạo phản. Chương 29, Triều thần thương nghị, nhu đồ bí mật tạo phản. Lúc đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Kinh thành ở trong một tòa xa hoa khí phái phủ đệ. Mấy tên mặc hoa phục, khí chất uy nghiêm, lại mang theo một chút khí tức nho nhã nam tử trung niên, ghé vào một chỗ trong mật thất. Châu đầu ghé hai, dường như tại trao đổi lấy một ít chuyện lớn. Nếu là cẩn thận quan sát, không khó phát hiện, xuất hiện ở đây toàn bộ đều là do hướng trọng thần, cả đám đều có được cực kỳ thân phận hiển hách. Người cầm đầu không phải người khác, chính là lại bộ thượng thư Sở Trung Thiên. Lại bộ xem như lục bộ đứng đầu, lại bộ thượng thư cũng có được nhỏ thừa tướng danh xưng, có thể nói là tả hữu thừa tướng phía dưới, quan trường đệ nhất nhân. Thượng thư đại nhân, không biết đêm khuya để cho ta chờ đến này, đến tột cùng có chuyện gì phải thương lượng? Một gã khí tức uy nghiêm nam tử trung niên, không chịu nổi tịch mịch, nhịn không được dẫn đầu phát biểu. Nghe đến đó, cầm đầu một gã tóc trắng xóa lao giả, cũng không có nóng lòng trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại nhẹ nhàng nhấp một miếng trà xanh, quét mắt hiện trường đám người. Lúc này mới ngôn ngữ bình thản mở miệng nói ra: mời chư vị đến đây, tự nhiên là vì thương nghị một việc lớn. Chư vị toàn bộ đều là triều đình đại quan, lại là xuất thân từ danh môn vọng tộc thế gia đại tộc, chư vị sau lưng đại biểu thế gia đại tộc, đặt ở ta Đại Càn Vương triều cũng là cực kỳ cường thịnh tồn tại. Chúng ta thế gia đại tộc ở giữa, ngày bình thường mặc dù có chút bận thiểu, lẫn nhau công phạt, bất quá toàn bộ đều là một chút mâu thuẫn nhỏ. Ở đây thay đổi triều đại dung chuyển thế cục phía dưới, chúng ta thế gia đại tộc nên bất kể hiểm khích lúc trước, cùng chung mối thù mới có thể vượt qua một kiếp. Tiên đế qua đời thời điểm, hôn quân thí huynh giết đệ, tàn sát tiên hoàng sau, sát hại tả tướng một môn, cưỡng ép đoạt quyền, thượng vị về sau, đối ta thế gia đại tộc có nhiều xa lánh, không ngừng chèn ép thế gia đại tộc, không chỉ có như thế, còn nặng dùng nghiêm đảng, dẫn đến nghiêm đảng loạn chính. Bây giờ lại làm ra cái gì đông sưởng, tây sưởng, cẩm y địa vệ tam đại đặc thù cơ cấu, chuyên môn dùng để giám thị chúng ta đại thần trong triều cùng thế gia đại tộc, những cái này ưng khuyển nhanh nuốt như là con ruồi dường như, tại chúng ta bên cạnh đi loạn, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Lời vừa nói ra, cũng làm cho hiện trường mấy người âm thầm nhẹ gật đầu. Nói, nguyên một đám tiếng oán than dậy đất, trên mặt đều toát ra rõ ràng bất mãn vẻ mặt. Không sai, hôn quân thượng vị về sau, thiết lập triều đình tam đại đặc thù cơ cấu, ý tại giám sát bách quan, giám sát thiên hạ cùng thế gia đại tộc, rõ ràng chính là tại phòng bị chúng ta những thế gia này đại tộc, cứ thế mãi, khẳng định sẽ đối với thế gia đại tộc ra tay. Cái kia hôn quân cũng không suy nghĩ một chút, nếu là đã mất đi chúng ta thế gia môn phiệt duy trì, hắn dựa vào cái gì quản lý thiên hạ, hắn muốn ngồi bên trên vị trí kia, liền phải dựa vào chúng ta thế gia môn phiệt. Xưa nay cũng chỉ có ngàn năm thế gia đại tộc, không có không đổi vương triều, cái gọi là làm bằng sắt thế gia, nước chảy vương triều, nói chính là như thế. Hôn quân mong muốn hất ta ra chờ thế gia đại tộc, thậm chí mong muốn đem chúng ta dồn xuống đi, hoàn toàn chính là tại tự chui đầu vào giỏ, tự tìm đường chết. Đã hôn quân muốn xuống tay với chúng ta, dứt khoát chúng ta tiên hạ thủ bí cường, trực tiếp khắc lập tân quân tốt. Đám người ngươi một lời ta một câu, toàn bộ đều là đang phát tiết đối Lý Trường Sinh bất mãn. Chư vị lời ấy có lý, hôn quân tàn sát huynh đệ, giết tiên hoàng sau, ngoan độc đến cực điểm, cũng sớm đã diệt tuyệt nhân tính. Hôn quân liền thân huynh đệ đều hạ thủ được, ngày sau khó tránh khỏi sẽ không đối với chúng ta thế gia đại tộc ra tay, chúng ta còn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới là. Không biết rõ thượng thư đại nhân, phải chăng có nhân tuyển thích hợp? Đám người nhao nhao nghiêng đầu lại, đem ánh mắt khóa chặt tại Sở Trung Thiên trên thân, chờ mong theo Sở Trung Thiên trong miệng đạt được đáp án. Chính là tại Vân Nam, Vân Nam Vương điện hạ. Sở Trung Thiên nói ra lời nói này thời điểm, hướng phía tây nam phương hướng chắp tay, ngôn ngữ cùng tình nói: Vân Nam Vương phủ. Nghe đến đó, đám người không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn lẫn nhau. Đương kim Vân Nam Vương chính là thái tổ đích hệ huyết mạch đời sau, theo bối phận mà tính chính là tiên đế đường huynh. Đối phương chấp chính Vân Nam 80 năm, tay cầm 30 vạn đại quân, có thể nói là binh cường mã tráng, thực lực cường hãn. Trọng yếu hơn một chút, Vân Nam Vương chính là Đại Càn Vương triều 7 vị đại tông sư một trong. Không chỉ có trong tay có được lực lượng cường đại, thực lực bản thân càng là cực kỳ cường hãn. Chính là Đại Càn Vương triều trọng yếu nhất tôn thất phiên vương một trong. Đã như vậy, phải chăng muốn phái người cùng Vân Nam Vương bắt được liên lạc? Đây là tự nhiên. Sở Trung Thiên nhẹ gật đầu, lần nữa đem ánh mắt đặt ở đám người trên thân. Vân Nam Vương nguyên bản vô ý hoàng vị, chỉ là mắt thấy hôn quân lạm sát kẻ vô tội, họa loạn triều cương, người người oán trách, là bảo đảm ta Đại Càn Vương triều trưởng trị cửu an, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới mới quyết định khởi binh thảo phạt hôn quân, ổn định triều cương. Vân Nam Vương lúc trước đã phái người cùng Lao Phu thương nghị qua, hy vọng Lao Phu có thể giúp hắn một tay, nội ứng ngoại hợp cùng nhau cướp đoạt kinh thành, chém giết hôn quân. Nghe nói lời ấy, mọi người cũng không hề tưởng tượng ở trong như vậy hưng phấn, ngược lại nguyên một đám cao mày, rơi vào trầm tư ở trong. Chuyện này thật sự là quá lớn, rút dây động rừng. Vân Nam Vương phải chăng có ý nghĩ như vậy? Phải chăng đã làm tốt chuẩn bị? Đông Sưởng, Tây Sưởng cầm ý địa vệ, mấy cái này triều đình chó săn, như là chó săn đồng dạng không lỗ mà không vào, nếu là sơ ý một chút tiết lộ phong thành. Đám người ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chư vị không cần lo lắng, hôm nay thương lượng chuyện, ngoại trừ hiện trưởng chư vị bên ngoài, sẽ không có bất kỳ một ngoại nhân biết được, dù là triều đình những cái kia chó săn lại thế nào cao minh, cũng đừng hòng nhìn thấy nửa điểm phong thanh. Vân Nam Vương xem như triều đình bát đại phiên vương một trong, tay cầm 30 vạn hùng binh, thực lực cực kỳ cường hãn, trong tay của hắn lại có rất nhiều võ lâm nhân sĩ tương trợ, một khi khởi binh, nhất định lấy thế xét đánh lôi đỉnh thẳng đến kinh thành, trái lại kinh thành phương diện, cũng chỉ có 20 vạn chú quân, lấy cái gì ngăn cản Vân Nam Vương đại quân. Kinh thành các nơi chú quân ở trong, toàn bộ đều có thế gia đại tộc cái bóng, từng cái chức quan, các nơi toàn bộ đều có thế gia đại tộc lực ảnh hưởng ở bên trong, chỉ cần chúng ta có thể ở âm thầm phối hợp Vân Nam Vương, liền có thể hiệp trợ Vân Nam Vương chém giết hốt quân, ủng kia tòng lòng chi công. Sở Trung Tiên vuốt ve sợi râu, cười nhạt một tiếng. Gương mặt già nua kia đều trải rộng một bộ ung dung không đội, dường như cũng sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đã như vậy, chúng ta bằng lòng nghe theo thượng thư đại nhân mệnh lệnh, hiệp trợ Vân Nam Vương diệt trừ hốt quân. Nhìn xem Sở Trung Tiên như thế lời thể son sắt bộ dáng, cũng làm cho hiện trường người rốt cục có chút an tâm, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Thật tình không biết, liền tại bọn hắn mưu đồ bí mật thương lượng tạo phản thời điểm. Một mặt khác, thượng thư phủ đệ, một gã ăn mặc cùng gã sai vặt không khác hạ nhân, lặng yên không tiếng động từ cửa sau chuồng chó rời đi. Đông Sưởng cứ điểm, lại bộ thượng thư Sở Trung Tiên lão gia hỏa kia, đêm khuya triệu tập 7-8 vị rất có quyền thế đại thần trong triều sao? Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần đứng chắp tay, giống như cười mà không phải cười nhìn qua trước mắt tên này ăn mặc cùng bình thường gã sai vặt không hai Đông Sưởng mà thám, khóe miệng ở giữa ngược lại còn toát ra mấy phần nụ cười nghiền ngẫm. Không dám giấu giếm đốc chủ, việc này chính là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hư giả. Tên này giấu ở Sở Trung Thiên phủ đệ Đông Sưởng mật thám, nằm dạp trên mặt đất, nhỏ giọng nghiêm túc bẩm báo nói: "Xuất hiện tại Sở Trung Thiên phủ đệ có đại lý tự thừa Vương quốc Vương đại nhân, công bộ Hưu thị lang Sở Thiên Ly Sở đại nhân, ngự sử viện ngự sử Tiền Phụng Tiền đại nhân bọn người." Mấy người bọn họ trực tiếp tại trong mật thất tiến hành trao đổi, bởi vì mật thất thông đạo bị phong tỏa, còn có người trông giữ, thuộc hạ cũng không biết bọn hắn cụ thể trao đổi nội dung là cái gì. "Chuyện này nhà ta đã rõ ràng, ngươi làm không tệ, xuống dưới lĩnh thưởng đi thôi." Tào Chính Thuần khoát tay nào nói: "Tuân mệnh." Đông Sưởng mật thám không dám có bất kỳ chần chờ, chắp tay, cung cung kính kính lui xuống. Chương 30, chấm nổ đao, chưa chắc không vui chương 30, chấm nổ đao, chưa chắc không vui lốc chủ, bất luận là lại bộ thượng thư Sở Trung Tiên, vẫn là cái khác những người này, đều là thân cư cao vị, lại bọn hắn phía sau chô gia tộc, đều là đại cản vương triều tiếng tăm lừng lây thế gia đại tộc. Bọn hắn đêm khuya tụ tập cùng một chỗ, chỉ sợ là mong muốn mưu đồ làm loạn, khẳng định có âm mưu bị cái gì. Đứng tại Tào Chính Thuần bên cạnh Đông Sưởng lớn ngăn đầu bị Khiếu Thiên tiến tới góc mặt, nhỏ giọng mở miệng nói ra. Nghe đến đó, Tào Chính Thuần chỉ là hời hợt lườm đối phương một cái, khoát tay áo, cười nhạt một tiếng nói, đây là tự nhiên, nếu không, Sở Trung Thiên lão gia hỏa kia không có khả năng tại hơn nửa đêm đem những người kia triệu tập tới phủ đệ, không chỉ có như thế, còn trốn ở trong mật thất trao đổi lấy cái gì. Như thế cách làm, rõ ràng chính là có tật giật mình, có lẽ còn muốn mưu đồ làm loạn. Không đội không đội, trước phái người nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên, cùng những cái kia cùng Sở Trung Thiên tụ hội người, xem bọn hắn phải trăng lộ ra chân ngựa. Bản đốc chủ cái này tiến cung, đem tình huống bẩm báo nhanh nhanh bệ hạ, nhìn xem bệ hạ có gì chỉ thị. Đang khi nói chuyện đồng thời, liền điều động Đông Sưởng mật thám tiếp tục giám sát Sở Trung Tiên bọn người. Tào Chính Thuần thì là nhanh chóng hướng phía hoàng cung đại nội đi đến. Hoàng cung đại nội, mặc dù đã đêm khuya, Lý Trường Sinh cũng không có vội vã ngủ ý tứ, ngược lại ngồi một trương lớn như vậy giường lớn phía trên, cứ như vậy ngồi xếp bằng. Đại Càn Vương triều nguyên bản là dùng võ lập quốc, Đại Càn Vương triều con dân đều rất thích học tập võ đạo, không nói người người thượng võ, ít ra cũng là võ đạo thịnh hành thời điểm. Dù là Lý Trường Sinh đã mượn nhờ hệ thống lực lượng đột phá tới đại tông sư cảnh giới, có thể học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng minh bạch, toàn dân võ đạo đối một cái vương triều hưng thịnh mà nói, cũng có được tác dụng nhất định. Tiến hành lợi dụng, tuyệt đối sẽ để vương triều lực lượng nâng cao một bước. Nhưng đồng dạng, nếu là không thể trưởng khống tốt cái này lực lượng, cũng có khả năng phản vệ vương triều. Nhất là Lý Trường Sinh thượng vị, cũng không thế nào hào quang. Chính là dựa vào thế xét đánh không kịp bưng thai, giải quyết rất nhiều hoàng tử, cưỡng ép đăng cơ. Như là đã ngồi lên vị trí này, tương lai bất luận là giang hồ, võ lâm, vẫn là trên triều đình, mong muốn Lý Trường Sinh tính mệnh sẽ nhiều vô số kể, chỉ sợ đều sẽ nhiều vô số kể. Bởi vậy cũng làm cho Lý Trường Sinh đặt quyết tâm, tại ổn định triều đình đồng thời, còn nhất định phải trấn áp giang hồ võ lâm. Nho lấy văn luật pháp, hiệp dùng võ pháp cấm. Bất luận là thế gia đại tộc, vẫn là giang hồ võ lâm thế lực, toàn bộ đều là đại cản vương triều lớn nhất ưu ác tính, cũng là cản tay đại cản vương triều tiến lên lớn nhất lực cản, nhất định phải đem bọn hắn tiêu diệt hầu như không còn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đối với những cái này phản kháng lực lượng, ý đồ phá vỡ vương triều lực lượng, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng buông tha bọn hắn. Nếu là không có hệ thống, Lý Trường Sinh còn có thể thông qua nước gấm nấu hết xanh phương thức, chậm rãi mưu toan, chậm rãi tiêu diệt bọn hắn. Có thể nắm giữ hệ thống, Lý Trường Sinh tự nhiên muốn trọng quyền xuất kích, tăng thêm tốc độ, trong thời gian ngắn nhất, giải quyết giang hồ võ lâm cùng triều đình, hoàn toàn vững chắc nội bộ mâu thuẫn. Khởi bẩm bệ hạ. Ngay tại Lý Trường Sinh bế quan suy tư thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Chuyện gì? Đông Sưởng đốc chủ Tào đang thần tảo công công, Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển Vũ công công có khẩn cấp yếu sự, muốn gặp mặt bệ hạ. Để bọn hắn hai người vào đi. Ê! Nương theo lấy cổng âm thanh kia truyền đến. Không bao lâu, Tào Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điển liền liên thủ đi tới Lý Trường Sinh trước mặt. Lao nô Tào Chính Thuần tham kiến bệ hạ. Nô tài Vũ Hóa Điển gặp qua bệ hạ. Mới vừa vào đến, Tào Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điển liền tuần tự hướng phía Lý Trường Sinh đi đại lễ. Kia từng gương mặt một trên má đều trải rộng định nọt vẻ mặt. Đi, đi, tình huống như thế này cũng không cần đến hành đại lễ. Hai người các ngươi hơn nửa đêm đến đây, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Trường Sinh đem ánh mắt đặt ở Tào Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điển trên thân. Hai người này một cái xem như Đông Sưởng đốc chủ, một cái xem như Tây Sưởng đốc chủ, hơn nửa đêm cùng nhau đến đây, chỉ sợ chuyện không nhỏ. Tào Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điển liếc nhau, cuối cùng vẫn từ Tào Chính Thuần trước tiên mở miệng nói khởi bẩm bệ hạ, nô tài đạt được lại bộ thượng thư sở Trung Thiên phủ đệ Đông Sưởng mật thám báo cáo, lại bộ thượng thư sở Trung Thiên hơn nửa đêm triệu kiến mấy vị triều đình trọng thần. Tại trong mật thất thương nghị đại sự, mặc dù nô tài không có đạt được bọn hắn cụ thể thương nghị sự tình gì, bất quá nô tài cảm thấy chuyện khẩn cấp, bởi vậy liền đội vàng hướng bệ hạ bẩm báo. Đang khi nói chuyện đồng thời, Tào Chính Thuần lần nữa không người, vẻ mặt chú ý cẩn thận, chờ đợi nhà mình hoàng đế bệ hạ ra lệnh. Nghe được sở Trung Thiên triệu kiến những cái kia đại thần trong triều danh tự thời điểm, Lý Trường Sinh trở nên trầm mặc. Bất luận là lại bộ thượng thư sở Trung Thiên, vẫn là cùng sở Trung Thiên mưu đồ bí mật những người này, không chỉ có là trong triều trọng thần, bọn hắn càng là từng cái thế gia đại tộc đại biểu. Hơn nửa đêm tụ tập cùng một chỗ, xem bộ dáng là mong muốn phạm thượng làm loạn, thậm chí mong muốn mưu triều xoắn bị. Phát giác được Lý Trường Sinh thanh âm đều mang có chút trầm thấp, Tào Chính Thuần thân thể cũng theo đó run rẩy lên, càng thêm chú ý cẩn thận. Lý Trường Sinh cũng không nói thêm cái gì, đem ánh mắt đặt ở Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển trên thân, nhìn một chút đối phương đến tuột cùng có gì muốn nói. Khởi bẩm bệ hạ. Vũ Hóa Điển vẻ mặt cung kính nói, Tây Sưởng đạt được mật báo, Giang Nam chi địa đã liên tiếp hạ hơn nửa tháng mưa to, Giang Hoài lưu vực vỡ đê, mấy chục vạn bách tính trôi dạt khắp nơi, liên quan tình hình tai nạn đã tác động đến Giang Nam tứ châu. Lời vừa nói ra, Lý Trường Sinh sắc mặt đã càng thêm băng lãnh lên. Cũng không phải bởi vì thiên tai quá lớn, dẫn đến bách tính trôi dạt khắp nơi mà phẫn nộ. Thiên tai chính là không thể tránh khỏi, được người họa lại là cố ý. Lý Trường Sinh đăng cơ xưng đế đã có chút thời gian, nhưng căn bản liền không có nghe được phía dưới có bất kỳ liên quan tới Giang Hoài tình hình tai nạn báo cáo. Trên triều đình đường rất nhiều quan viên, như thế lựa trên đặt dưới. Trong đại tình hình tai nạn, thế mà giấu giếm đến cực kỳ chặt chẽ, nhường Lý Trường Sinh một chút phong thanh đều nghe không được. Đây vẫn chỉ là tam đại đặc thù cơ cấu tra được một chút, cái khác có phải hay không còn có giấu giếm, chỉ sợ cũng không được biết. Đã như vậy, mấy cái này không hề có tác dụng triều thần, Lý Trường Sinh giữ lại hắn làm gì dùng? Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điển, các ngươi phân biệt xuất lĩnh Đông Sưởng, Tây Sưởng hai đại đặc thù cơ cấu cường giả phân biệt điều tra hai chuyện này. Nhớ lấy, nhất định phải đem hai chuyện này tra tra ra manh mối, tuyệt đối không thể có bất kỳ cá lọt lưới xuất hiện. Còn có phái người điều tra Hữu Thừa tướng Tư Đồ Chấn Cơ, đem hắn nội tình cho chấm tra rõ rõ ràng ràng, nhất là nhìn Hữu Thừa tướng Tư Đồ Chấn Cơ phải chăng có cấu kết quan viên, lừa trên gạt dưới chuyện. Tuân mệnh. Tào Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điển cũng minh bạch, việc này can hệ trọng đại, căn bản không dám có bất kỳ ở lâu. Trở về riêng phần mình địa bàn về sau, lập tức điều binh khiển tướng, thua chiêng gõ chống triệu tập thủ hạ lực lượng, nhanh chóng triển khai hành động. Đợi cho hai người rời đi về sau, Lý Trường Sinh trên mặt kia cô âm hàn vẻ mặt càng thêm rõ ràng. Tốt một cái Hữu Thừa tướng Tư Đồ Chấn Cơ, tốt một cái lại bộ thượng thư sở Trung Thiên. Mấy cái này triều đình quan viên, thế gia đại tộc, thật coi triều đình thành nhà bọn hắn, coi là thế gia đại tộc đem khống triều đình, khống chế thiên hạ, có thể ở Lý Trường Sinh nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như thật như thế, bọn hắn không khỏi cũng quá coi thường Lý Trường Sinh. Bọn hắn quên đi, cho cái này hoàng vị là như thế nào đạt được? Đây chính là thông qua giết người, là mạnh mẽ giết ra một đường máu, vừa rồi đạt được hoàng vị. Đã bọn hắn muốn lấy thân thử pháp, Lý Trường Sinh liền phải dùng đầu của bọn hắn nói thiên hạ biết người. Chấm đồ đao, chưa chắc không vui. Chương 31, đem thế gia đại tộc cha út sấp, biên quan 800 dặm khẩn cấp. Chương 31, đem thế gia đại tộc cha út sấp, biên quan 800 dặm khẩn cấp. Bất quá 1-2 canh giờ công phu, Tào Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điển liền đem chuyện này cho tướng, cha được cha ra manh mối, đem Lý Trường Sinh cần có đồ vật, toàn bộ đều bày ở Lý Trường Sinh trên mặt bàn. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng liếc nhìn một cái, mặt không biểu tình. Ai cũng không rõ ràng, Lý Trường Sinh lúc này hỉ nộ ai ô sớm tại 3 ngày trước. Vân Nam Vương liền đã điều động mật sứ lẻn vào đến lại bộ thượng thư sở Trung Thiên phụ đệ, cùng sở Trung Thiên mưu đồ bí mật đại sự. Bởi vậy cũng có thể kết luận sở Trung Thiên âm thầm định ngày hẹn một đám đại thần trong triều, khẳng định là cùng bọn hắn thương nghị cùng nhau đầu nhập vào Vân Nam Vương, phản bội triều đình, phản bội Lý Trường Sinh. Đối với chuyện này, Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đối với những này đại thần trong triều thế gia đại tộc, bọn hắn am hiểu nhất chính là đầu tư. Dù là hiện tại bên ngoài đầu tư Lý Trường Sinh, có thể vụng trộm đầu tư còn lại phiên vương. Bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, đều có thể bảo đảm gia tộc của bọn hắn trường thịnh lâu suy, đứng ở thế bất bại. Đây chính là thế gia đại tộc nước Tiểu Tính, luôn yêu thích nhiều mặt đầu tư, không có khả năng đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Có thể Lý Trường Sinh lại muốn nói cho bọn hắn biết, loại này đầu voi đuôi chuột, hai mặt, đặt ở Lý Trường Sinh nơi này căn bản liền không thể làm được. Đã mong muốn đầu tư phiên vương, vậy sẽ phải làm tốt bị Lý Trường Sinh ném lăn chuẩn bị. Tiếp theo chính là Hữu Tướng Tư Đồ Chấn Cơ vấn đề. Giang Hoài liên tiếp hạ nửa tháng mưa to, dẫn đến sông Hoài bờ bách tính trôi dạt khắp nơi. Hữu tướng chờ một đám quan viên, lại lừa trên gạt dưới đại quy mô vơ vét của cải, thậm chí mượn cơ hội này đem những cái kia thành tráng niên hút vào tới gia tộc của mình ở trong, trở thành gia tộc tư minh. căn cứ Tây Sưởng chỗ truy tầm tình huống, lại hướng Tư Đồ Chấn Cơ danh nghĩa cùng Tư Đồ Chấn Cơ có liên quan tiền tài. Hào Trạch 58 tòa, quán rượu 17 tòa, hoàng kim bạch ngân cao đến 4.800.000 lượng, còn lại đủ loại sản nghiệp vô số kể. Toàn bộ tài sản, lẻ loi tổng cộng lại, thế mà cao đến 8.000 vạn lượng bạch ngân. Ngoài ra, hữu tướng còn tại ngoại thành nuôi dưỡng tư binh, sát thủ. Trong đó liền bao quát 5.000 tư binh, cùng giang hồ võ lâm lấy mua hung giết người chứ danh, nổi tiếng xấu thính phong tế vũ lâu. Không ai từng nghĩ tới giang hồ võ lâm ở trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ, thính phong tế vũ lâu phía sau màn ông chủ lớn, thế mà lại là đương triều hữu tướng Tư Đồ Chấn Cơ. Giống hữu tướng Tư Đồ Chấn Cơ loại người này thân cư cao vị, lại thân làm đại cản vương triều Tư Đồ thế gia tộc trưởng, có thể nói là quyền cao chức trọng. Chỉ là tiền tài đối Tư Đồ Chấn Cơ mà nói, căn bản liền không coi là cái gì. Tư Đồ Chấn Cơ mục đích cuối cùng nhất không phải tiền tài, mà là lợi dụng số tiền này tài nuôi dưỡng tư binh, bồi dưỡng sát thủ, lớn mạnh chính mình trong tay lực lượng. Đối với một cái võ đạo thịnh hành vương triều mà nói, tiền tài ngược lại là tại thứ hai. Trong tay lực lượng mới là trọng yếu nhất. Đây vẫn chỉ là hữu tướng Tư Đồ Chấn Cơ một người chỗ nuôi nốt lực lượng, còn lại thế gia đại tộc cùng triều đình quá lớn, phải chăng cũng có giống nhau ý tứ, trong tay phải chăng cũng có giống nhau lực lượng. Bọn hắn một người lực lượng có hạn. Nếu là tất cả thế gia đại tộc, văn võ đại thần trong tay lực lượng chung vào một chỗ, quả thực là một cái khổng lồ số lượng. Dù là không thể phá vỡ vương triều, cũng đủ làm cho triều cương hỗn loạn. Tiếp tục tra được, đem trên triều đình văn võ bá quan cùng những cái kia thế gia đại tộc cho chấm tra út sấp. Chấm ngược lại muốn xem những cái kia thế gia đại tộc, triều đình quan lớn phải chăng đều cùng Tư Đồ Chấn Cơ như thế tham ô mục nát đồng thời, còn âm thầm xúc tích lực lượng, ý đồ phản loạn. Đông Sưởng bên kia phái người nghiêm mật giám thị lại bộ thượng thư Sở Trung Thiên, cùng hắn tương quan người, nhớ lấy không nên đánh thảo kinh rắn, nhất định phải đào sâu xuống dưới, đem những cái kia loạn thần tặc tử hết thảy cho chấm tìm ra. Lý Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, ngữ khí ngột ngạt nói: "Nô tài tuân mệnh." Đạt được Lý Trường Sinh mệnh lệnh, Tào Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điện cũng không dám có bất kỳ một chút xíu buông lỏng. Lập tức vận dụng trong tay Đông Sưởng cùng Tây Sưởng lực lượng, phô thiên cái địa, bắt đầu đại quy mô điều tra trong triều văn võ bá quan, cùng thế gia đại tộc thành viên. Điều tra bọn hắn gần chút thời gian cử động, cùng trong tay bọn họ nắm giữ lực lượng. Không tra không biết rõ, tra một cái giật mình. Làm một đầu lại một đầu tin tức, tập hợp tới Lý Trường Sinh trong tay thời điểm. Nhưng Lý Trường Sinh sắc mặt càng thêm băng lãnh âm trầm. Tốt một cái làm bằng sắt thế gia nước chảy bùn triều, tốt một cái thế gia đại tộc. Các ngươi muốn thử một chút chấm bảo kiếm phải chăng sắc bén? Truyền lệnh xuống. Ngày mai tạo triều, lấy tất cả văn võ quan viên, thế gia đại tộc thành viên toàn bộ tham gia. Nếu có bất kỳ người đến muộn, lấy xem thường hoàng quyền tội luận xử, chu kỳ cửu tộc. Lý Trường Sinh vẻ mặt đã dần dần bình thản xuống tới, mặt không biểu tình lần nữa hạ đạt một cái mệnh lệnh. Sáng sớm hôm sau, phương xa chân trời vừa mới nổi lên một hồi bong bóng cá, một vệt hào quang màu vàng nóng nhanh chóng đâm rách tầng mây, nhanh chóng bao phủ xuống, đem kinh thành nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc, dường như biểu thị hôm nay kinh thành nhất định là một cái không an tĩnh bắt đầu. Phố lớn ngõ nhỏ ở trong, những cái kia sáng sớm bán hàng rong cũng sớm đã đang bận rộn lấy riêng phần mình quầy hàng, khuôn vác nhóm chọn nặng nề hàng hóa lui tới, nối liền không dứt. Biên quan quân tình khẩn cấp, toàn diện mau tránh ra cho ta. Biên quan quân tình khẩn cấp. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn, như là cửu thiên sấm rền đồng dạng, nhanh chóng nổ bể ra đến. Tại cuối ngã tư đường, một tấc đấm máu chiến mã đang lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ nhanh chóng chạy nhanh đến. Ở vào trên chiến mã, cái kia thân mang áo giáp tướng sĩ, toàn thân cao thấp cũng sớm đã bị vết máu cho điếm ố trong tay giơ lên cao cao quần báo, miệng bên trong còn đang không ngừng hô to cái gì. Gặp tình hình này, dân chúng chung quanh cũng sớm đã cả kinh thất sắc, đội vàng hướng phía hai bên trái phải nhượng bộ. Thậm chí có mấy tên đi đứng không tiện bách tính, bởi vì né tránh không kịp nguyên nhân, bị chiến mã phi nhanh chỗ cuốn qua cuồng phong nhấc lên, lập tức liền bị hất tung ở mặt đất. Trong tay bọn họ trái cây cùng còn lại đồ vật cũng bị toàn bộ lật tung. Toàn diện tránh ra, tranh thủ thời gian mau tránh ra cho ta. Ở vào trên chiến mã binh sĩ, bởi vì khàn cả giọng la lên, dẫn đến thanh âm đều có chút khàn khàn. Chiến mã trà đạp thanh âm không ngừng truyền đến, chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh. Thẳng đến hoàng cung đại điện mà đi. Thủ vệ tại hoàng thành tướng sĩ, mắt thấy trên người đối phương chỗ có lệnh kỳ, cũng ý thức được đại sự không ổn, vội vàng sai người mở ra cửa cung. Đợi cho lính liên lạc xông vào hoàng thành thời điểm, toàn bộ thân hình cũng sớm đã lung la lung lay, ăn bữa hôm lo bữa mai. Chỉ có điều nương tựa theo một ngụm cuối cùng khí, như cũng đang không ngừng công kích. Trong khi vọt tới cung điện, trước đó một phút này đã chống đỡ không nổi. Bị một tiếng, trực tiếp theo trên chiến mã lăn xuống đến, cũng sớm đã ở phía dưới chờ đã lâu Vũ Hóa Điển thấy thế, cũng nhanh chóng tiến lên đỡ lính liên lạc. Chuyện gì xảy ra? Biên quan xảy ra chuyện gì? Vũ Hóa Điển trong giọng nói đều mang mấy phần gấp rút, lính liên lạc run run rẩy rẩy, dùng hết khí lực toàn thân phun ra mấy chữ. Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương, cấu kết thổ phồn. Thổ phồn xâm phạm, Tây cảnh mười quân mất. Mất còn không đợi lính liên lạc đem sau cùng lời nói giảng thuật đi ra, đã hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Vũ Hóa Điển cũng chú ý tới trong tay đối phương gắt gao nắm chặt quân báo, chỉ thấy phía trên thình lình viết năm cái chữ lớn. 800 dặm khẩn cấp. Chương 32, Thiên hạ toàn phản. Chương 32, Thiên hạ toàn phản. Đại Càn vương triều trên triều đình, tất cả văn võ bá quan đều phân loại tại hai bên. Lý Trường Sinh thân mang hắc kim sắc vòng bảo, ngồi tại trên long ỷ cùng đại thần trong triều cộng đồng thương nghị triều chính. Nhìn trước mắt mấy cái này lê tởm sắc mặt, Lý Trường Sinh trong ánh mắt sát cơ đột khởi. Khởi bẩm bệ hạ. Đúng vào lúc này, đại điện ngoại chuyện đến một hồi thanh âm rồn rập. Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển đội vã đi vào đại điện, lúc này quỳ lạy, Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương cấu kết thổ phồn, phản bội ta Đại Càn vương triều, đã có thổ phồn 50 vạn tinh nhuệ nhập quan, liên phá ta 10 quận chi địa. Bọn hắn đánh tiếng quân chắc danh nghĩa, chính trực chạy kinh thành phương hướng mà đến. Ầm ầm. Lý Trường Sinh trực tiếp vô bàn đứng dậy, lực lượng cường đại. Đem Lý Trường Sinh ngồi xuống xe lăn vô nát bấy. Bàng bạc mênh mông uy nghiêm, nhanh chóng bao phủ ra, làm cả đại điện đều tràn đầy một cỗ phẫn nộ, kiềm chế, bá đạo các loại các dạng phức tạp cảm xúc. Trên triều đình, văn võ bá quan đồng loạt té quỵ dưới đất, vẻ mặt kinh sợ. Bệ hạ bất giận. Mời bệ hạ bất giận. Lý Trường Sinh vừa rồi kia lời nói, mang theo một cỗ trần trụi băng hàn, để cho người ta như rơi xuống vực sâu đồng dạng. Tất cả triều thần đều có một loại phía sau lưng phát lạnh, sờn hết cả gai ốc tim đập nhanh cảm giác. Ngay cả toàn bộ đại điện cũng vì đó run rẩy lên. Đại tông sư cường giả chi uy, quả thật là cường hãn như vậy, không ai dám địch nổi. Tốt một cái Trinh Tây tướng quân, tốt một cái Diệp Trạch Cương. Diệp Trạch Cương nguyên bản không có bất kỳ công đức, tiên đế đặc biệt lựa chọn để bạn bổ nhiệm làm Trinh Tây tướng quân, thống soái 20 vạn Trinh Tây đại quân, phòng bị thổ phồn. Diệp Trạch Cương cái này lòng lang dạ thú, vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế cầu tặc, lại dám cấu kết thổ phồn, phản bội ta đại cản vương triều, quả thật tội ác tày trời chi cầu tặc. Cho dù đem nó ngàn đao bầm thây, chặt thành thịt nát, cũng khó có thể tiêu trừ trong lúc này tâm phẫn hận. Lý Trường Sinh lần này phẫn hận cũng không phải là trang, mà là trong lòng vì đó phẫn hận, cũng sớm đã giận không kìm được. Hắn đã sớm tin tưởng, tiêu diệt tả tướng, diệt trừ Diệp gia về sau, đối với Diệp Trạch Cương vị kia Diệp gia dương nghiệt, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Lý Trường Sinh cũng nghĩ đến, Diệp Trạch Cương là tuyệt đối sẽ khởi binh tạo phản. Bởi vậy Lý Trường Sinh trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn tại vững chắc triều đình thế cục. Chỉ có bảo đảm triều đình vững chắc, bảo đảm kinh thành không lo, đem nội bộ tai họa ngầm diệt trừ sạch sẽ, mới có thể đi thu thập những cái này ủng binh tự trọng phiên vương cùng tướng quân. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lời nói này cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề, chỉ là làm Lý Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng chính là Diệp Trạch Cương không chỉ có phản loạn, thậm chí còn cấu kết thổ phồn, cùng nhau đối đại cản vương triều cư dân bách tính động thủ. Lý Trường Sinh thống hận nhất chính là giống Diệp Trạch Cương loại này câu ăn cây táo rào cây sùng, cấu kết ngoại địch, dẫn sói vào nhà chờ vô sỉ hành vi. Truy đuổi thiên hạ, ai cũng muốn ngồi bên trên vị trí này, làm chút thủ đoạn cũng là không thể tránh được. Đối với dạng này chuyện, tất cả mọi người có thể lý giải, dù sao được làm đua thua làm giặc, thua ngươi chính là nghịch tặc. Có thể nội đấu đánh thua, đó cũng là thực lực ngươi thấp, tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Có thể cấu kết dị tộc, xâm lấn nhà mình địa bàn. Dạng này tranh đấu, đã vượt xa khỏi hoàng quyền chi đấu, vượt ra khỏi quyền lực chi đấu. Trong nồi thịt lại thế nào nát cũng không đáng kể. Nhưng nếu là có cái khác đuổi chém vào, vậy sẽ phải là ngươi, thậm chí là vào chỗ chết là ngươi. Diệp Trạch Cương việc đã làm, chính là từ đầu đến đuôi phản bội đại cản vương triều. Dù có chết, cũng là muốn để tiếng xấu muôn đời, thượng thụ thiên cổ đều danh. Bất luận Diệp Trạch Cương chuyện này thành bại như thế nào, đã Diệp Trạch Cương làm ra cấu kết dị tộc tàn sát nhà mình con dân chuyện, hắn nhất định bị đính tại sỉ nhục trên kệ. Ngay cả toàn bộ Diệp gia đều muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngắn ngủi phẫn nộ qua đi, Lý Trường Sinh hít thở sâu một hơi, nhanh chóng bình phục tốt chính mình tâm tình kích động. Diệp Trạch Cương cấu kết thổ phồn phản loạn, mặc dù đã vượt quá Lý Trường Sinh ngoài ý liệu. Lý Trường Sinh đối với cái này cũng là không có hoàn toàn hoảng hồn. Đã sớm trước đó, Lý Trường Sinh liền tiến hành một loạt bố trí. Kinh thành phụ cận hết thảy có 30 vạn đại quân, trong đó còn bao gồm thủ vệ kinh thành võ vệ quân cùng thủ vệ hoàng cung cấm quân. Bởi vì cựu tử đoạt đích, lại thêm tả tướng điều động cấm quân lực lượng chém giết lẫn nhau, dẫn đến võ vệ quân cùng cấm quân chờ xung quanh lực lượng bị hủy diệt tính đả kích, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Hơn nữa những ngày quân đội toàn bộ đều là từ thế gia đại tộc trưởng khống. Đối với chi quân đội này, Lý Trường Sinh cũng không có ôm quá nhiều hy vọng, chỉ là làm tiết nhân quý đem chi quân đội này đánh tan trọng biên, triệu tập một chút trung dũng chi sĩ, giữ lại làm hắn dùng. Trừ cái đó ra, chính là tại Ký Châu chỉnh binh Diêu Quảng Hiếu. Tại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chém giết, trấn thủ Ký Châu Quảng Dương Vương về sau, Lý Trường Sinh liền cướp đoạt Quảng Dương Vương dưới trướng 30 vạn đại quân. Mặc dù danh xưng 30 vạn, có thể tuyệt đại bộ phận đều là bản xứ thanh trắng niên. Bọn hắn cũng không có trải qua chiến, quân bị không đủ, khuyết thiếu tín nhiệm, sức chiến đấu thấp xuống, chân chính năng chinh thiện chiến người cũng chỉ có như vậy 2-3 vạn người. Có thể Lý Trường Sinh vẫn là đem chi quân đội này toàn bộ giao cho Diêu Quảng Hiếu thống lĩnh, nhường hắn đối chi quân đội này tiến hành gây dựng lại bố trí. Bây giờ đã xuất lĩnh đại quân, trung trung điệp điệp hướng phía đất kinh thành ra. Ngoại trừ cái này hai nhánh quân đội, chính là Lý Trường Sinh lúc trước trấn thủ Quan Linh một tuyến nội tỉnh bộ liếng, hết thảy nắm giữ mấy vạn đại quân. Bằng vào dạng này bộ liếng, từ tiết nhân quý thống lĩnh đại quân, mong muốn đánh bại thổ phồn cùng Diệp Trạch Cương phản quân, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Báo. Đúng vào lúc này, lại một đường thanh âm dồn dập vang lên, lính liên lạc lộn nhào xông vào đại điện ở trong, thở hổn hển nói, khởi bẩm bệ hạ, Vân Nam Vương cấp báo. Vân Nam Vương đánh lấy Phụng Hoàng thất lao tổ chi lệnh, thảo phạt phản tặc làm tên, đã điều động 30 vạn Vân Nam đại quân, chính hạo hạo đung đưa bắc thượng thẳng bức kinh thành mà đến. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Diệp Trạch Cương cấu kết thổ phồn, dẫn thổ phồn đại quân xâm lấn, cũng đã đem quần thần giật mình tiêu lên. Bây giờ tại như thế nguy cơ sinh tử trước mắt, Vân Nam Vương lại điều động 30 vạn đại quân, cùng thổ phồn đại quân một nam một tây giáp công Trường An. Một khi hơi không cẩn thận, Trường An thành phá, chỉ sợ đại cản vương triều thiên thu cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà tại hiện trường rất nhiều quần thần ở trong, thì có không ít người mượn xì xào bàn tán danh nghĩa, âm thầm túi lầu xuống, khóe miệng ở giữa toát ra một chút mừng thầm. Cố này mừng thầm lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác được. Lý Trường Sinh sắc mặt cũng âm trầm như nước, mặc dù đã sớm nghĩ đến những cái kia phiên vương không thành thật, không nghĩ tới, cũng nghĩ thừa dịp lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vân Nam Vương đã dẫn đầu vang dội phản loạn suy nghĩ, trấn thủ Tây Bắc Tần Vương, trấn thủ Triệu Quốc Triệu Vương, cùng còn lại rất nhiều phiên vương, chỉ sợ cũng phải gió nổi mây phun, âm thầm hưởng ứng. Chỉ sợ, thật tới lúc đó, toàn bộ Đại Càn Vương triều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho dù như thế, Lý Trường Sinh như cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện, ngược lại đem ánh mắt đặt ở trước mắt một đám văn võ đại thần trên thân, luôn ngữ bình thản nói, "Chị này nguy nan lúc, chư vị đại thần nói một chút, nên làm thế nào cho phải?" Chương 33, dạng này triều đình, muốn nó để làm gì? Chương 33, dạng này triều đình, muốn nó để làm gì? Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương xuất 20 vạn phản quân phản loạn, lại liên hợp thổ phồn 50 vạn tinh nhuệ, đã đại quy mô xâm lấn Đại Càn Vương triều Tây Bộ, công thành chiếm đất, chiến vô bất thắng, công. Không thể. Bây giờ Vân Nam Vương lại lấy Hoàng thất lao tổ danh nghĩa, xuất 30 vạn đại quân khởi bình tiến quân Trường An, hai đường đại quân, cộng lại khoảng chừng 100 vạn hùng binh. Đối mặt nhà mình hoàng đế bệ hạ hỏi thăm, rất nhiều triều thần xì xào bàn tán, nhỏ giọng thảo luận. Khởi bẩm bệ hạ, trải qua một phen sau khi thương nghị, trên triều đình lấy Hưu thừa tướng Tư Đồ Chấn Cơ cầm đầu, lúc này liền đứng ra nói, bây giờ phản quân khí thế hùng hùng, binh phong đang thịnh, ta kinh thành phụ cận chỉ có không đến 20 vạn quân coi giữ, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Ý của vi thần, bệ hạ vậy không bằng phía Nam tuần danh nghĩa, từ đại quân hộ vệ bệ hạ, tiến về Nam phương tị nạn. Sau đó lại triệu tập các nơi phiên vương, xuất đại quân cần vương, tập kết lực lượng, chậm rãi mưu toan. Hưu tướng ý tứ cũng vô cùng tinh tường, chính là rõ ràng nói cho Lý Trường Sinh, triều đình điểm này binh lực, căn bản liền đánh không lại 100 vạn phản quân. Lúc này không trốn ở lại kinh thành, cũng chỉ là chờ chết. Lý Trường Sinh vừa lên đài, liền không ngừng nhằm vào thế gia đại tộc. Bất luận là Hưu tướng Tư Đồ Chấn Cơ chỗ Tư Đồ gia tộc, vẫn là hiện trường đại thần phía sau đứng gia tộc, đều khó có khả năng là Lý Trường Sinh bán mạng. Vì giúp Lý Trường Sinh vượt qua nan quan, đi cùng những quân phản loạn kia đánh nhau chết sống. Lúc này đề nghị Lý Trường Sinh vứt bỏ kinh thành, cũng chỉ là tránh né mũi nhọn, thừa cơ bảo tồn thực lực. Đương nhiên, là một trẻ tuổi nóng tính quân chủ, Lý Trường Sinh vừa mới đăng cơ. Nếu là vứt bỏ đô thành tại không để ý, nói ra khẳng định sẽ đủ người cười trôi, cũng biết nhường Lý Trường Sinh tôn nghiêm mất hết, bởi vậy, xem như thống lĩnh quần thần hữu tướng, Tư Đồ Chấn Cơ đã vì Lý Trường Sinh nghĩ kỹ một cái lấy cớ Nam Tuần. Chỉ cần đánh lấy Nam Tuần ngụy trang xuất quân chạy trốn, cũng không tính là chạy trốn. Liền xem như nhường Lý Trường Sinh chạy trốn, cũng coi là trốn danh chính ngôn thuận. Nương theo lấy hữu tướng Tư Đồ Chấn Cơ vừa dứt tiếng đồng thời, lại bộ thượng thư Sở Trung Tiên cũng gấp đội vã đứng ra chắp tay phụ họa nói hữu tướng đại nhân nói có lý, bệ hạ vừa mới đăng cơ xứng đế, đối với Nam phương tình huống cũng không phải là đặc biệt tin tưởng, lúc này Nam Tuần ân trạch thiên hạ, tất nhiên sẽ nhường thiên hạ bách tính càng thêm tin phục bệ hạ. Mặc dù Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương liên hợp thổ phồn đại quân phản loạn, đánh Sở Trung Tiên bọn người một cái trở tay không kịp. Bất quá đối với Sở Trung Tiên liên hợp Vân Nam Vương Phạm Thượng làm loạn, lật đổ Lý Trường Sinh cái này bạo quân chi phối kế hoạch, như cũng không có quá nhiều chuyển biến, ngược lại là hữu tướng nói ra, nhường Lý Trường Sinh Nam Tuần kế hoạch. Có thể nói chính giữa Sở Trung Tiên ý muốn, nếu là ở kinh thành ở trong, có rất nhiều đại quân bảo hộ, mong muốn đối phó Lý Trường Sinh, sợ là có chút khó khăn. Chỉ cần Lý Trường Sinh rời đi, hộ vệ Lý Trường Sinh rất nhiều ngay trong đại quân, khẳng định có không ít thế gia đại tộc lực lượng. Đến lúc đó liền có thể thừa cơ nổi lên, trực tiếp cầm xuống Lý Trường Sinh. Vân Nam Vương thậm chí đều không cần một thành một chỗ tiến đánh, liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống Lý Trường Sinh. Hắn Sở Trung Tiên cũng có thể lăn lộn vòng long chi công. Theo Tư Đồ Chấn Cơ vị này hữu tướng đại nhân phát biểu, Sở Trung Tiên vị này ở vào lục bộ thượng thư đứng đầu lại bộ thượng thư phát biểu. Còn lại trong triều văn võ đại thần, cũng tuần tự phụ họa Tư Đồ Chấn Cơ cùng Sở Trung Tiên hai người đề nghị, thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ Nam Tuần. Bọn hắn trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh. Đã thấy ở vào trên long ỷ Lý Trường Sinh, toàn bộ thân hình đều có chút rung động phát run. Mọi người cũng lơ đễnh, còn tưởng rằng Lý Trường Sinh kích động quá đáng. Đối với Lý Trường Sinh việc đã làm, chúng đại thần cũng có thể lý giải. Dù sao Đại Càn Vương triều bình định thiên hạ, định đô kinh thành đã có ngàn năm thời gian. Kinh thành xem như Đại Càn Vương triều chính trị, kinh tế, văn hóa hệ tâm, có thể nói là Đại Càn Vương triều chủ phú nhất chi địa. Lý Trường Sinh vừa mới đăng cơ xưng đế, còn chưa kịp hưởng thụ, liền bị thổ phồn cùng Vân Nam Vương đại quân như là đuổi con vịt dường như đuổi cho khắp nơi chạy trốn, tự nhiên là có chút không nỡ. Lúc này biểu hiện ra kích động bộ dáng, thậm chí kích động toàn bộ thân run rẩy lên, cũng là tình có thể hiểu chuyện. Không sai không sai, các ngươi nói có lý. Lý Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, lần nữa liếc nhìn toàn trường đám người, nhất là đem ánh mắt đặt ở những cái kia chưa quỳ rạp xuống đất, thuyết phục Lý Trường Sinh Nam Tuần người, đầy cõi lòng hy vọng nói, các ngươi có lời gì nói, hôm nay đại gia nói thoải mái, bất luận các ngươi nói ra như thế nào ngôn luận, chấm đều tuyệt đối sẽ không trách tội ở. Bình một tiếng, lại có không ít quan viên lần lượt quỳ rạp xuống đất. Vậy hạ chính là trên trời rơi xuống thánh nhân, Đại Càn Vương triều chi thánh quân, thiên tử bất lợi cho hiểm địa, vi thần chờ thỉnh cầu bệ hạ Nam Tuần, tạm thời đi hướng Nam Phương chi địa, sau đó triệu tập thiên hạ hữu thức chi sĩ, xuất quân cần vương. Nhất định có thể tiêu diệt phản quân. Bệ hạ ở thời điểm này ngàn vạn không thể xính nhất thời chi dũng, nhất định phải lấy Đại Càn Vương triều thiên thu cơ nghiệp làm trọng, lấy bệ hạ tính mệnh làm trọng, bảo toàn tính mệnh mới có thể có Đông Sơn tái khởi ngày. Chúng thần cung thỉnh bệ hạ Nam Tuần. Cung thỉnh bệ hạ Nam Tuần. Cái này đến cái khác văn võ đại thần liên tiếp toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Phóng nhãn hiện trường, làm đế lưu lại lao thần, nguyên một đám khóc giống như góc. Không ngừng khuyên lơn Lý Trường Sinh từ bỏ tổ tông cơ nghiệp, mau trốn. Lý Trường Sinh mặt không biểu tình, chỉ là lặng lặng nhìn qua những người trước mắt này, đều thuyết văn thần khuyên giải, võ tướng tử chiến. Nhưng bây giờ tình huống tựa hồ có chút không giống. Bất luận là những cái kia văn thần vẫn là võ tướng, bọn hắn biểu đạt cũng chỉ có một tầng ý thức, mau trốn. dù cho là những cái kia đã từng chinh chiến xa trường tướng quân, quân hầu, lúc này vậy mà không có bất kỳ cái gì một người đứng ra, bằng lòng là đại càn vương triều triều đình phân ưu, là Lý Trường Sinh vị hoàng đế bệ hạ này phân ưu. Bọn hắn đã là đại càn vương triều tướng quân, càng là từng cái thế gia đại tộc người đại biểu, xem trọng từ đầu đến cuối đều chỉ có lợi ích của gia tộc, chính như câu nói kia, làm bằng sắt thế gia, nước chảy vương triều. Đại càn vương triều có thể không có, nhưng bọn hắn chỗ thế gia, tuyệt đối phải bảo toàn sinh lực. Cũng không biết chính mình vị kia tiện nghi phế vật hoàng đế, ban đầu là thế nào đem một cái lớn như vậy triều đình, chơi thành bộ này điều giả tử. Phải biết tiên tổ cao hoàng đế tại thế thời điểm, nương tựa theo tự thân lực lượng, quét ngang bát phương, khí thôn lục hợp, tuần tự tiêu diệt mười mấy cái tiểu quốc gia bộ lạc nhỏ. Lúc này mới có bây giờ đại càn vương triều. Lịch đại hoàng đế chăm lo quản lý, mặc dù ở giữa ngẫu nhiên cũng xuất hiện qua mấy cái ngu ngốc hạng người vô năng, nhưng tốt xấu cũng là giữ vững gia viên. Phương tại Lý Trường Sinh vị kia tiện nghi phụ hoàng, làm văn đế trên thân. Làm văn đế tại vị 50 năm. Triều đình tích bần suy yếu lâu ngày. Võ lâm thế lực nhanh chóng quật khởi. Thế gia đại tộc trưởng khống triều chính, xúc tích lực lượng. Các nơi phiên vương tay cầm trọng binh, lá mặt lá trái, tự thành một nước. Tứ phương dị tộc no ngoe muốn động, quanh năm suốt tháng xâm lấn đại càn vương triều. Triều đình quan viên kết bè kết cánh kiếm trác bạo lợi, thừa cơ giá không hoàng quyền toàn bộ đại càn vương triều, tựa như là một cái bị triệt để đục rông cái thùng rỗng. Bề ngoài ngăn nắp, nội bộ cũng sớm đã mục nát không chịu nổi. Lưu cho Lý Trường Sinh thuần túy là một cái cục diện rối rắm. Dạng này triều đình Lý Trường Sinh muốn nó để làm gì? Chương 34, Thiên nộ kiếm pháp, Ngụy Trung Hiển chương 34, Thiên nộ kiếm pháp, Ngụy Trung Hiển hèn nhát, toàn bộ đều là một đám nhuyễn chân tôn. Nhìn trước mắt mấy cái này táng đảng quân thần, Lý Trường Sinh mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu. Có quan hệ với Hữu tướng Tư Đồ Chấn Cơ cùng lại bộ thượng thư Sở Trung Thiên hai vị này trong triều trọng thần chuyện, Lý Trường Sinh nguyên bản còn nghĩ, chỉ chu sát thân, không lớn quy mô mở rộng, liên lụy càng nhiều người vô tội. Đối với cái khác đại thần, như cũ khai thác ân uy cùng sử dụng phương pháp xử lý, giữ lại những người này, tiếp tục vì chính mình bán mạng. Dù sao hiện tại Lý Trường Sinh, trong tay căn bản cũng không có nhiều ít người có thể dùng. Tạm thời cần dùng những người này có thể ổn định triều cục, ổn định nội bộ thế cục. Nhưng hôm nay, Lý Trường Sinh nội tâm cũng sớm đã hạ quyết tâm. Như loại này ngồi không ăn bám, đức mỏng bị tông, có tiếng mà không có miếng người, lưu tại nơi này quả thực là đối đại càn vương triều triều đình hãm hại, đối đại càn vương triều quân dân bách tính hãm hại. Còn sống lãng phí lương thực, chết còn muốn ô nhiễm không khí. Cho dù Lý Trường Sinh trong tay cũng không đủ nhiều người tới quản lý triều chính, cũng tốt hơn giữ lại mấy cái này tầm thường vô vi, thậm chí còn muốn phạm thượng làm loạn hai thần. Đúng vào lúc này, Lý Trường Sinh trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng túc chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, nghiêm túc triều đình. Nhiệm vụ mục tiêu, túc chủ tân quân đăng cơ, triều đình văn võ đại thần toàn bộ đều là tiên đế lưu lại tầm thường vô vi người, túc chủ cần đem triều đình nghiêm túc sạch sẽ, thanh lý người tầm thường, nghịch tặc, quốc tặc. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết, túc chủ thanh lý triều cương cường độ càng lớn, ban thưởng càng lớn. Đạo thanh âm này cũng làm cho Lý Trường Sinh trong lòng vui mừng, hệ thống nhiệm vụ này quả thực là Lý Trường Sinh chế tạo riêng. Ngay tại lúc Lý Trường Sinh vui vẻ đồng thời, Lý Trường Sinh trong đầu lại một lần truyền đến mới thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng túc chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, bình định phản loạn. Nhiệm vụ mục tiêu, nương theo lấy túc chủ đăng cơ, đủ loại phản đồ nổi lên mặt nước, Vân Nam Vương lĩnh quân 30 vạn phản loạn, Trinh Tây tướng quân cấu kết thổ phồn phản loạn, túc chủ cư đem tất cả phản loạn toàn bộ tiêu diệt, hoàn toàn vững chắc đại càn vương triều, làm túc chủ có thể chân chính thống nhất đại càn vương triều. Nhiệm vụ ban thưởng, hệ thống thăng cấp, cấp cho thăng cấp ban thưởng. Bình định phản loạn, chân chính nhất thống toàn bộ đại càn vương triều sao? Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhường Lý Trường Sinh bước cảm, rơi vào trầm tư ở trong. Không thể không nói, hệ thống cho mục tiêu vẫn là tương đối rộng lớn. Dưới mắt mặc dù chỉ là Trinh Tây tướng quân cấu kết thổ phồn phản loạn, cộng thêm Vân Nam Vương phản loạn, có thể Lý Trường Sinh tin tưởng, một khi chiến sự lâm vào cháy bỏng trạng thái, còn lại dòng binh tự trọng phiên vương cũng tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ, khẳng định sẽ thừa cơ đục nước béo cỏ, kiếm lấy lợi ích. Như là nắm giữ trọng binh trấn thủ một phương Tần Vương, Triệu Vương bọn người, một khi những này phiên vương tham chiến, đối Lý Trường Sinh mà nói, có thể nói là nhà rột gặp mưa liên tục. Dưới mắt triều đình có thể điều động binh mã cũng không có quá nhiều, có thể độc lĩnh một quân, năng chinh thiện chiến, tiến thối tự nhiên tướng soái chi tài, có thể cũng chỉ có Thiết Nhân Quý một người. Về phần mưu điểm, Công Tôn Toàn bọn người, mặc dù cũng có nhất định lãnh binh, khả năng có thể để bọn hắn lấy chút ít binh mã đi ứng đối phiên vương phản loạn, như cũng giật gấu và bay. Chẳng lẽ lại thật muốn để Lý Trường Sinh vị này đại càn vương triều hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chinh, tự mình đi đối phó những cái kia phản đồ sao? Đốt. Túc chủ đã liên tục 10 ngày chưa nhận lấy đánh dấu ban thưởng, túc chủ phải trang đánh dấu cũng nhận lấy toàn bộ ban thưởng. Đúng vào lúc này, Lý Trường Sinh trong đầu lại truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhận lấy, tranh thủ thời gian cho ta nhận lấy. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngẫu nhiên triệu hoán số lần một lần. Túc chủ phải trang triệu hoán. Hệ thống, ngươi tới thật là đúng lúc, ngươi thật đúng là tri kỷ của ta. Cùng hệ thống cùng một chỗ thời gian dài như vậy, Lý Trường Sinh đối với hệ thống đại khái quy luật cũng sớm đã rõ như lòng bàn tay. Thế này sao lại là cái gì tùy tiện, đánh dấu một chút vật gì khác? Rõ ràng chính là muốn hỏi hắn Lý Trường Sinh, đến tột cùng cần gì? Chỉ cần Lý Trường Sinh nghĩ, đều có thể tâm tưởng sự thành. Từ khi đăng cơ xưng đế về sau, Lý Trường Sinh liền bị một đám rườm rà chuyện quấn quanh, khiến cho Lý Trường Sinh sức đầu mẹ chán. Ngay cả đánh dấu số lần đều quên, tin tưởng hệ thống lần này nhất định có thể cho chính mình tuân ra đồ chơi hay. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại nội tổng quản Ngụy Trung Hiển, đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Chấm muốn là hữu dụng nhân tài, ngươi thế nào cho chấm làm ra một cái thái giám? mới vừa rồi còn muốn khen hệ thống một hồi, hiện tại ngược lại tốt, nhường Lý Trường Sinh bó tay rồi. Bất quá khi Lý Trường Sinh nhìn thấy Ngụy Trung Hiền giao diện thuộc tính về sau, lại hài lòng nhẹ gật đầu. Trước mắt Ngụy Trung Hiền, không phải là bình thường người. Xem như Minh Triều Cựu Thiên Tuế, Ngụy Trung Hiền thật là thanh lưu đảng khắc tinh. Ngụy Trung Hiền tại thế một ngày có thể bảo vệ Minh Triều Giang Sơn không ngã, cũng làm cho những cái kia thanh lưu nhân sĩ không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hắn xuất thân từ chợ búa vô lại, bởi vì tiền nợ đánh bạc tự tiến vào cung về sau, nương tựa theo tự thân bản lĩnh, theo một cái rốt đặc cán mai tiểu thái giám một đường tấn thăng làm tư lễ chấp bút thái giám, còn chấp trưởng đông sưởng. Nanh nuốt càng là trải rộng triều chính, hào cửu thiên thuế, tạo thành khổng lồ yêm đảng thế lực, đồng thời trắng trợn hãm hại đảng Đông Lâm người. Ngụy Trung Hiền mặc dù chuyên quyền loạn chính, lại cấu kết khách thị, cầm giữ triều chính, chèn ép đảng Đông Lâm, chế tạo oan án, dẫn đến quan trường mục nát, đều ca sôi trào. Thế nhưng chính là bởi vì Ngụy Trung Hiền tồn tại, mới khiến cho Đông Lâm người đảng chờ một đám thanh lưu không dám có bất kỳ làm cản. Thật tình không biết Ngụy Trung Hiền vừa chết, đảng Đông Lâm cầm quyền, trầm trọng hơn triều chính diệt vong. Lại Ngụy Trung Hiền quyền sở hữu lực đều đến từ hoàng quyền. Nói cách khác, Ngụy Trung Hiền mặc dù chuyên quyền, lại là bảo hoàng một phái. Đồng thời hệ thống triệu hoán đi ra Ngụy Trung Hiền, vẫn là người mang Thiên Lộ kiếm pháp tồn tại. Anh hùng bên trong Ngụy Trung Hiền Thiên Lộ kiếm pháp, phối hợp Thiên Lộ kiếm, uy lực có thể xưng vô địch. Tương bằng vào bộ kiếm pháp kia, một người một kiếm độc xông hoàng cung, trong nháy mắt chém giết mấy ngàn cẩm y liề vệ cùng hoàng cung thị vệ, giết thây ngang khắp đồng. Nếu không phải nhân vật chính Triệu Chính ở lúc mấu chốt, lĩnh ngộ bi tình kiếm pháp cảnh giới tối cao, cầm trong tay chạm lưu kiếm, có thể như cũ đánh không lại thi triển Thiên Nộ kiếm pháp Ngụy Trung Hiền. Cuối cùng dựa vào Thiên Nộ kiếm bởi vì Ngụy Trung Hiền khí phách không đủ, phản vệ chủ nhân, mới kết thúc hắn. Có thể không chút khách khí nói, anh hùng bên trong Ngụy Trung Hiền, chỉ là bởi vì kịch bản sát tài chết oan chết uổng. Mặc dù Ngụy Trung Hiền thực lực đến, lại như cũng nhường Lý Trường Sinh không phải đặc biệt hài lòng. Dù sao dưới mắt ứng thổ phồn 50 vạn đại quân, Diệp Trạch Cương tay cầm 20 vạn Trình Tây quân, lại thêm Vân Nam Vương 30 vạn đại quân, khoảng chừng 100 vạn phản quân. Dựa vào Ngụy Trung Hiền một người cầm trong tay Thiên Nộ kiếm, là xa xa không giết xong. Lý Trường Sinh còn nhất định phải càng nhiều lương thần mãnh tướng cùng quân đội, hiệp trợ chính mình, mới có thể đánh bại phản quân. Đúng rồi, ta không phải còn có ngoài định mức 2 lần triệu hoán cơ hội sao? Hệ thống tranh thủ thời gian cho ta dùng tới. Lý Trường Sinh đột nhiên hồi tưởng lại, chính mình đăng cơ xương đế về sau, hệ thống còn phần thưởng 2 lần triệu hoán cơ hội. Bây giờ không cần, chờ đến khi nào? Lý Trường Sinh hiện tại hy vọng đều ký thác vào cái này 2 lần rút thưởng bên trên. Nếu là có thể cho mình kéo ngâm lớn, có lẽ còn có thể thời gian ngắn giải quyết phiền toái. Nếu không, cũng chỉ có thể dựa lấy tiết nhân quý đánh nam giáp bắc, thậm chí muốn để hắn Lý Trường Sinh ngự giá thân trình. Đốt. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được sát thần mạch khởi. Đốt. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được 3 vạn hồi báo quân đoàn. Chương 35, 70 vạn đại đan, Bạch Khởi đón lấy chương 35, 70 vạn đại đan, Bạch Khởi đón lấy cái này một đợt thật đúng là được tê. Đang nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Lý Trường Sinh cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả hô hấp đều biến có chút dồn dập lên. Sát thần mạch khởi. Đây chính là tứ đại danh tướng đứng đầu, thế mà có thể bị Lý Trường Sinh cho triệu hoán đi ra. Như vậy cũng tốt so tại sổ số trong ao mở sổ số, sơ ý một chút chúng giải đặc biệt. Căn cứ hệ thống giới thiệu, hiện tại Bạch Khởi đã tới đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Hắn thực lực so với Tào Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điền mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Trừ cái đó ra, Bạch Khởi nghịch thiên nhất chính là người mang một môn tuyệt thế công pháp, Sát Thần Quyết. Sát Thần Quyết lấy giết chóc nhập đạo, chỉ cần giết chóc càng nhiều, bị giết chóc người thực lực càng mạnh, Bạch Khởi tăng lên lực lượng liền sẽ càng thêm cường hãn. Cho dù Lý Trường Sinh đóng giữ biên quan 20 năm, cũng sớm đã dưỡng thành vui buồn công lộ. Nhưng lúc này giờ phút này, nhìn thấy Bạch Khởi người thuộc tính về sau, cả người đều có chút hứa run rẩy. Thậm chí tại trước mặt mọi người, đều toát ra một chút thất lễ trạng thái. Lý Trường Sinh cần có trợ giúp chính mình Nam Chinh Bắc Chiến, định đỉnh thiên hạ tuyệt thế thống soái rốt cục hiện thân. Phải biết, bất luận là Đại Càn Vương triều vẫn là Cửu Châu đại lục, đều là lấy võ đạo vi tôn thế giới. Chỉ dựa vào lấy thống soái khả năng, năng chinh thiện chiến cũng không phải là trọng yếu nhất. Bản thân còn nhất định phải có được cường đại vũ lực trị. Nếu không, cho dù thống soái đại quân không có gì bất lợi, nếu là gặp phải những võ lâm nhân sĩ kia ám sát, hoặc là địch quân điều động thích khách từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, một khi bị giết, toàn bộ quân đội quân tâm đều sẽ vì đó động dung. Hơn nữa một chi chân chính bách chiến chi sư, tinh nhuệ chi sư, không chỉ có muốn tinh thông đủ loại chiến trận, chi quân đội này cũng toàn bộ đều là từ võ giả tạo thành. Như là phương Bắc Thảo Nguyên Du Mục bộ lạc, bởi vì quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại trên lưng ngựa, luyện thể chất, bản thân vũ lực trị xa so với Đại Càn Vương triều phổ thông bách tính mà nói, mạnh nào chỉ là một đinh nửa điểm. Phương Bắc Du Mục bộ lạc toàn dân đều chiến, toàn dân đều là võ giả, chỉ dựa vào lấy luyện thể chi thuật, liền có thể để bọn hắn thể chất tăng lên trên diện rộng. Đối với giang hồ võ lâm loại kia chỉ dựa vào thực lực bản thân, bảy vào bảy ra, nắm mạnh quét quang, thành thạo điêu luyện. Đại quy mô quân đoàn tác chiến, dựa vào là chính là quân kỷ nghiêm minh, chính là càng thêm chú trọng chính là đoàn đội hợp tác cùng chiến tranh chất pháp, cùng liền nhau quân đội bạn ở giữa hợp tác. Bọn hắn căn bản liền không có bất kỳ một chút xíu loè loẹt chiêu thức, bố trí trận pháp, thuần túy chỉ là vì đánh giết địch nhân, theo đuổi chính là hoàn mỹ nhất đánh giết. Bởi vậy nhất định phải phân phối một cái thực lực cực kỳ cường hãn, đối võ đạo tinh thông, lại am hiểu đại tướng cầm binh. Chỉ có như vậy mới có thể làm được. Lý Trường Sinh trong tay nguyên bản có thể phân công tướng soái chi tài, cũng chỉ có Tiết Nhân Quý một người. Nếu để cho Tiết Nhân Quý đi thống lĩnh đại quân, đối phó thủ phồn, hay là đối phó Vân Nam Vương, Lý Trường Sinh cũng có lòng tin tuyệt đối. Nhưng nếu là nhường Tiết Nhân Quý một người thống binh, đi đối phó hai đường quân địch, dường như cũng có chút giật gấu ba bay. Đây cũng là Lý Trường Sinh vì cái gì động ngự giá thân chinh suy nghĩ. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Lý Trường Sinh tình nguyện xuất lĩnh đại quân chinh chiến xa trường, thậm chí chiến tử xa trường, cũng tuyệt đối không cho những này phản tặc vượt lôi chỉ một bước. Nhưng hôm nay ngược lại tốt có sát thần Bạch Khởi xuất hiện, tất cả vấn đề đã giải quyết dễ dàng. Chư vị, ta Đại Càn Vương triều lập quốc ngàn năm, chưa hề có bất kỳ bởi vì e ngại địch nhân rời đô tiến hành. Đại Càn Vương triều nuôi các ngươi thời gian dài như vậy, bây giờ quốc nạn vào đầu, chẳng lẽ các ngươi thật không nguyện ý cùng chấp cùng nhau trùng phó quốc nạn, cùng nhau đối mặt phản quân sao? Có Bạch Khởi đến, cũng làm cho Lý Trường Sinh lòng tin tăng gấp bội. Nhìn thấy trước mắt mấy cái này văn võ đại thần, là Đại Càn Vương triều cũng lập xuống qua như vậy một chút xíu không quan trọng công lao phân thượng. Lý Trường Sinh vẫn là bằng lòng, cho bọn họ cơ hội cuối cùng. Vậy hạ, nếu là mất đi thế gia đại tộc duy trì, căn bản là khó mà điều động lớn như thế quy mô quân đội, muốn đối phó Vân Nam Vương cùng thổ phồn chờ 100 vạn liên quân, quả thực là người si nói mộng. Nếu như bệ hạ thật muốn cùng phản quân quyết nhất tử chiến, chỉ sợ chờ đợi bệ hạ sẽ là bỏ mình tộc diệt, toàn quân bị diệt kết quả bi thảm. Tiên đế tại thế thời điểm liền dĩ hòa vi quý, gặp phải chuyện như vậy, khẳng định là trước tranh né mũi nhọn, chỉ có áp chế phản quân nguyệt khí, tiêu hao phản quân lương thảo cùng tinh lực, mới có thể chậm rãi mưu toan, khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại. Cầu bệ hạ nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Những người này biết rõ vô cùng, Đại Càn Vương triều trung ương quân sức chiến đấu thấp xuống, lại nguyên bản có thể điều động 30 vạn trung ương quân, tại lần này phản loạn ở trong cũng tổn thất gần 10 vạn. Dựa vào Lý Trường Sinh trong tay 20 vạn đại quân, cứng rắn 100 vạn phản quân, khẳng định là không thể thực hiện được. Những đại thần này còn tưởng rằng, Lý Trường Sinh dự định điều từng cái thế gia đại tộc tư binh, mượn nhờ trong tay bọn họ lực lượng cùng phản quân quyết nhất tử chiến. Đối với điểm này, bọn hắn là tuyệt đối không thể bằng lòng. Mấy cái này đại thần đem trong tay sở hữu tư nhân lực lượng, đem so với quốc hữu lực lượng còn càng thêm chân quý. Những lực lượng này, thật là bọn hắn dựa vào sinh tồn mấu chốt, cũng là bọn hắn có thể tại triều đình đứng theo góp chân một lớn nguyên nhân trọng yếu. Tuyệt đối không thể đi theo Lý Trường Sinh cái này lông còn chưa mọc đủ tân quân hồi náo, đem trong tay mình lực lượng toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn. Chấm Dung Sĩ ở đâu? Lừa nhắc cùng những này tầm thường vô vi đại thần nói thêm cái gì? Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, nương theo lấy Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, tại Lý Trường Sinh trước mặt hư không, đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Giữa hư không, hai thân ảnh cứ như vậy chậm rãi đi ra, một người trong đó dáng người khôi ngô, thân mang khôi giáp, khuôn mặt kiên nghị, eo phối trường kiếm, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ hùng hậu khí tức. Một người khác ước chừng lấy khoảng 40 tuổi bộ dáng, mặt trắng không râu, cặp con mắt kia ở trong đều ẩn chứa một cỗ bàng bạc phong mang. Nô tài Ngụy Trung Hiển, tham kiến bệ hạ. Ngụy Trung Hiển thanh âm không nhanh không chậm, ngôn ngữ ở trong mang theo một chút âm nhu cảm giác. Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu nói, truyền lệnh xuống, kể từ hôm nay, Ngụy Trung Hiển chính là chấm bên cạnh đại nội tổng quản, tư lễ chấp bút thái giám. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chúng đại thần tin tưởng, vị hoàng đế bệ hạ này làm ra một cái đông sưởng, tây sưởng cùng cẩm y liễu vệ giám sát thiên hạ, bao quát giám sát bọn hắn những này văn võ ba quan. Trong đó đông sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần, tây sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển chính là nổi tiếng xấu hoa quan. Bệ hạ rất rõ ràng, là muốn dùng hoạn quan đến ngăn được triều đình thế cục. Cũng chưa từng nghĩ đến, bây giờ tại đại đường trước mặt mọi người, lại đề bạt như thế một cái thái giám, trở thành đại nội tổng quản. Không chờ bọn họ nói thêm cái gì, Bạch Khởi quỳ một chân trên đất, luôn ngữ cung kính nói, mặt tướng Bạch Khởi gặp qua bệ hạ. Bạch Khởi thanh âm mang theo một chút khàn khàn, ngữ khí ở trong nhưng lại để lộ ra một cỗ băng lãnh thấu xương túc sát khí tức. Đây chính là Bạch Khởi. Sát thần Bạch Khởi. Chiến quốc mạnh nhất cỗ máy giết người, nương tựa theo thực lực bản thân quét ngang 6 quốc vô địch thủ, giết 6 quốc nghe tin đã sợ mất mật. Bạch Khởi cả đời chinh chiến vô số, tính gộp lại tiêu diệt quân địch cao đến 1-200 vạn. Công chiếm thành trì nắm giữ hơn 70 tòa, là lớn tần vương hướng quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ, đặt vững không thể xóa nhòa cơ sở. Có thể không chút khách khí nói, chiến quốc mấy trăm năm ở giữa tổng cộng mới chết hơn 200 vạn, Bạch Khởi cả đời liền giết 120 vạn tới 140 vạn ở giữa. Cơ hồ có hơn phân nửa đều là vì Bạch Khởi giết chết, hay là bởi vì Bạch Khởi thống binh mà thương vong. Bạch Khởi biểu thị, thấp hơn 10 vạn tờ danh sách, chính mình căn bản liền khinh thường tiếp. Bây giờ có thủ phồn 50 vạn đại quân, cộng thêm Trinh Tây tướng quân 20 vạn phản quân, 70 vạn đại đàn, chắc hẳn Bạch Khởi cũng có thể nhẹ nhõm đón lấy. Chương 36, sử tử cả triều văn võ, là đại quân tráng đi chương 36, sử tử cả triều văn võ, là đại quân tráng đi Bạch Khởi quanh thân, tản mát ra một cỗ cực kỳ bạo ngược khí tức. Toàn thân cao thấp, bị một cỗ huyết sát chi khí cho bao phủ, như là hồng thủy manh thú đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Đông đảo văn võ đại thần, sớm đã bị Bạch Khởi trên người kia cỗ bàng bạc huyết sát khí tức dọa cho trợn tròn mắt. Dường như trước mắt chất đống lấy ngàn vạn thi hài đồng dạng, bên hai càng là truyền đến từng đợt kim qua thiết mã gào thét thanh âm, tiêu tên thanh âm. Sâu trong linh hồn, càng là vì đó run rẩy lên. Lý Trường Sinh cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng đánh giá trước mắt vị này, theo dòng sông lịch sử ở trong đi ra Vũ An quân Bạch Khởi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Bạch Khởi, chấm lần này triệu ngươi đến đây, chính là muốn mượn ngươi chi thủ, là chấm diệt trừ phản loạn, định định thiên hạ." Chấm quyết định phong Bạch Khởi là Vũ An quân, đại tư mã, thống quân 20 vạn Tây tiến, hỏa tốc chạy tới Đại Càn Vương triều Tây bộ, đánh bại Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương cùng thổ phồn 50 vạn phản quân. Phong Thiết Nhân quý là đại tướng quân, thống lĩnh 10 vạn đại quân xuôi nam, đánh tan Vân Nam Vương phản quân, đem Vân Nam hoàn toàn đặt vào Đại Càn Vương triều bản đồ. Chấm cho các ngươi hai người đặc quyền, chiến trường sự tình, các ngươi gặp thời chuyển đoạn, tùy cơ ứng biến, không cần xin chỉ thị, tự hành quyết đoán, chấm chỉ cần các ngươi trong 3 tháng, đem phản quân chém tận giết tuyệt. Lý Trường Sinh ngôn ngữ ở trong, đều toát ra mặt mũi tràn đầy túc sát khí tức. Lần này Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương cấu kết thổ phồn phản loạn, đã xúc động Lý Trường Sinh danh giới cuối cùng. Thân làm đại càn vương triều tướng quân, thế mà cấu kết dị tộc tiến đánh chính mình thành trì, đồ sát nhà mình bất tính. Nếu là không cho đối phương một cái nặng nghề giáo huấn, tương lai người trong thiên hạ còn không học đối phương dẫn ngoại địch xâm lấn. Còn có Vân Nam Vương, thân làm đại càn vương triều phiên vương, tại đại càn vương triều lọt vào dị tộc xâm lấn thời điểm, không chỉ có thờ ơ, thậm chí còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến đây kiếm một chén canh. Dù là Vân Nam Vương chính là tiên đế chỗ phong trấn thủ biên thủy phiên vương, càng là cao tổ hoàng đế tử tôn. Đối với dạng này phạm thượng làm loạn phản đồ, Lý Trường Sinh như cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu thủ hạ lưu tình ý tứ. Tiên đế tại thế thời điểm, đối mặt ngoại địch xâm lấn, luôn luôn khai thác người cùng phương pháp xử lý, trốn tránh, dẫn đến các phương dị tộc ngao ngoe muốn động, căn bản liền không có đem ta đại càn vương triều đặt ở đáy mắt. Một trận chiến này, chấm chính là muốn nói thiên hạ biết người, nói cho các nơi phiên vương. Từ đó về sau, công thủ chi thế dị đi. Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Phạm ta đại càn vương triều người, xa đâu cũng giết. Lý Trường Sinh thanh âm cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng mà ngôn ngữ ở trong lại mang theo vài phần không cho cự tuyệt uy nghiêm, nhanh chóng tại đại điện nổ bể ra đến, vang vọng bát phương. Kia cố bàng bạc sát khí, chấn nhiếp toàn trường, nhường toàn trường rất nhiều văn thần võ tướng, nguyên một đám cúi đầu, lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Cũng sớm đã bị dọa đến trắng bệnh như tờ giấy. Cần tuân bệ hạ chi mệnh. Đạt được hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, tiếp nhân quý cùng Bạch Khởi hai người liếc nhau một cái, đều phát giác được ánh mắt của đối phương bên trong, toát ra một cỗ không che giấu chút nào sát cơ. Làm một quân nhân, bọn hắn khát vọng nhất chính là xa trường lập công, tiến công lập nghiệp, nhất là sát thần Bạch Khởi. Trong hộp bảo kiếm cũng sớm đã kéo kẹt rung động, khát vọng uống máu. Bạch Khởi hận không thể lập tức xuất lĩnh đại quân lao thẳng tới Tây Cảnh, đem những cái kia phạm thượng làm loạn phản đồ toàn bộ chém tận giết tuyệt, đem xâm lấn đại càn vương triều thổ phồn hoàn toàn diệt tuyệt rơi. Thiết nhân quý cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Từ khi đi theo nhà mình hoàng đế bệ hạ đến nay, ngoại trừ chinh phạt nữ chân trận kia lớn dịch, đánh cho thoải mái lâm ly, hạ lòng hạ dạ. Sau đó xuất đại quân đêm tối đi gấp, hỏa tốc lao tới kinh thành chiến đấu. Đối với Tiết Nhân Quý mà nói, hoàn toàn chính là tiểu đả tiểu náo. Hắn làm nóng người còn chưa kết thúc, địch nhân liền đã nằm xuống, căn bản là không có đến chơi. Bây giờ thật vất vả có một cái cơ hội ngàn năm một thở, có thể xuất lĩnh đại quân đi tiêu diệt Vân Nam Vương 30 vạn phản quân. Nhưng Bạch Khởi Tiết Nhân Quý nội tâm, lại có thể nào không kích động. Mời bệ hạ yên tâm, bất diệt quân địch, vi thần thể không trả bệ. Có mặt tướng này lập thể, không cần 3 tháng thời gian, nhất định cầm xuống Vân Nam Vương lịch tặc đầu người, lấy báo bệ hạ tri ân. Bạch Khởi cùng Tiết Nhân Quý hai người tranh nhau trẻ lớn, vỗ bộ ngực, vẻ mặt lời thề son sắt làm ra cam đoan. Chấp ở kinh thành cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng mâm lễ chúc mừng, chờ các ngươi khải hoàn trở về. Nhìn xem hai vị tướng quân ý chí chiến đấu sục sôi, Lý Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Lý Trường Sinh tin tưởng, có Bạch Khởi cùng Tiết Nhân Quý xuất mã, nhất định mã đáo thành công, nước chảy thành sông. Khởi bẩm bệ hạ. Đúng vào lúc này, thiếu tướng Tư Đồ Chấn Cơ lại một lần nữa đứng dậy, chắp tay nói, bệ hạ hùng tâm trang trí, mong muốn bình định phản quân, lão thần làm cảm giác vui mừng. Nhưng bây giờ phản quân thế lớn, thực sự khó mà ngăn cản, lão thần vẫn là đề nghị đi đầu rời kinh, tránh né mũi nhọn, sau đó triệu tập thiên hạ cần vương chi sư, bằng vào ưu thế tuyệt đối binh lực, lại đi thảo phạt phản quân. Nương theo lấy hữu tướng Tư Đồ Chấn Cơ lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, bên cạnh lại bộ thượng thư Sở Trung Tiên cũng khẩn cấp phụ hòa nói, Vân Nam Vương chính là cao tổ hoàng đế cháu, lần này khởi binh cũng chỉ là dâng hoàng thất lao tổ chi mệnh, cũng không phải là chân tâm phản bội bệ hạ, phản bội triều đình. Bệ hạ đều có thể điều động triều thần, đi Vân Nam Vương chỗ giải thích rõ lợi hại quan hệ. Nhưng Vân Nam Vương tạm thời hơi thở đau bình, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, bệ hạ cũng chỉ cần đối phó thổ phồn cùng Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương phản quân, nhất định áp lực chẳng giảm. Nếu là bệ hạ tín nhiệm vi thần nguyện ý thay biểu bệ hạ, đại biểu triều đình tiến về Vân Nam Vương chỗ, nhất định có thể thuyết phục Vân Nam Vương lui binh. Đối mặt hai người này đau khổ quyết bảo, một bộ dụng tâm lương khổ bộ dáng, Lý Trường Sinh như cũ thở lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở quần thần trên thân, ngôn ngữ nhẹ nhàng nói, các ngươi là có ý gì? Chấm hôm nay tập nghĩ rộng thấy, đánh một chút tính nghe một chút tất cả mọi người ý kiến. Chúng thần tán thành, thần cũng tán thành. Bệ hạ lúc này nghị hòa mới là thượng sách, khẩn cầu bệ hạ cùng Vân Nam Vương nghị hòa. Rất nhiều đại thần tranh nhau chen lấn đứng ra, phát biểu quan điểm của mình. Đơn giản chính là hai điểm. Thứ nhất nghị hòa, thứ hai chạy trốn. A Di Đà Phật. Đúng vào lúc này, Diêu Quảng Hiếu chắp tay trước ngực hát một câu Phật hiệu từ Bạch Khởi tướng quân cùng Tiết Nhân Quý tướng quân phân biệt nắm giữ ân soái xuất trình, nhất định có thể mã đáo thành công, một lần hành động đánh tan phản quân. Bất quá hai vị tướng quân mặc dù ý chí chiến đấu sục sôi, lòng tin mười phần, còn cần một vật đến cổ vũ sĩ khí, là tam quân tướng sĩ trắng đi. A. Lý Trường Sinh dường như nghĩ đến Diêu Quảng Hiếu muốn nói gì, nhíu mày, có chút hiếu kỳ nói, đại hòa thượng, ngươi cũng là nói một chút, cần vật gì là hai vị tướng quân trắng đi? Dùng cả triều văn võ đầu lâu cùng máu tươi, chính là tam quân tướng sĩ tráng đi lễ vật tốt nhất. Vi thần chờ lệnh, xử trạm cả triều văn võ, tráng quân ta uy. Ầm ầm. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả văn võ đại thần nguyên một đám toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện hắc hòa thượng, thế mà đưa ra một cái cả gan làm loạn, làm cho người khó có thể tin yêu cầu. Còn muốn xui khiến bệ hạ, xử tử cả triều văn võ. Đây không phải muốn cùng cả triều văn võ là địch, cùng đại càn vương triều tất cả thế gia đại tộc là địch sao? Nên giết. Người này hẳn là bị ngũ mã phanh thây, chém thành muôn mảnh. Chương 37, trở thành Bạch Khởi chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của các ngươi. Chương 37, trở thành Bạch Khởi chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của các ngươi bệ hạ, yêu tăng hòa quốc, vi thần thỉnh cầu sự trảm yêu tăng, dĩ tạ thiên hạ. Trơ mắt nhìn Diêu Quảng Hiếu khẩu xuất của ngôn, còn muốn giết chết cả triều văn võ. Xem như chúng đại thần đứng đầu, hữu tướng Tư Đồ Chấn Cơ lúc này đứng ra nghĩa chính ngôn tử, giận dữ mắng mỏ Diêu Quảng Hiếu. Chúng ta đại thần là đại càn vương triều đánh tinh kiệt lực lập xuống công lao hán mã, chính là đại càn vương triều chi nền tảng. Chúng ta bất kỳ một đại thần nếu có qua đời, đối đại càn vương triều mà nói đều là lớn lao đả kích, bệ hạ không cần thiết tin vào yêu tăng sáng ngôn. Bệ hạ theo ý ta, yêu tăng khẳng định là cấu kết phiên bang phản đồ, ý đồ phá vỡ triều ta cường, này tặc chưa trừ diện, quốc tha bằng ngày, vi thần khẩn cầu Chu Kỳ cựu tổng. Khẩn cầu bệ hạ lập tức hạ lệnh, đem yêu tăng ngàn đao bầm thây, nếu không, vi thần liền tử quan không làm. Lao thần đem lời nói để ở chỗ này, yêu tăng cùng lao thần ở giữa cũng chỉ có thể chọn thứ nhất, như bệ hạ tín nhiệm yêu tăng, liền mời lao thần cho phép lao thần cáo lao hồi hương. Bệ hạ, nếu như đã mất đi cả triều văn võ đại thần duy trì, đã mất đi thế gia đại tộc duy trì, bệ hạ chỉ có một bầu nhiệt huyết, căn bản là không có sức chống cự phản quân, chỉ sợ cách vong quốc không xa. Đông đảo đại thần căn bản liền không có ý thức được tính nghiêm trọng, miệng mồm mọi người xích chân kim, nghĩa chính ngôn tử, la hét muốn xử tử Diêu Quảng Hiếu, dĩ tạ thiên hạ. Xem như người trong cuộc Diêu Quảng Hiếu, ngược lại khí định thần nhàn, tùy ý những này đại thần trong triều hùng hùng hổ hổ, từ đầu đến cuối thờ ơ lão tử năm đó đi theo tiên đế Nam Chinh Bắc chiến thời điểm, ngươi cái này tặc hòa thượng còn không biết ở nơi nào, thế mà còn dám tại triều đình bên mặt hất hàm sai khiến, xui khiến bệ hạ. Bản tướng quân hôm nay liền thay bệ hạ, đưa ngươi cái này hại nước hại dân lịch tặc diệt sát. Một gã tính khí nóng nảy lão tướng quân, đối mặt Diêu Quảng Hiếu như thế khiêu khích, cũng sớm đã không thể nhịn được nữa. Vừa dứt tiếng đồng thời, nắm chặt nắm đấm, hướng thẳng đến Diêu Quảng Hiếu chán đập tới. Một quyền này nếu là đập trúng, tất nhiên có thể đem Diêu Quảng Hiếu đập hải cốt không còn, chết không có chỗ chôn. A Di Đà Phật. Thí chủ, ngươi lệ khí quá nặng đi, bần tăng liền thay Phật tổ siêu độ thí chủ a. Phải biết, Diêu Quảng Hiếu nguyên bản cũng không phải là người lương thiện. Ngươi không đến trêu chọc đối phương, Diêu Quảng Hiếu đều không nhất định sẽ bỏ qua ngươi. Trước mắt cái này không biết sống chết lão gia hỏa, còn dám chủ động khiêu khích. Đối với dạng này người, Diêu Quảng Hiếu căn bản cũng không có nửa điểm ý khách khí. Chỉ thấy Diêu Quảng Hiếu vừa dứt tiếng đồng thời, trên cổ này chuỗi Phật châu đằng không mà lên, vờn quanh tại Diêu Quảng Hiếu đỉnh đầu. Cao tốc xoay tròn ở trong, một quả Phật châu phun ra ngoài. Bất quá trong chớp mắt công phu, liền thẳng bên trong đối phương huyệt thái dương. Mới vừa rồi còn la hét, muốn xử tử Diêu Quảng Hiếu võ tướng. Trong nháy mắt, liền đã bị Diêu Quảng Hiếu viên kia Phật châu đánh nổ đầu. Gặp tình hình này, chúng đại thần cả kinh thất sắc. Bọn hắn căn bản liền không có phát hiện, trước mắt cái này mặt lộ vẻ hùng quang đại hòa thượng, thế mà còn là một vị tông sư cảnh giới cường giả. Rất nhiều đại thần chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Lý Trường Sinh trên thân. Bọn hắn tin tưởng, dưới mắt đại càn vương triều ở vào sinh tử tồn vong trước mắt, hoàng đế bệ hạ còn cần dựa vào bọn hắn những này văn võ đại thần đến giúp đỡ Lý Trường Sinh củng cố giang sơn. Lúc này không có khả năng cùng tất cả đại thần trở mặt, đắc tội tất cả đại thần cùng thế gia đại tộc. Nếu như thật như thế, trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này lấy chết có đạo. Nhìn xem những cái này chính nghĩa lâm nhiên, như là chính nghĩa hóa thân đồng dạng cả triều văn võ, Lý Trường Sinh lại cười. Nụ cười ở trong lại ẩn chứa một cỗ vực sâu giống như thấu xương trái tim băng giá, cho người ta một loại xuyên tim cảm giác. Tốt một cái là đại càn vương triều lập xuống công lao hán mã, tốt một cái đại càn vương triều nền tảng. Đại càn vương triều cũng là bởi vì có các ngươi loại này bất tỉnh lộc vô vi, phạm gian làm loạn, cấu kết phản quân, trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Vì tư lợi, hại nước hại dân gian thần, mới là thật muốn diệt vong. Chớ bốn là muốn cho các ngươi một cái cơ hội, làm sao các ngươi không trân quý? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chấm thu hồi cơ hội này. Chấm chính là cao tổ hoàng đế tử tôn, đại càn vương triều hoàng đế, lập chí đạp nát sơn hà, tái tạo càn khôn. Lý Trường Sinh thanh âm như là sấm rền đồng dạng, tại tất cả mọi người bên tai nhanh chóng nổ bể ra đến. Các ngươi mấy cái này bán nước cầu đình, an hối lộ trái pháp luật, vì tư lợi, lấy bản thân làm trung tâm người, vẫn xứng nói chuyện gì trung quân ái quốc, đế quốc có chủ, quả thực là điếm ố chấm lốt hai. Bạch Khởi tướng quân, những người này liền giao cho các ngươi xử trí, khiến cái này đại thần khí huyết hóa thành người chất dinh dưỡng a. Bạch Khởi không nói, chỉ là một mặt giết chóc. Trong ánh mắt kia cố khát máu bầu không khí đã đạt đến đỉnh điểm. Quên thân tản mát ra một cỗ cực kỳ to lớn mỏng sát khí. Đây là chuyên môn Bạch Khởi sát thần lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực vừa mở, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, trải rộng một tầng lại một tầng sát cơ. Vô số âm binh tại sát thần lĩnh vực thoát ra, hóa thành từng đạo đoạt mệnh quang mang, bay thẳng triều thần văn võ đại thần. Trong triều văn võ đại thần, toàn bộ đều là thế gia đại tộc đại biểu. Có thể đi đến giờ này ngày này địa vị, bọn hắn như thế nào không có một chút xíu bản lĩnh thật sự. Bọn hắn chính là thực lực cường hãn võ giả, thậm chí còn có mấy vị đại thần thực lực đã đạt đến tông sư cảnh giới. Nhị phẩm tiểu tông sư đại thần cũng không ít. Có thể cho dù như thế, đối mặt Bạch Khởi tên sát thần này, tại Bạch Khởi sát thần lĩnh vực ở trong, đừng nói là chạm đến Bạch Khởi, ngay cả Bạch Khởi quanh thân tản ra kia cố cường đại sát khí, huyền hóa ra tới âm binh, đều không thể ngăn cản. Sát khí những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Những cái kia còn tại liều chết phản kháng quan biên, căn bản cũng không có bất kỳ một chút xíu năng lực chống đỡ. Trong khoảnh khắc, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, liền cứ như vậy bay lả tả trong không khí. Nương theo những cái này nhân sinh chết đồng thời, những người này trên người kia cổ vô hình khí chất cũng nhanh chóng tụ hợp vào tới Bạch Khởi quân thân, trở thành Bạch Khởi chất dinh dưỡng, sát thân Bạch Khởi, cả đời chuyên vì giết chóc mà sinh. Đi vào thế gian này cũng chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là giết chóc. Gia hỏa này thật sự là quá biến thái, so với cái kia tông đại tông sư cường giả, mạnh nào chỉ là một đinh nửa điểm, chúng ta mau chóng rời đi, lại tính toán sau. Đáng chết hôn quân, không nghĩ tới ngươi muốn đổ ta cả triều văn võ, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta chạy thoát về sau, nhất định điều động ta gia tộc tất cả lực lượng, cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Chúng ta tranh thủ thời gian trở về mỗi cái gia tộc, điều động binh mã thảo phạt hôn quân. Bệ hạ, lão thần sai, lão thần bằng lòng quên ra toàn bộ gia sản, chỉ cầu bệ hạ giữ lại lão thần một cái mạng. Bất luận những người này là muốn chạy trốn ra tìm đường sống, vẫn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí liều chết phản kháng. Chờ đợi bọn hắn kết cục, cuối cùng cũng chỉ có một cái chết không có chỗ chôn. Không ít người biết mình khó thoát khỏi cái chết, nhao nhao vận dụng thủ đoạn, ý đồ đem cung đình biến cố truyền ra ngoài. Bọn hắn cho dù là chết, cũng muốn điều động phía sau gia tộc lực lượng, cùng Lý Trường Sinh đánh nhau chết sống. Cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo Lý Trường Sinh làm đệm lưng. Lại bộ thượng thư Sở Trung Thiên phụng thế lực, cũng sớm đã cấu kết Vân Nam Vương, bởi vậy cũng đã đem chính mình tư binh chuẩn bị thỏa đáng. Một khi phát sinh biến cố, liền sẽ ở kinh thành gây ra hỗn loạn, tiểm hộ bọn hắn rút lui. Chương 38, một huyện chi tài đủ để trị quốc. Chương 38, một huyện chi tài đủ để trị quốc. Ngoại trừ lại bộ thượng thư Sở Trung Thiên bên ngoài, cùng lại bộ thượng thư Sở Trung Thiên cấu kết đại lý tự thừa vương quốc, công bộ Hưu thị lang Sở Thiên Ly, ngự sử viện ngự sử Tiễn Phụng chờ đại thần, cũng sớm đã trong bóng tối chủ bị phạm thượng làm loạn công việc. Lúc này sinh tử tồn vong trước mắt, cũng không lo được rất nhiều. Trực tiếp ném ra đạn tín hiệu, cùng các loại phương thức liên lạc, điều động gia tộc bọn họ binh lính dưới quyền. Ý đồ cùng Lý Trường Sinh Ngọc Thạch câu phần, đồng quy vu tận. Đáng chết hôn quân, lão thần phụ tá ba triều quân chủ, chính là ba triều lão thần, ngay cả tiên đế đều đúng lão thần tín nhiệm có thừa. Đã ngươi nhất định phải đưa lão thần vào chỗ chết, vậy thì tha thứ lão thần, thật xin lỗi tiên đế, hôm nay cho dù là phá vỡ triều cương, lão thần cũng muốn hay. Tiên đế diệt trừ ngươi cái này hôn quân. Hưu tướng Tư Đồ Chấn Cơ một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, dường như bị thiên đại bị quất, dường như thật là vì nước vì dân, là đại càn vương triều tận trung dốc hết tâm huyết, thiêu đốt cuối cùng một tia tâm huyết. Nhìn thấy đối phương sắp chết đến nơi, vẫn là một bộ làm tịch bộ dáng, Lý Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lão Giang Hỏa, ngươi bất ở chỗ này có đức độ, ngươi cho rằng chấm không rõ ràng ngươi là cái gì tính tình sao? Giang Hoài một vùng liên phát hơn nửa tháng hồng thủy, thương vong bách tính vô số kể, có thể các ngươi những này triều đình quan viên lửa trên đặt dưới, thế mà không có bất kỳ cái gì một người đem việc này bẩm báo tại chấm, còn muốn nhân cơ hội phát quốc nạn tài, thừa cơ lớn mạnh chính mình thế lực. Ngươi cấu kết Tần Vương, cùng Triệu Vương, ba đầu đặt cược, như là như thế đủ loại, quả thực chính là táng tận tiên lương, chết chưa hết tội. Chấm không có trước tiên vạch trần ngươi, chính là muốn cho ngươi cơ hội cuối cùng, không ngờ tới ngươi sắp chết đến nơi còn không hối cải. Quả thực chính là chết chưa hết tội. A lời vừa nói ra, Hưu tướng Tư Đồ Chấn Cơ đã hoàn toàn mắt trợn tròn, phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Gương mặt giàn mua kia bên trên đều toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn tự nhận là tự mình làm đến vô cùng bí ẩn, không có bất luận kẻ nào phát giác. Đối với mình ba đầu đặt cược hành vi, Hưu tướng Tư Đồ Chấn Cơ cũng không cho rằng có bất kỳ không ổn nào chỗ. Tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này Vân Vân, thế mà đối với mình luôn hành cử chỉ rõ như lòng bàn tay, biết đến rõ rõ ràng ràng. Vừa rồi ngạo khí cũng sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó thì là vẻ mặt đổi phế. Còn có các ngươi mấy cái này lão gia hỏa, coi là chấm không biết sao, các ngươi cũng sớm đã trong bóng tối cấu kết Triệu Vương, Sở Vương, Tần Vương cùng Vân Nam Vương bọn người. Các ngươi mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, trung quân ái quốc, kỳ thực giáp tâm hại người, hại nước hại dân. Chấm hôm nay chính là muốn dùng cả triều văn võ máu, nói thiên hạ biết người, chấm không phải tiên đế, chấm không phải một cái nhân từ chi quân. Là nghiêm túc triều cường, là đại càn vương triều thiên thu bá nghiệp kế, chấm tình nguyện trở thành bạo quân, tình nguyện tiếp nhận tiếng xấu thiên cổ, cũng muốn đem các ngươi quét sạch. Lý Trường Sinh ngữ khí ở trong, đều mang mấy phần không lưu tình chút nào túc sát chi khí. Nếu như những người này vẹn vẹn đức không xứng bị, hay là ham một chút tiền tài, Lý Trường Sinh còn không đến mức làm to chuyện, đại khai sát giới, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Nhưng bọn hắn việc đã là phạm thượng làm loạn, hại nước hại dân, tội tại không tha. Lý Trường Sinh tự nhiên không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay địa phương. Ha ha, hôn quân, cho dù ngươi biết âm mưu của chúng ta quỷ kế, thì tính sao? Ngươi nghe một chút nhìn, bên ngoài cửa cung là thanh âm gì? Ta gia tộc 8000 tư binh đã giết tới hoàn thành, còn có chúng ta các đại gia tộc tất cả tư binh đã toàn bộ giết tới, ngày tận thế của ngươi tới. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thối vị nhượng chức, thoái vị Vân Nam Vương, có lẽ Vân Nam Vương nhân tử còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nguyên bản có chút tuyệt vọng lại bộ thượng thư Sở Trung Tiên, đang nghe bên ngoài cửa cung truyền đến một hồi lại một trận tiếng hò reo, dường như cũng phát giác được, chính mình đã sớm chuẩn bị ở sau đã phát tác. Ỷ vào trong tay có được mấy vạn tư binh, cũng làm cho lại bộ thượng thư Sở Trung Tiên càng thêm không kiêng nể gì cả, đắc ý quên hình lên. Chân tận thế tới. Lý Trường Sinh cười, khóe miệng ở giữa kia cố nụ cười càng thêm sáng chói. Phía ngoài thật là có tiếng hò reo. Nhưng Trẫm minh bạch nói cho các ngươi biết, kia là Mông Điểm tướng quân cùng Công Tôn toàn tướng quân, xuất lĩnh Mông gia quân đoàn cùng Bạch Mã nghĩa tổng tướng sĩ, dạo sát nghịch tặc thanh âm, các ngươi mai phục tư binh đã bị Trẫm một mẻ hốt gọn. Các ngươi sau khi chết, các ngươi cho gia tộc cũng biết cùng các ngươi hoàn toàn đi hướng hủy diệt. Lời vừa nói ra, nhường mới vừa rồi còn có chút đắc ý quên hình lại bộ thượng thư Sở Trung Thiên, lập tức sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội, trên mặt trải rộng một cô gọi là tâm tình tuyệt vọng. Không có khả năng, đây tuyệt đối còn không đợi lại bộ thượng thư Sở Trung Thiên đem câu nói kế tiếp giảng thuật đi ra. Hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy một quả tốt đẹp đầu lâu bay lả tả trên không trung. Theo Lý Trường Sinh hạ đạt chu sát, khiến đã sớm vận sức chờ phát động tấn quân tướng sĩ cùng nhau tiến lên, đã đem triều đình trọng thần tất cả đường lui toàn bộ đoạn tuyệt. Lý Trường Sinh cứ như vậy lặng lặng ngồi trên long ỷ, ở trên cao nhìn xuống, thưởng thức hết thảy trước mắt. Trơ mắt nhìn xem bọn hắn kêu rên thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, dãy rủa thanh âm cùng cầu xin tha thứ thanh âm, từ từ bị dìm ngập, cái này đến cái khác đổ vào vũng máu ở trong. Vị tấn quân tướng sĩ cùng Bạch Khởi sát thần lĩnh vực, hoàn toàn diệt tuyệt sạch sẽ. Lý Trường Sinh không chỉ có không có nửa điểm khó chịu, ở sâu trong nội tâm thậm chí đều có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Loại này không để ý ích lợi quốc gia, chỉ cầu tư lợi, thấy lợi quên nghĩa, cấu kết loạn đảng, hại nước hại dân phản đồ, Lý Trường Sinh tình nguyện không cần, Ninh Quyết vô lạm, cũng không thể nào để cho bọn hắn tiếp tục từng bước xâm chiếm Đại Càn Vương triều. Về phần nói đem triều đình văn võ bá quan toàn bộ thanh trừ sạch sẽ hay không ảnh hưởng Đại Càn Vương triều triều đình vận chuyển. Hơn nữa cử động lần này cũng đắc tội thiên hạ thế gia đại tộc, còn sẽ có sĩ tử đến đây triều đình làm quan, là triều đình hiệu mệnh sao? Một khi không có thế tử làm quan, quan chức chống chỗ, triều đình như thế nào vận chuyển xuống dưới? Đối với điểm này, Lý Trường Sinh căn bản liền không lo lắng. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ nôn náo, đều là lợi hướng. Cho dù Lý Trường Sinh đắc tội những người này, còn sẽ có những người khác bổ sung. Thế gia đại tộc cũng không phải bền chắc như thép. Chỉ cần có tuyệt đối lợi ích bày ở trước mặt, bọn hắn liền sẽ như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tự động nhào lên. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh cũng sớm đã quyết định vận dụng hậu thế khoa cử chế độ, tại Đại Càn Vương triều phạm vi bên trong tuyển bạt nhân tài. Chỉ cần giao của ngươi rất nhanh, căn bản liền không lo không ai vì ngươi làm việc. Thiên hạ vĩnh viễn không thiếu khuyết như vậy tuổi trẻ nhiệt huyết thiếu niên. Thậm chí còn có người nói, một huyện chi tài đủ để trị quốc. Trong lịch sử Lưu Bang phái huyện tập đoàn, Chu Nguyên Chương Phượng Dương tập đoàn, thậm chí Tào Tháo Tào Thị Hạ Hầu Thị tập đoàn đều có được trị quốc chi năng. Cũng không biết qua bao lâu, những cái kia tiếng hò reo, tiếng kêu thảm thiết, rốt cục hoàn toàn tan thành mây khói, tất cả văn võ đại thần cũng sớm đã bị rửa giấy sạch sẽ. Máu chảy thành sông, đem đại điện nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Toàn bộ đại điện cũng sớm đã biến thành tu la luyện mục trận, có thể nói là cực kỳ bi thảm, vô cùng thế thảm. Chương 39, Tuân Úc Tuân Du thúc cháu, hai đại mạnh nhất bảo tiêu. Chương 39, Tuân Úc Tuân Du thúc cháu, hai đại mạnh nhất bảo tiêu. Bạch Khởi tướng quân, Tiết Nhân Quý tướng quân, châm liền không nói nhiều cái gì, chúc hai người các ngươi khải hoàn trở về. Nhìn qua đầy đất tinh hồng, Lý Trường Sinh như cũ nhắm mắt làm ngơ, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là đem ánh mắt đặt ở Bạch Khởi cùng Tiết Nhân Quý trên thân, lặng lặng nhẹ gật đầu. Mời bệ hạ yên tâm, mặt tướng chờ tuyệt đối sẽ không nhường bệ hạ thất vọng. Bạch Khởi cùng Tiết Nhân Quý hai người ý chí chiến đấu sục sôi, vẻ mặt lời thề son sắt làm ra cam đoan. Bệ hạ đều dùng cả triều văn võ máu tươi vì hắn hai người tế cờ. Nếu như không thể được thắng trở về, chẳng phải là thật xin lỗi bệ hạ một mảnh dụng tâm lương khổ. A Di Đà Phật. Đúng vào lúc này, bên cạnh chắp tay trước ngực hát một câu Phật hiệu. Bệ hạ, bần tăng trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn tại chỉnh quân, cũng sớm đã ngứa tay khó nhịn, khẩn cầu bệ hạ nhường bần tăng đi theo Bạch Khởi tướng quân cùng nhau xuất chinh. Nhường máy in đi theo Bạch Khởi xuất chinh sao? Máy in vị này áo đen tể tướng lấy tâm ngoan thủ lạn, ra tay vô tình làm tên, lại phối hợp trước mắt vị này nhân đồ Bạch Khởi, hai hắc đụng vào nhau, đến tuột cùng sẽ cọ sát ra như thế nào hòa hòa. Lý Trường Sinh cũng không dám đi tưởng tượng. Chớ nguyên bản còn trông cậy vào ngươi phụ tá chấm xử lý chính sự, đã ngươi có yêu cầu này, vậy ngươi liền đi theo Bạch Khởi tướng quân xuất chinh tốt. Lý Trường Sinh bước cằm, suy tư sau một lát, vẫn là đáp ứng Diêu Quảng Hiếu yêu cầu. Diêu Quảng Hiếu, Bạch Khởi, Tiết Nhân Quý ba người đã sớm vận sức chờ phát động, riêng phần mình xuất lĩnh lấy binh mã trùng trùng điệp điệp bước lên bình định phản loạn con đường. Xét thấy phía tây có được Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương 20 vạn phản quân, cộng thêm 50 vạn thổ phồn tinh nhuệ, hết thảy 70 vạn phản quân. Lý Trường Sinh đem chủ yếu 20 vạn đại quân chuyển cho Bạch Khởi thống lĩnh. Trong đó liền bao quát Diêu Quảng Hiếu huấn luyện 3 vạn khất hoạt quân, Công Tôn Toàn 3 vạn Bạch Mã Nghĩa tổng cùng 3 vạn hổ báo quân đoàn, có thể nói là chân chính bách chiến hùng binh. Trái lại Tiết Nhân Quý bên kia 10 vạn đại quân, đội hình cũng có chút dùng mình. Ngoại trừ 1 vạn từ Mông Điểm thống lĩnh Mông gia quân đoàn tinh nhuệ, còn lại toàn bộ đều là Lý Trường Sinh tại Quan Linh thời điểm bộ hạ cũ. Bất quá cũng coi như được là thần kinh bách chiến chi sư. Đưa mắt nhìn hai cái hùng binh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại Lý Trường Sinh trước mắt. Lý Trường Sinh hít mắt, cũng không biết đến tột cùng là bực nào tâm tình, nhưng trong lòng còn đang không ngừng hùng hổ. Hệ thống, đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đem triều đình những quan viên kia dọn dẹp một lần, phần thưởng của ngươi ở nơi nào? Tranh thủ thời gian cho chấm làm chọn người đi ra. Nếu không, chấm triều đình coi như chỉ còn một cái quan can tư lệnh. Lý Trường Sinh sở dĩ dám đem triều đình những cái này có hai lòng quan viên, toàn bộ dọn dẹp một lần, thứ nhất là Đại Càn Vương triều đất rộng của nhiều, căn bản liền không thiếu khuyết nhân tài. Nếu là áp dụng hậu thế châu ngựa lý luận, biểu cửu sáu tăng ca phương pháp, hoặc là trực tiếp vận dụng thảm nhất vô nhân đạo 007, mong muốn thông báo tuyển dụng nhân tài, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể Lý Trường Sinh chỗ dựa lớn nhất vẫn là hệ thống. Đốt. Túc chủ đem triều đình nghiêm túc sạch sẽ, thanh lý người tầm thường, nghịch tặc, quốc tặc, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, hoàn thành nghiêm túc triều cương nhiệm vụ. Hệ thống ban thưởng cấp cho bên trong đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngẫu nhiên cao giai triệu hoán cơ hội 3 lần. Ngẫu nhiên cao giai triệu hoán sao? Lý Trường Sinh nuốt cằm, luôn ngữ bình thản nói, cho chấm triệu hoán a đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được vương tá chi tại Tuân Úc, Tuân Du thúc cháu. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngụy võ đại đế tả hữu bảo tiêu điệp y, hứa chữ. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1 vạn hắc giáp cấm quân, trọng trang bộ binh. Nghe được hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Lý Trường Sinh cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm. Lần này trực tiếp đem ngụy võ đại đế gia sản, toàn bộ đều mang tới. Tuân Úc là ai? Đây chính là mạnh đức minh vương tá chi tài, càng là mạnh đức minh chu xà nốt rồi. Tuân Úc cùng Tào Tháo Nưu, Mã Tầm Mã, hai người cùng nhau lập xuống to lớn chí khí. Đó chính là muốn cùng nhau giúp đỡ Hàn Thất. Tuân Úc, Tuân Du thúc cháu hai người, càng là liều chết trợ giúp Tào Tháo đóng đô phương Bắc, là Tào Ngụy tập đoàn lập xuống không thể xóa nhòa công lao Hán Mã. Chỉ tiếc, Tào Tháo lúc trước muốn xưng Ngụy công, bại lộ dạ tâm, cũng dẫn đến hai người từ từ mỗi người đi một ngả, cuối cùng bị Tào Tháo bức tử. đối với Tuân Lục cái chết, có thể nói là chúng thuyết phân vân. Có người nói Tuân Lục chính là trung hưng hắn thất, danh giới cuối cùng của hắn là Tào Tháo làm Hoắc Quang, mà không phải nhường Tào Tháo làm Bương Mãng. Cũng có người nói, Tuân Lục căn bản cũng không phải là thật lòng chung với hắn thất, nếu như thật đối hắn thất trung thành tuyệt đối, phía trước vì sao không có bất kỳ cái gì một chút xíu xem như, làm hoàng hậu mưu đồ bí mật, ý đế chiếu cùng Hứa Đô phản loạn, nếu như Tuân Lục bằng lòng trợ Hán Hiến Đế một chút sức lực, khẳng định có thể ngăn cơn sóng dữ, nhường Hán Hiến Đế chân chính nắm giữ thực quyền. Chẳng qua là người đã giả phải chết, dự định vì chính mình lập trong trắng đền thờ mà thôi. Muốn cùng Tào Tháo như thế, cho thấy mình tới chết đều chỉ là đại hán trung thần. Cũng mặc kệ như thế nào, Tuân Lục đích thật là có kinh thiên vĩ địa chi đại tài. Hắn có được Tiêu Hà Lý Chính chi tài, có thể nói là Tào Ngụy tọa trấn phía sau tay thiện nghệ. Tào Tháo có thể chinh chiến tứ phương, may mắn mà có Tuân Lục ở hậu phương tọa trấn, vì đó chủ bị lương thảo tư chính. Không chỉ có như thế, hắn còn có được Trương Lương chiến lược ánh mắt, đưa ra Phụng Thiên Tử lấy khiến chư hầu. Tuân Lục chất tử Tuân Du, chính là Tào Tháo chủ mưu, tại Tào Tháo định đỉnh thiên hạ trong quá trình, là Tào Tháo bảy mưu tinh kế. Quan độ chi chiến định càn khôn, hiến tế tập kích bất ngờ ô xảo, trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Chinh chiến Lữ Bố thời điểm, hãm dìm nước Hạ kế sách, hiệp trợ Tào Tháo bắt sống Lữ Bố. Chinh phạt Viên Đàm Viên còn thời điểm, đề nghị điểm Dương Đông kích Tây, phân hóa quân địch, một lần hành động bình định Kỳ Châu. Đi theo Tào Tháo chinh chiến 20 năm, nhiều lần hiến 12 kỳ sách, chiếu cô chiến thuật đột kích cùng chiến lược bố cục. Chiến công của hắn lấy kỳ mưu kế sách thần kỳ làm tâm, am hiểu phá cục mấu chốt chiến dịch, lại có thể phụ tá trưởng kỳ chiến lược, chính là Tào Ngụy chính quyền thành lập trọng yếu công trình. Điện Vi càng là Tào Tháo dưới trướng thứ nhất đại bảo tiêu, huyện thành chi chiến, Tào Tháo nhớ thương Trương Tu Tím, lọt vào Trương Tu an toán, nếu không phải Điện Vi liều chết chống cự, thân chúng bài kiếm, như cũ tử chiến không lùi, chỉ sợ Tào Tháo cũng sớm đã chiến tử xa trường. Nổi tiếng một pháo hại ba hiền, hại chết chính là Điện Vi. Hứa Trừ mặc dù không có Điện Vi dũng mãnh như thần, nhưng cũng là trung dũng vô song hạng người. Xem như Tào Tháo cận vệ, đối Tào Tháo trung tâm không hai. Tào Tháo cả đời chưa hề tin tưởng bất luận kẻ nào, có thể dù cho là Hứa Trừ sách theo đại đao vọt tới Tào Tháo trước mặt, cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Vi thần Tuân Lục tham kiến bệ hạ. Vi thần Tuân Du tham kiến bệ hạ. Mặt tướng Điển Vi gặp qua bệ hạ. Mặt tướng Hứa Trừ gặp qua bệ hạ. Đúng vào lúc này, bốn đạo thanh âm tại Lý Trường Sinh bên tai nhanh chóng vang lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên tay trái có hai vị mặc bạch nguyệt nho bảo văn sĩ đang hướng phía Lý Trường Sinh hành lễ. Hai vị này văn sĩ trên thân đều tản mát ra một cô ôn nhuận như ngọc khí chất, phản phất là cổ đại hiền giả hóa thân. Về phần bên cạnh Điển Vi cùng Hứa Trừ, hai người đều là dáng người uy mãnh tráng hán, quanh thân tản mát ra một cỗ cực kỳ khí thế bằng bạc. Điển Vi thân cao 2 mét, thể trọng càng là cao đến 300 cân, trong tay một đôi song thiết kích chỉ có đều đạt đến 108 cân, như là một tòa thái sơn xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Hứa Trừ lực cánh tay kinh người, lực lớn vô cùng, kia một cây ngôn thiết côn nặng đến 160 cân. Hai người này hướng Lý Trường Sinh trước mặt vừa đứng, thỏa thỏa khí thế áp chế, cũng làm cho Lý Trường Sinh càng thêm hài lòng. Các ngươi có 4 người tương trợ, chớ lo gì đại sự không thành. Chương 40, ngựa đạp trung nguyên, thay đổi triều đại. Chương 40, ngựa đạp trung nguyên, thay đổi triều đại. Mấy ngày bên trong, Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương cấu kết thổ phồn đại quân, đại quy mô phản loạn tin tức không ngừng có tới. Đại Càn Vương triều các nơi thế lực nghe nói lời ấy, nhao nhao trở nên khiếp sợ, không khỏi bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhưng mà cũng không lâu lắm. Thứ nhất càng thêm làm cho người khiếp sợ tin tức, lại như cùng mưa to gió lớn đồng dạng, nhanh chóng quét sạch ra. Nhưng rất nhiều thế lực càng thêm kinh sợ. Trấn thủ Vân Nam Vương khởi binh 30 vạn phản loạn triều đình, chính Hạo Hạo đung đưa hướng kinh thành vị trí giết tới đây. Bởi vì Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương phản loạn, dẫn thổ phồn xâm lấn, dẫn đến Đại Càn Vương triều Tây bộ biên cảnh cơ hồ là sụp đổ. Một tòa lại một tòa thành trì đều bị thổ phồn đại quân công chiếm. Ngắn ngủi bất quá mấy ngày thời gian, Đại Càn Vương triều Tây bộ chi địa liền có 18 quận, tuần tự đã rơi vào thổ phồn quân cùng máy in phản quân chi thủ. Thổ phồn đại quân tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người, căn bản là thế không thể đỡ. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản đối phương bước chân. Đại Càn Vương triều biên quan tướng lĩnh cùng biên quân, tổn thất thật là cực kỳ thảm trọng. Căn bản liền không có bất kỳ lực lượng dám lên trước ngăn cản thổ phồn đại quân. Bọn hắn tại gặp phải thổ phồn đại quân thời điểm, thường thường một kích liền tan nát, thậm chí không kịp hướng còn lại các nơi cầu viện, liền đã bị thổ phồn đại quân hoàn toàn thôn vệ hết. Trừ cái đó ra, Vân Nam Vương xuất lĩnh 30 vạn đại quân. Theo Vân Nam xuất phát một đường bắc thượng, cũng là thế như trẻ tre, thế không thể đỡ. Căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản Vân Nam Vương đại quân tiến công. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Vân Nam đại quân công thành nổ trại, đã hướng phía trước đẩy vào vài trăm dặm chi địa, ít ngày nữa liền có thể đến kinh thành. Nếu như nói máy in cùng Vân Nam Vương làm phản, đối Đại Càn Vương triều mà nói, vẫn chỉ là nội bộ hai hoàng ầm. Thổ phồn đến đối với Đại Càn Vương triều mà nói, thật là uy hiếp chí mạng, thậm chí hơi không cẩn thận đều có vong quốc phong hiểm. Thổ phồn cùng Đại Càn Vương triều mâu thuẫn từ trước lâu vậy. Theo 800 năm trước, làm lớn nhất anh minh thần võ hoàng đế làm võ đế, xuất lĩnh đại quân trùng trùng điệp điệp giết tiến thổ phồn. Trong vòng 10 ngày quét sạch ngàn dặm, cuối cùng đem thổ phồn hoàn toàn hủy diệt, đem thổ phồn hòa hợp Đại Càn Vương triều quốc thổ. 700 năm trước thổ phồn quốc vẫn cùng Đại Càn Vương triều bộc phát đủ loại mâu thuẫn cùng xung đột. Cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, thổ phồn cùng làm lớn phát động to to nhỏ nhỏ chiến tranh, cao đến mấy ngàn trận. Chết tại Đại Càn Vương triều tướng sĩ trong tay thổ phồn tướng sĩ, nhiều vô số kể, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Giống nhau, bị thổ phồn giết chết Đại Càn Vương triều quân dân bách tính, càng là một cái thiên văn sổ tự. Dưới loại tình huống này, hai người cũng sớm đã là sinh tử cựu địch, thậm chí là không chết không thôi tình trạng. Kiếm Nam, một chỗ hùng vĩ thành trì trước mặt. Vô số thổ phồn binh sĩ tranh nhau chen lấn, như là sâu kiến đồng dạng nhanh chóng đánh thẳng vào trước mắt thành trì. Bọn hắn nương tựa theo quân trận lực lượng, lấy ngàn người làm đơn vị, nghiêm chỉnh huấn luyện, ý chí chiến đấu sục sôi. Tại phía sau bọn hắn, còn có hơn vạn danh thủ nắm loan đao vận sức chờ phát động kỵ binh. Mấy cái này kỵ binh con ngươi dị sắc, mũi cao thâm, mặc đặc thủ phục sức, căn bản cũng không phải là đại cản vương triều trang phục. Một gã dáng người khôi ngô, mặc một thân thiết giáp thổ phồn tướng lĩnh cầm trong tay loan đao, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua trước mắt trận chiến đấu này. Đã sớm nghe nói đại cản vương triều nội bộ cũng sớm đã mục nát không chịu nổi, thiếu chí khí, đem không đấu tâm, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu có thể nói, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Cứ như vậy một chi lỏng lẻo quân đội, còn muốn ngăn trở ta thổ phồn bước chân, quả thực là người si nói mộng. Tên này tướng lĩnh lên tiếng cười ha hả, ngôn ngữ âm thanh bên trong đều tràn đầy một cỗ trần trụi khinh thường. Đang nghe đối phương về sau, bên cạnh một đám thổ phồn tướng lĩnh cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy à, đại càn vương triều quân đội so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn rất rưỡi, quân ta tiến công đại càn vương triều 10 ngày qua, căn bản cũng không có gặp được bất kỳ một chút xíu ra dáng chống cự. Cướp đoạt tòa thành trì này về sau, tướng quân đã liên tiếp cướp đoạt 32 tòa thành trì, có thể nói là ta thổ phồn nhất dũng manh thiện chiến tướng quân, chúng ta muốn ở chỗ này chúc mừng tướng quân. Đại càn vương triều quân đội mặc dù rất rưỡi, có thể đại càn vương triều diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú, có được đại lượng chiến lược tài nguyên, điểm này so với chúng ta thổ phồn mạnh thật sự là nhiều lắm. Thiên hạ vốn không chủ, năng giả càng tư trì, đại càn vương triều cũng sớm nên nội chủ, cũng nên đến phiên chúng ta tiến quân Trung Nguyên. Rất nhiều tướng lĩnh một bên vuốt mông ngựa, một mặt cười to lên. Đều tại tưởng tượng lấy hoàn toàn đánh tan đại càn vương triều về sau, đem đại càn vương triều lớn như vậy thổ địa biến thành bọn hắn thổ phồn chi địa. Đến lúc đó, thổ phồn thổ địa liền có thể mở rộng 7-8 lần có thừa. Thổ phồn chỉnh thể quốc lực cũng biết trên phạm vi lớn dâng lên. Đại càn vương triều suy yếu bắt nguồn từ nội loạn, nguyên bản để phòng chúng ta Trinh Tây tướng quân máy in, thế mà khởi binh hỗn loạn, còn để chúng ta cùng nhau hưởng ứng. Chỉ cần chúng ta lại cướp đoạt tòa thành trì này, ta thổ phồn 50 vạn đại quân sẽ thế như trẻ tre, thế không thể đỡ. Nghe được lời nói này, tất cả tướng lĩnh cũng không khỏi đến cười to lên. Bọn hắn dường như đã thấy thổ phồn 50 vạn hùng binh ngựa đạp Trung Nguyên, đem đại càn vương triều phá hủy không còn một mảnh. Sau đó quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ, hoàn toàn thay đổi triều đại. Ầm ầm. Đúng vào lúc này toàn bộ mặt đất bỗng nhiên truyền đến một đạo lại một đạo chấn động cảm giác. Ngay sau đó, thanh thế thật lớn tiếng hò reo không ngừng cuốn tới. Vang tiên triệt địa, bên hai không dứt, tại toàn bộ chân trời nhanh chóng nổ bể ra đến. Nghĩa vị trí, sống chết có nhau, thương thiên làm gương, bạch mã làm chứng. Một đạo vang dội khẩu hiệu thanh âm vang lên. Nương theo lấy từng đạo khẩu hiệu thanh âm mà đến, thì là đẩy trời mưa tên. Khi bọn hắn nhìn thấy thành quần kết đội màu trắng hùng lưu, như là dòng lũ sắt thép đồng dạng cuốn tới thời điểm, vô số đạo mũi tên đằng không mà lên. Cách xa nhau vài dặm chi địa, liền đã mở ra một hồi hủy diệt tính mưa tên đả kích. Rõ ràng là bạch mã nghĩa tòng giết tới. Xông lên phía trước nhất, chính là bạch mã tướng quân Công Tôn Toàn. Xem như cung kỵ binh, gồm cả lấy tốc độ cùng biến trình hỏa lực đả kích, chính là tất cả khinh kỵ binh, bộ binh hạng nhẹ khắc tinh. Một vòng mưa tên xuống tới, bọn hắn vừa mới nhìn thấy bạch mã nghĩa tòng, liền có vô số thổ phồn tướng sĩ thành quần kết đội, tranh nhau chen lấn nhanh chóng đổ vào mưa tên phía dưới. Cứ như vậy vô duyên vô cớ bất bỏ quý giá tính mệnh. Giết. Đúng vào lúc này, phía sau lại một lần truyền đến từng đạo bạo động thanh âm. Một chi trang phục đặc biệt quân đội cũng nhanh chóng giết ra đến. Chi quân đội này không phải cái khác, chính là Hổ Báo Kỵ binh. Hổ Báo Kỵ chiến mã tuyển tự vũ châu mục trường tạm chủ ngựa, gồm cả sức chịu đựng cùng tốc độ, binh sĩ phân phối trùng điệp 12 tầng giáp phiến quang minh khải, có thể chống cự cường công bắn thẳng đến, mỗi người còn phân phối hoàn thủ đao, trường mâu cùng cùng cỏm bỏ xài nhóm vũ khí. Hổ Báo Kỵ binh ở trong hổ kỵ binh xem như kỵ binh hạng nặng, am hiểu xông pha chiến đấu, phá hư quân địch trận hình. Báo kỵ binh xem như khinh kỵ binh, có được lực cơ động mạnh, truy kích, tập kích bất ngờ các loại đặc điểm. Hai chi kỵ binh kết hợp với nhau, phối hợp lẫn nhau, có thể thích ứng khác biệt chiến trường. Giờ này phút này, hổ kỵ binh trên chiến trường chính diện công kích, trực diện đụng vào thổ phồn đại quân. Báo kỵ binh phân hai bên cạnh, tại trái phải hai cánh du đãng, lấy du kỵ tốc độ, chặn đứng trước mắt chi này thổ phồn đại quân, phòng ngừa đối phương thừa cơ chạy trốn. Chương 41, Diêu Rộng Hiếu nắm giữ ấn soái. Chương 41, Diêu Rộng Hiếu nắm giữ ấn soái Trinh Tây đại tướng quân Diệp Trạch Cương nơi trú đóng. Doanh trại ở trong, Diệp Trạch Cương ở vào chủ tọa phía trên, tại hắn bên trái chính là Trình Tây đại quân rất nhiều phó tướng. Bên phải thì là một đám mặc các loại phục sức lại che mặt, khí tức hùng hậu người. Thực lực của những người này cực kỳ hùng hậu, nguyên một đám tu vi không tầm thường. Cầm đầu cái kia hát xa nữ tử, khí tức đã đạt đến bán bộ đại tông sư cảnh giới. Tại hắn phía dưới mấy tên nam nữ, thực lực cũng không phải tầm thường. Cho dù không phải bán bộ đại tông sư, cũng là tông sư đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Cái kia hát xa nữ tử toàn thân trên dưới đều bị một cỗ hắc ám vây quanh, căn bản liền không nhìn thấy bất kỳ dung mạo. Có thể thấu qua hát xa, loan thoáng còn có thể nhìn thấy một cái khắc trường, xuất trần thoát tục gương mặt. Thân hình của nàng cực kỳ huyền chuyển, nhất cử nhất động ở giữa đều có được câu hồn đoạn phách sức hấp dẫn cùng lực hấp dẫn. Đúng vào lúc này, ngồi ở chủ bị phía trên Diệp Trạch Cương nhìn qua tình báo trong tay, ha ha cười nói, thổ phồn 50 vạn đại quân đã trùng trùng điệp điệp giết tới đây, thẳng bức kinh thành mà đi. Tin tưởng cái này một tin tức đã truyền đến kinh thành, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều lâm vào hỗn loạn tương bừng ở trong. Lý Trường Sinh tiểu nhi kia hiện tại cũng sớm đã bị dọa đến sợ hãi, mà căn cứ tình báo, trấn thủ Vân Nam Vân Nam Vương cũng xuất linh 30 vạn phản quân từ Vân Nam xuất phát, một đường công thành nổ trại, thẳng bước kinh thành, nghĩ đến trấn thủ Tây Bắc Tần Vương, trấn thủ Triệu Quốc Triệu Vương, cùng với khác tay cầm trọng binh Phiên Vương, cũng nhất định sẽ không tình nguyện tịch mịch, khẳng định sẽ thừa cơ phát binh tiến đánh kinh thành. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, toàn bộ Đại Càn Vương triều đều sẽ lâm vào một mảnh chiến loạn ở trong. Lý Trường Sinh tên cẩu tặc kia còn muốn đối phó bản tướng quân, quả thực là mơ mộng hão huyền. Nói đến chỗ này, Diệp Trạch Cương sắc mặt càng thêm băng lãnh. Lý Trường Sinh thật cho là Đại Càn Vương triều đệ nhất thế gia đại tộc Diệp gia là dễ dàng ức hiếp như vậy. Lý Trường Sinh đồ hắn Diệp gia cả nhà, Diệp Trạch Cương liền phải dùng Đại Càn Vương triều hoàng thất máu tươi để tế điện Diệp gia liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng. Đệ muội, có kiện sự tình vẫn là phải cùng ngươi xác định một chút. Diệp Trạch Cương nghiêng đầu đi, đem ánh mắt đặt ở cầm đầu vị kia hắc sa trên người nữ tử, mở miệng nói, nếu như quân ta công hãm kinh thành về sau, ta kia nhị đệ thật sẽ bằng lòng ủng lập bản tướng quân là đế sao? Đây là tự nhiên. Tiêu Mỹ Nương nhẹ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra, cái gọi là ủng lập mười lục hoàng tử kế vị, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi, chúng ta cũng cần đánh lấy cái này ngụy trang, mới có thể danh chính ngôn thuận. Có thể chỉ là mười lục hoàng tử, bất quá là nhà ta phu quân nuôi dưỡng ở phía ngoài con hoàng, hắn có tài đức gì, có tư cách gì kế thừa đại vị? Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ đại ca hùng tài đại lượng, còn lại bất luận kẻ nào đều không có tư cách ngấp nghé vị trí kia, chúng ta tự nhiên là ủng đái đại ca. Tiêu Mỹ Nương đang nói ra lời nói này thời điểm, lời nói tình bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì một chút xíu gợn sóng. Nàng tự nhiên nhìn ra Diệp Trạch Cương trên mặt lo lắng, bởi vậy mới có thể cho Diệp Trạch Cương ăn một quả thuốc an thần. Đối với Tiêu Mỹ Nương lời nói, Diệp Trạch Cương tự nhiên là bán tín bán nghi. Tại cái này chính quyền tạo ra từ báng xuống thời điểm, mặc kệ đối phương đến tuột cùng có ý nghĩ gì, chỉ cần mình một mực trưởng không lấy đại quân, cho dù chính mình bị kia tốt nhị đệ vẫn tồn tại cái khác tâm tư, Diệp Trạch Cương cũng không có chút e ngại. Nếu như triều đình phái ra cao thủ, chỉ sợ còn muốn làm phiền mấy vị tới ứng đối. Nói, Diệp Trạch Cương lại đem ánh mắt đặt ở còn lại mấy vị khí tức hùng hậu, khăn đen che mặt người áo đen trên thân. Những người này toàn bộ đều là Tiêu Mỹ Nương mời tới võ lâm cường giả. Diệp gia xem như Đại Càn Vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, trong đó tuyệt đại bộ phận lực lượng đều là từ Diệp Trạch Cương phụ thân, đương triều tả tướng nắm giữ, chi tiêu lực lượng đã sớm ở kinh thành thời điểm, liền bị Lý Trường Sinh tiêu diệt. Bây giờ Diệp gia chia làm hai phái, Diệp Trạch Cương nắm giữ quân quyền, Diệp Trạch Cương nhị đệ cũng chính là Tiêu Mỹ Nương trợ phu, trưởng khống giả võ lâm lực lượng. Nếu như mong muốn điều động võ lâm lực lượng, còn nhất định phải mượn nhờ Tiêu Mỹ Nương chi thủ nói. Mấy người thấy thế cũng là gật đầu nói, tướng quân cứ việc yên tâm, dựa vào chúng ta những người này lực lượng, dù cho là gặp đại tông sư cường giả, cũng không có chút e ngại. Ngay tại mấy người trò chuyện vui vẻ, mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai thời điểm, một tên binh lính mặt mũi tràn đầy hốt hoảng xông vào, vội vã báo cáo, khởi bẩm tướng quân. Phía trước đống nhiên xuất hiện một cái Đại Càn Vương triều quân đội, chính khí thế rào rạt hướng phía quân ta vị trí giết tới đây. Nghe đến đó, doanh trại ở trong đám người không khỏi sắc mặt đại biến. Đại Càn Vương triều quân đội, chẳng lẽ lại là viện quân của triều đình tới? Có thể triều đình cho dù phái quân, viện quân cũng không có khả năng tới nhanh như vậy. Diệp Trạch Cương hí mắt, trong ánh mắt tản mát ra một chút nguy hiểm hàn mang, từ lạnh một tiếng nói, đối phương có bao nhiêu người, đánh người nào cờ hiệu? Khởi bẩm tướng quân, căn cứ trinh sát đến báo, đối phương ước chừng lấy khoảng 5 vạn người. Đánh cờ sĩ là Diêu Chữ Lại Kỳ. Nghe đến đó, nhường mặt mũi tràn đầy lo lắng đám người rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra, trên mặt còn toát ra một chút nụ cười nghiền ngẫm. Bọn hắn còn tưởng rằng là triều đình chủ lực đại quân giết tới. Làm nửa ngày, chỉ là 5 vạn binh mã mà thôi. Phải biết Diệp Trạch Cương trong tay thật là nắm giữ lấy 20 vạn đại quân, cộng thêm chúng quanh còn có thổ phồn 50 vạn đại quân. Đám người một miếng nước bọn, đều có thể đem 5 vạn làm lớn quân đội cho chết đối. Cho dù không có ngoại viện tương trợ 20 vạn đối 5 vạn, ưu thế tại, Diệp Trạch Cương càng không có nửa điểm e ngại. Chuyên bản tướng quân mệnh lệnh, lập tức điều động tất cả binh mã. Diệp Trạch Cương vô bàn đứng dậy, khí thế âm trầm nói, đều cho bản tướng quân đánh nhau tinh thần đến, trận đầu tức quyết chiến, một trận chiến định cả côn. Bản tướng quân phải dùng cái này 5 vạn máu tươi, đưa cho Lý Trường Sinh tiểu nhi làm lễ vật. Tuân mệnh. Chúng tướng sĩ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nguyên một đám trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy khó mà vui sướng vẻ mặt. Đạt được Diệp Trạch Cương mệnh lệnh về sau, 20 vạn đại quân nhanh chóng tập kết, cũng sớm đã xúc dọn xong trận hình, vận sức chờ phát động. Liên đợi đến 5 vạn triều đình đại quân, đến đây chịu chết. Ầm ầm. Một bên khác khoảng cách Diệp Trạch Cương đại doanh 10 cây số chỗ, một chi khí thế như hồng, đang đằng sát khí đại quân, cũng tại trùng trùng điệp điệp hành quân. Nương theo lấy từng đợt đinh thai nhức óc chống trận thanh âm, cùng kim qua thiết mã thanh âm vang lên, dường như trực kích tâm linh, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Huyết dịch gia tốc, nhịp tim bành trướng. Tại Diêu Quảng Hiếu dẫn dắt phía dưới, 5 vạn đại cản vương triều tướng sĩ nguyên một đám mặt không biểu tình, trong ánh mắt đều tản mát ra một cỗ hung ác khát máu khí thế. Kia cỗ cường đại huyết sát chi khí, ngưng luyện ra một cỗ bảng bạc mênh mông sát cơ. Cho dù là cách xa nhau vài dặm chi địa, cỗ này sát cơ đều sôi trào mãnh liệt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không ai dám ngưỡng mộ. Làm chi quân đội này xuất hiện tại Diệp Trạch Cương trước mặt thời điểm, trực tiếp đem Diệp Trạch Cương bọn người chọc cho cười ha ha, trên mặt kia cỗ khinh thường vẻ mặt đều càng thêm rõ ràng. Bản tướng quân không có nhìn lầm a, thế mà còn có không mặc khôi giáp, trần như nhộng ra trận. Cũng không biết triều đình từ nơi nào nhặt được những này tàn binh bại tướng, còn dám xuất hiện tại bản tướng quân trước mặt, quả thực không ra gì. Dù là những binh lính này đằng đằng sát khí, có thể một chút quần áo không chỉnh tề trang phục kỳ kỳ quái quái quân đội, đối mặt bản tướng quân 20 vạn đại quân, hắn lấy cái gì thế nào ngăn cản? Từ Diêu Quảng Hiếu thống lĩnh chi quân đội này, an mặc hoàn toàn không đồng nhất. Có tinh nhuệ hổ báo kỵ lực lượng, bạch mã nghĩa tổng lực lượng, cũng có bình thường đại càn vương triều tướng sĩ. Đủ loại trang phục, có thể nói là ngũ hoa tám môn. Nhất là bày ở phía trước nhất mấy ngàn người, không có thân mang bất kỳ khôi giáp cùng bất kỳ phòng vệ nào vũ khí, chỉ là nguyên một đám sách theo một thanh trường kiếm. Phản phất là vừa ăn xong đánh bại, theo chiến trường tan tác xuống tới tàn binh bại tướng. Chương 42, trước trận tự sát, trấn nhiếp quân địch. Chương 42, trước trận tự sát, trấn nhiếp quân địch. Nhìn về phía trước đám kia, không có bất kỳ cái gì khôi giáp phòng hộ triều đình đại quân. Diệp Trạch Cương trên mặt cười lạnh, càng thêm rõ ràng. Chắc hẳn đây chính là triều đình chỗ triệu tập cuối cùng một chi lực lượng. Muốn nương tựa theo chi này tàn binh bại tướng, tới đối phó hắn Diệp Trạch Cương, quả thực là mơ mộng hão huyền. Nghĩ đến đây, Diệp Trạch Cương lập tức rút ra bên hông bội kiếm, hét lớn một tiếng, "Các huynh đệ, Lý Trường Sinh đánh cắp địa vị, lạm sát kẻ vô tội, thiên thần nhân thần có phẫn. Bản tướng quân lấy bảo đảm 10 lục hoàng tử thượng vị, diệt trừ quốc tặc. Trừ gian diệt tặc, ở đây một lần hành động." Nương theo lấy Diệp Trạch Cương một trận hiện trường động viên. Phía sau hắn 20 vạn đại quân, lập tức bạo phát ra một hồi lại một hồi kinh thiên động địa tiếng hò giết. Không hổ là triều đình trấn thủ Tây Thủy 20 vạn lực lượng tinh nhuệ, quả thật khí thế như hồng. Nhìn xem Diệp Trạch Cương sau lưng chi kia lực lượng tinh nhuệ, Diêu Quảng Hiếu hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng mà sau một khắc, tập trung ý chí, mà không chút thay đổi nói, khất hoạt quân tiến lên. Nương theo lấy Diêu Quảng Hiếu mệnh lệnh được đưa ra, ở vào chiến trường phía trước nhất 3000 khất hoạt quân, cầm trong tay bảo kiếm, nện bước bộ pháp, trùng trùng điệp điệp, hướng phía trước thẳng tiến. Đốt ta thân thể tàn phế, thường hực liên hỏa. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Là thiện trừ ác, là quang minh cố. Thì nhạc sầu bi, đều về cố thổ. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. 3000 không có bất kỳ cái gì áo giáp phòng hộ khất hoạt quân, một bên hô hào cao sáng khẩu hiệu, một bên mặt không biểu tình, như là người máy đồng dạng, nện bước đều nhịp bộ pháp, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng phía Diệp Trạch Cương vị trí thẳng tiến. Một màn này, thấy Diệp Trạch Cương đều có chút ngây người. Những người này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn nương tựa theo 3000 huyết đục chi khu cứng rắn? Chính mình 20 vạn thiết giáp hùng sư sao? Hừ, người không biết tự lượng sức mình. Mặc kệ ngươi muốn đùa nghịch cái gì, bản tướng quân đều phụng bồi tới cùng. Diệp Trạch Cương mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, khoát tay áo nói, người bắn nỏ chuẩn bị. Ngay tại khất hoạt quân sắp tiến vào người bắn nỏ tầm bắn phạm vi thời điểm, 3000 khất hoạt quân bỗng nhiên cơ đại đao trong tay. Tại hai quân tướng sĩ trước mặt, trực tiếp rút kiếm tự vẫn. 3000 quả đầu lâu bay lả tả không trung, máu nhuộm đại địa. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn thế nào tự sát? Kinh khủng, quá kinh khủng. 3000 tên địch nhân bỗng nhiên tại trước trận tự sát, cường đại như thế lực chủ kích, trực tiếp đem Diệp Trạch Cương cùng 20 vạn đại quân hoàn toàn dọa sợ mắt. Bọn hắn hoàn toàn nghe không rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên một đám ta nhìn vào ngươi, ngươi nhìn vào ta, lâm vào mặt mũi tràn đầy khủng hoảng ở trong. Diêu Quảng Hiếu đem một màn trước mắt thu hết vào mắt, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, hét lớn một tiếng, toàn quân công kích, trừ gian diệt tặc. Giết. Sau một khắc, 5 vạn đại quân tựa như cùng như thủy triều, nhanh chóng hướng phía địch quân buôn tập mà đi. Diệp Trạch Cương sau lưng tướng sĩ như cũ ở vào rung động trạng thái, vừa rồi một màn kia trực kích tâm linh, đem bọn hắn dọa đến cho đến bây giờ, đều không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Trấn tĩnh, tất cả mọi người cho bản tướng quân trấn tĩnh. Người bắn nỏ bắn tên, tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn. Dẫn đầu kịp phản ứng Diệp Trạch Cương, hét lớn một tiếng, ý đồ ổn định quân tâm. Còn không đợi Diệp Trạch Cương thủ hạ hoàn toàn kịp phản ứng, vô số vũ tiễn đang không mà lên. Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ tại cao tốc vận chuyển hành quân đồng thời, cũng sớm đã đáp cùng bắn tên. Tiễn chút mưa hạ, hỏa lực bao trùm. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào Trình Tây quân tướng sĩ, che giả mang mọc, cái này đến cái khác đổ vào vũng máu ở trong. Nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, dẫn đầu trùng sát tiến lên báo kỵ binh tướng sĩ, đã tiếp cận quân địch. Cơ trong tay đồ đao, vô tình thu gặt lấy quân địch tính mệnh. Không tốt. Gặp tình hình này, Diệp Trạch Cương không khỏi sắc mặt đại biến. Một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nhanh chóng xông lên đầu. Chưa chuẩn bị sẵn sàng quân trận, lọt vào làm lớn tướng sĩ công kích dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn tan tác. Diêu Quảng Hiếu càng là cầm trong tay một đôi giới đao, giết tiến giữa đám người, gặp người liền giết. Phàm là ngăn cản tại trước mặt mình, toàn bộ đều thành vong hồn giới đao. Một khỏa lại một khỏa tốt đẹp đầu lâu, rơi bại không trung. Đối với loại này vạn quân bụi bên trong, như là như chém dưa thái rau, tùy ý chính mình giết chóc cảnh tượng. Đối với Diêu Quảng Hiếu mà nói, quả thực chính là một loại hưởng thụ. Vô song vừa mở, cắt cỏ trăng bước. Đồ heo giết cho thế như trẻ tre, bệ hạ như là đã ra lệnh. Muốn để chính mình trong thời gian ngắn nhất bình định nội loạn. Nếu như không đem địch nhân trước mắt hoàn toàn chém tận giết tuyệt, Diêu Quảng Hiếu lại như thế nào có thể xứng đáng bệ hạ bàn giao? Có Diêu Quảng Hiếu dẫn đầu công kích, phía sau hắn 5 vạn làm lớn tướng sĩ càng là ý chí chiến đấu sục sôi, thế như trẻ tre. Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ nương tựa theo viễn trình hỏa lực, điên cuồng thu hoạch địch nhân tính mệnh. Báo kỵ binh bằng vào nhanh nhẹn tẩu vị, biên giới ôm. Khất hoạt quân thấy chết không sờn, chỉ biết là thẳng tiến không lùi. Điên cuồng tàn sát trải qua Diêu Quảng Hiếu điều giáo sau khất hoạt quân, như là cái này đến cái khác cố máy giết người, cũng sớm đã biến thiết huyết vô tình, chỉ biết giết chóc. Bất quá một nháy mắt công phu, Diệp Trạch Cương bên này liền đã hao tổn mấy vạn người. Cái số này còn tại bị không ngừng mở rộng. Chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ Diệp Trạch Cương dưới trướng 20 vạn đại quân, liền phải toàn quân bị diệt. Các ngươi còn ở nơi này nhìn cái gì? Còn không nhanh lên đem tiêu tặc hòa thượng cho ta bắt lấy. Chỉ cần giết tặc hòa thượng, tất cả đều có thể đảo ngược. Diệp Trạch Cương cũng đã nhìn ra, chi này đại càn vương triều quân hồn ngay tại Diêu Quảng Hiếu trên thân. Chỉ cần giết Diêu Quảng Hiếu, tất cả liền có lật bàn khả năng. Nương theo lấy Diệp Trạch Cương vừa dứt tiếng đồng thời, Tiêu Mỹ Nương mấy người cũng không có che giấu, đồng loạt hướng phía Diêu Quảng Hiếu vị trí phát động tiến công. Đầu tiên xuất thủ, không ai qua được Tiêu Mỹ Nương vị này bán bộ đại tông sư cường giả. Bán bộ đại tông sư cảnh giới toàn bộ triển khai, khí thế như hồng, bàng bạc một kích, dường như vượt qua dòng sông thời gian, thẳng đến Diêu Quảng Hiếu mà đi. Tại Tiêu Mỹ Nương sau lưng, còn có hai vị một bước đại tông sư cường giả, cùng bốn vị tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả. Bọn hắn cũng nghiêm túc, từ hai bên trái phải đột kích, che chở lấy Tiêu Mỹ Nương thẳng hướng Diêu Quảng Hiếu. Gặp tình hình này, Diêu Quảng Hiếu trên mặt kia cố lạnh, cười càng thêm rõ ràng. Đối mặt như thế phô thiên cái địa tiến công, Diêu Quảng Hiếu cũng không tính hoàn thủ. Hiện tại Diêu Quảng Hiếu chỉ là tông sư trung kỳ cảnh giới. Dù là bằng vào lực lượng của mình, đối mặt tông sư hậu kỳ cảnh giới cường giả, cũng không có bất kỳ e ngại địa phương. Có thể đối mặt mấy vị này bán bộ đại tông sư, như cũng khó mà địch nổi. Có thể cũng không đại biểu cho Diêu Quảng Hiếu thật không cách nào địch nổi. Siêu siêu siêu. Ngay tại Tiêu Mỹ Nương đám người công kích, sắp đánh trúng Diêu Quảng Hiếu thời điểm, vô số vũ tiễn đằng không mà lên. Hóa ra là Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ cũng sớm đã vận sức chờ phát động, đáp cùng bắn tên. Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ chỗ phân phối cung nỏ, chính là chuyên môn lấy ra đối phó võ giả phá khí nổ, chuyên môn đột phá võ giả phòng ngự chân khí, so với trong quân đội sử dụng phá giáp nổ, cấp cao nào chỉ là một cái cấp độ. Một vạn Bạch Mã tướng sĩ chỗ thả ra vũ tiễn, phô thiên cái địa. Cuốn tới, trong nháy mắt, liền đã tạo thành hỏa lực bao trùm. Chương 43, 20 vạn đại quân hủy diệt, bắt sống La Trạch vừa. Chương 43, 20 vạn đại quân hủy diệt, bắt sống La Trạch vừa người trong giang hồ, đối mặt quân đội quân trận, nguyên bản là khó mà ngăn cản tồn tại. Huống chi xuất hiện tại Tiêu Mỹ Nương trước mặt, chính là một chi trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, ý chí chiến đấu sục sôi Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ. Ngàn vạn vũ tiễn đằng không mà lên, rất nhanh liền bệnh ra một đạo lưới hỏa lực tuyến. Đối mặt kia cố bàng bạc mũi tên công kích, cho dù Tiêu Mỹ Nương đều phát giác được nguy hiểm trong đó, căn bản cũng không dám đón đỡ. Nhưng người lại tránh, mong muốn tránh thoát mũi tên tiến công, đáng tiếc Tiêu Mỹ Nương vẫn là xem thường Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ bắn đi ra cung tiễn. Mũi tên đầy trời, phô thiên cái điệp như là không cần tiền dường như điên cuồng hướng Tiêu Mỹ Nương vị trí đả kích. Bất quá một nháy mắt công phu, liền đã nhường Tiêu Mỹ Nương trên thân nhiều chỗ thụ thương. Đi chết đi. Diêu Quảng Hiếu phát ra một đạo băng lãnh vô tình thanh âm. Trong tay một đôi giới đao, tản mát ra một cỗ hào quang sáng chói. Vừa mới rơi xuống đất Tiêu Mỹ Nương, sắc mặt đại biến, trong lòng toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng. Nàng đã theo Diêu Quảng Hiếu trên thân, đã nhận ra một cỗ tử vong giống như đến nguy hiểm. Không dám có bất kỳ buông lỏng, vận chuyển ra lực lượng toàn thân, hướng phía Diêu Quảng Hiếu nên đón. Phanh phanh phanh. Hai đạo bàng bạc lực lượng, cứ như vậy trong hư không đụng vào nhau. Tiêu Mỹ Nương cũng không hổ là bán bộ đại tông sư cường giả, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn trở Diêu Quảng Hiếu tiến công. Đáng chết tặc hòa thượng, còn muốn tập kích bất ngờ lão nương, đi chết đi cho ta. Đánh lui Diêu Quảng Hiếu sau, Tiêu Mỹ Nương lại một lần nữa trùng sát tiến lên, dự định thừa thắng xông lên, thẳng đến Diêu Quảng Hiếu tính mệnh. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, lại là đầy trời mưa tên đằng không mà lên. Né tránh không kịp Tiêu Mỹ Nương, chớp mắt lại liên tiếp trúng tầm mười tiễn, cả người kém chút bị bắn thành con nhím, sủi lơ vô lực ngã xuống đất. Đáng chết, không nghĩ tới triều đình đại quân như thế dũng mãnh. Nhanh, mau bỏ đi. Đi theo Tiêu Mỹ Nương mà đến võ lâm nhân sĩ, mắt thấy Tiêu Mỹ Nương vị này bán bộ đại tông sư cường giả, đều bị đánh không có chút nào năng lực chống cự. Bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này, như ong vỡ tổ hướng phía bốn phương tám hướng rút lui. Bọn hắn sở dĩ đi theo Tiêu Mỹ Nương đến đây tương trợ, Diệp Trạch Cương vốn là muốn tại lần này đại loạn ở trong được chia một chén canh, cũng không phải thật muốn vì Diệp Trạch Cương cùng Tiêu Mỹ Nương liều mạng. Lúc này tự nhiên lấy bảo mệnh làm trọng. Đáng tiếc như cũ gắn liền với thời gian đã chậm. Đối mặt đầy trời mưa tên, cùng chung quanh làm lớn tướng sĩ ra sức chém giết, tại bọn hắn rút lui trên đường, lại tao ngộ đồng xưởng cường giả chặn giết, cuối cùng đem đám người này toàn bộ lưu tại nơi đây. Từ đó, Tiêu Mỹ Nương mang tới những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ, toàn bộ chết. Ngay cả Tiêu Mỹ Nương người cũng bị thương nặng, thoi thoát. Giang hồ võ lâm nhân sĩ không đáng tin cậy. Diệp Trạch Cương thủ hạ đại quân cũng tổn thất nặng nề, thắng lợi Thiên Bình đã hoàn toàn đảo hướng Diêu Quảng Hiếu bên này. Chạy trốn. Diệp Trạch Cương trong lòng, liền chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, hắn Diệp Trạch Cương vẫn là nắm giữ cơ hội có thể tiếp tục đông sơn tái khởi. Có ý nghĩ này về sau, Diệp Trạch Cương nơi nào còn dám lưu tại nơi này. Liều mạng đuốt dưới hông chiến mã, vắt chân lên cổ liền mở ra đảo bệnh hình thức. Còn không chờ Diệp Trạch Cương chạy ra bao xa, một cỗ vô hình sắc cơ liền trực tiếp đem đối phương khóa chặt. Ở sau lưng của hắn truyền đến một đạo băng lãnh vô tình thanh âm. Ngươi cũng là tiếp tục chạy a? Nghe nói lời ấy, Diệp Trạch Cương không khỏi sắc mặt đại biến. Đột nhiên quay đầu lại, đã thấy một thân khát máu Diêu Quảng Hiếu đang xách theo hai thanh nhỏ máu giới đao, cứ như vậy cười ha hả nhìn lấy mình. Loại kia nụ cười so với U Minh luyện ngục ở trong thuốc thít lệ quỷ càng khiến người ta khủng hoảng bà phần. Cũng sớm đã khiến Diêu Quảng Hiếu sởn hết cả gai úc, toàn thân cao thấp lông tơ dựng ngược, đã bị sợ hãi đến run lẩy bẩy. Mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, Diệp Trạch Cương lại không dám ở lâu, liều mạng đập chiến mã, thậm chí không tiếc cắn răng móc ra dao găm tại trên lưng ngựa mạnh mẽ chọc lấy một đao. Chiến mã nhói nhói phía dưới phát ra một hồi tê minh thanh âm. Bốn võ đặc không trong nháy mắt liền đem Diệp Trạch Cương cho quăng bay đi mấy chục mét xa, nhường Diệp Trạch Cương thân thể mạnh mẽ rơi xuống trên mặt đất, cùng đại địa đụng vào ngực. Làm Diệp Trạch Cương chống đỡ lấy thân thể từ dưới đất bỏ dậy thời điểm, liền nhìn thấy trước mắt cái này giết không biết bao nhiêu người sát thần đang nện bước bộ pháp từng bước một hướng phía hắn đến gần. Diêu Quảng Hiếu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới Diệp Trạch Cương trước mặt. Diệp Trạch Cương gương mặt kia đã sớm bị dọa đến hoàn toàn trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run run rẩy rẩy nhìn qua Diêu Quảng Hiếu. Tha mạng, tha mạng, ta bằng lòng đầu hàng. Ta còn không đợi Diệp Trạch Cương đem câu nói kế tiếp giảng thuật đi ra, Diêu Quảng Hiếu căn bản cũng không có để ý tới đối phương ý tứ, nhanh chóng một trường trực tiếp chụp về phía đối phương phần bụng. Kia cô bàng bạc lực lượng không ngừng phá hủy lấy Diệp Trạch Cương kỳ kinh bát mạch. Diệp Trạch Cương xem như Diệp gia đại công tử, vốn là nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới lực lượng. Trong nháy mắt này công phu, liền đã bị Diêu Quảng Hiếu cho hoàn toàn phá hủy, trở thành một cái không có bất kỳ tu vi, lại kinh mạch tận phế phế nhân. Phốc phốc một tiếng, nương theo lấy cái này một ngụm lao huyết phun ra, Diệp Trạch Cương thân thể sủi lơ ngã xuống đất, cả người lộ ra suy yếu bất lực, căn bản cũng không có bất kỳ một chút xíu năng lực chống đỡ. Ngươi hẳn là may mắn, nếu không phải bệ hạ để cho ta đưa ngươi bắt sống mang về kinh thành, ngươi bây giờ đã biến thành một bộ thi thể. Diêu Quảng Hiếu ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn qua Diệp Trạch Cương, căn bản cũng không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Sau đó vung tay lên, lập tức liền có tướng sĩ tiến lên, cưỡng ép đem Diệp Trạch Cương cho khống chế lại. Hiện tại Diệp Trạch Cương, tại tu vi bị phế, lực lượng hoàn toàn biến mất tình huống phía dưới, đã sách không ra bất kỳ một chút xíu phản kháng lực lượng, chỉ có thể mặc cho hai tên tiểu binh đem chính mình cho gác ở lên. Ngay tại Diêu Quảng Hiếu khống chế Diệp Trạch Cương thời điểm, Diệp Trạch Cương mang đến 20 vạn phản quân, cũng bị triều đình đại quân toàn lực vây quét, thương vong cực kỳ thảm trọng. Nương theo lấy từng đạo kêu rên thanh âm, binh khí va chạm thanh âm từ từ suy yếu. Trận này lấy 5 vạn giao đấu 20 vạn đại quân chiến đấu, cũng dần dần tan thành mây khói. Đợi cho Diệp Trạch Cương bị mang về thời điểm, Diệp Trạch Cương dưới trướng đại quân đã toàn quân bị diệt, bị hủy diệt tính đả kích. Phương viên hơn 10 dặm bên trong, máu tươi thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ gây mũi huyết tinh bị đạo. Máu tươi ngưng tụ, khiến nước sông vì đó ngăn nước, đem phương viên thổ nhưỡng đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Hàng ngàn hàng vạn chỉ hắc nha không ngừng xoay quanh giữa không trung ở trong, phát ra một đạo lại một đạo tiếng kêu chói tai, dường như tại ăn mừng lấy chính mình tự phục vụ thịnh yến sắp mở ra. Nhìn thấy một màn trước mắt, nhường Diệp Trạch Cương lòng như cho nguội, trên mặt trải rộng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình dưới trướng 20 vạn đại quân, một ngày kia thế mà lại toàn quân bị diệt. Nguyên bản còn tưởng tượng lấy đánh vào kinh thành, chính mình làm hoàng đế, có thể thoáng qua ở giữa, thị phi thành bại đến cùng không. Quay đầu chuyện cũ, bất quá là một giấc mộng. Lập tức quét dọn chiến trường, thu nhận tù binh cùng kiểm kê quân bị. Phái người đem Diệp Trạch Cương cùng Tiêu Mỹ Nương áp tại kinh thành, giao cho bệ hạ cũng xử trí. Đại quân chỉnh đốn hoàn tất về sau, lập tức xuất phát cùng Bạch Khởi tướng quân hội sư. Diêu Quảng Hiếu nhanh chóng chọn ra một loạt bố trí. Chương 44, phản bội triều đình người, cả người lẫn vật không lưu. Chương 44, phản bội triều đình người, cả người lẫn vật không lưu. Đông Sưởng phải chăng đã tra rõ ràng, cấu kết Diệp Trạch Cương những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ. Diêu Quảng Hiếu cũng không quay đầu lại hỏi thăm một tiếng. Nghe đến đó, bên cạnh một vị nam tử trung niên chắp tay nói, lần này cấu kết lựa Diệp Trạch Cương hết thảy có 12 đại môn phái, đây là kỹ càng danh sách, mời tiền sinh xem qua. Đang khi nói chuyện đồng thời, đối phương liền đem đã sớm chuẩn bị xong danh sách giao cho Diêu Quảng Hiếu trong tay. Mà trước mắt vị trung niên nam tử này không phải người khác, chính là Đông Sưởng lớn ngăn đầu Sở Bạt Tâm, chính là một vị bán bộ đại tông sư cảnh giới cường giả, càng là Đông Sưởng ở trong gần với Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần tồn tại. Nương tựa theo một tay liệt hỏa thuần dưỡng trưởng, danh xưng đại tông sư trở xuống vô địch thủ. Mấy cái này không biết sống chết giang hồ môn phái võ lâm, còn dám công nhiên đối địch với triều đình, quả thực là muốn chết. Nhìn xem trong tay danh sách, Diêu Quảng Hiếu trong ánh mắt lóe ra mấy phần nguy hiểm quan mang. Chuyện giang hồ vẫn là giang hồ, làm phiền các ngươi Đông Sưởng hiệp trợ đại hòa thượng đem những này giang hồ môn phái võ lâm toàn bộ diệt trừ a. Đã sớm trước khi tới, đốc chủ liền có điều phân phó, Đông Sưởng tại tây bộ tất cả lực lượng, toàn bộ nghe theo tiên sinh phân công. Tốt, đã như vậy, vậy thì lên đường đi. Diêu Quảng Hiếu cũng không phải cái gì hạng người lương thiện. Đã những này giang hồ môn phái võ lâm, công nhiên đầu nhập vào Diệp Trạch Cương đối địch với triều đình, tự nhiên muốn nhân cơ hội này, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Đối phó chỉ là giang hồ môn phái, tự nhiên không cần đến hướng triều đình đại quân áp cảnh. Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Diêu Quảng Hiếu lúc này mệnh lệnh, ta quân tướng sĩ chỉnh đốn hoàn tất về sau, liền cùng Bạch Khởi hội hợp. Mà chính mình thì là dẫn theo chút ít hộ vệ, cùng Đông Sưởng cường giả, thẳng đến những cái kia giang hồ môn phái võ lâm mà đi. Thiên Tượng môn tổng đàn sơn môn bên ngoài, bóng đêm nặng nề, khói mù lờ lờ, thỉnh thoảng còn có chút ít hàn nha tiếng kêu thảm thiết, tăng thêm mấy phần túc sát khí tức. Hơn ngàn tên Đông Sưởng đã lặng yên không tiếng động đi vào dưới núi. Diêu Quảng Hiếu mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Bên cạnh Tiêu Cương thì là yên lặng đứng tại Diêu Quảng Hiếu sau lưng. Nhìn về phía Diêu Quảng Hiếu ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, căn bản không dám có bất kỳ buông lỏng. Không nên nhìn trước mắt cái này đại hòa thượng, thực lực còn tại Tiêu Cương phía dưới. Nhưng đối phương tâm ngoan thủ lạn, ra tay vô tình thái độ, so với Tiêu Cương mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Diêu Quảng Hiếu cặp kia thâm thúy đôi mắt, đảo qua trước mắt luồn ngang lộn xộn, nằm vô số thiên tướng môn đệ tử, khóe miệng ở giữa mang theo một chút âm tàn giống như nụ cười. Nơi đây sơn thanh thủy tú, không khí trong lành, những ngày này hạ cửa chuột, cũng là vì chính mình chọn lấy một cái tốt đẹp táng thân chỗ. Diêu Quảng Hiếu thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo vài phần băng lãnh thấu xương khí tức, dám can đảm đối địch với triều đình, nơi đây chính là bọn hắn táng thân chỗ. Chuyên đại hòa thượng mệnh lệnh, trùng sát đi lên, một tên cũng không để lại. Giết. Nương theo lấy đạo mệnh lệnh này hạ đạn, vận sức chờ phát động hơn ngàn tên Đông Sưởng phiên tử đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Tại rất nhiều ngăn đầu xuất lĩnh phía dưới, Đông Sưởng tinh nhuệ lực lượng như là hồng thủy đồng dạng, nhanh chóng hướng phía trong núi dũng mãnh lao tới. Đóng tại nơi đây thiên tướng môn đệ tử gặp tình hình này, không khỏi sắc mặt đại biến. Triều đình nhưng khuyển giết tới. Nhanh, tranh thủ thời gian cản bọn họ lại. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn móc ra bội kiếm bên hông, nên đón bọn hắn thì là một đạo lại một đạo lông tơ máu tươi văng khắp nơi, một đạo huyết vụ bay lả tả chân trời. Trong nháy mắt, cả tòa sơn mạch liền truyền đến từng đạo tiếng hò giết, đao quang kiếm ảnh giao thoa thanh âm, tiếng kêu thảm thiết cùng đủ loại thanh âm. nhường trước mắt ngọn núi này thanh thủy tú dây núi trực tiếp biến thành nhân gian luyện ngục. Thiên tướng môn tổng đàn ở trong, thiên tướng môn chủ cùng mấy vị đường trưởng lão còn tại tưởng tượng lấy đi theo Diệp Trạch Cương cùng nhau khởi sự, tương lai định đỉnh thiên hạ, bọn hắn cũng có thể thừa cơ kiếm một chén canh. Bây giờ triều đình tích bần suy yếu lâu ngày, căn bản liền không có bất kỳ năng lực có thể chấn áp ta giang hồ võ lâm, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này mở rộng ta thiên tướng môn lực lượng. Không sai không sai, Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương chỗ Diệp gia chính là đại cản vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, thâm căn cổ đế, thực lực thật là cực kỳ cường hãn, triều đình muốn diệt Diệp gia quả thực là khó như trên thanh thiên. Ta thiên tướng môn đặt ở giang hồ võ lâm nhất lưu môn phái ở trong, cũng là rất có thực lực tồn tại, nếu là nhân cơ hội này quật khởi, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Mọi người ở đây làm lấy xuân tu đại mộng, tưởng tượng lấy có được tổng lòng chi công thời điểm. Một gã thiên tướng môn đệ tử lộn nào mặt mũi tràn đầy hốt hoảng xông vào đại điện báo: khởi bẩm môn chủ, chư vị trưởng lão, đại sự không ổn. Triều đình ưng khuyển đại quy mô tiến công sân môn, ven đường tất cả đệ tử đều chết tại ưng khuyển trong tay, bây giờ đang hướng phía ta tổng đàn giết tới đây. Nghe nói lời ấy, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng triều đình ưng khuyển nhanh như vậy liền đánh tới cửa rồi. Chẳng lẽ là bị phát hiện? Vẫn là triều đình tận lực nhằm vào bọn họ. Đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ, kịch liệt thảo luận. Tốt, đừng bảo là nhiều như vậy, chúng ta đi trước nhìn xem tình huống như thế nào a. Xem như thiên tướng môn môn chủ Trần Vân Sinh dẫn đầu đứng dậy, nhanh chóng hướng phía đại điện bên ngoài tiến đến. Tổng đàn bên ngoài, ánh tà dương đỏ quạch như máu, vô số thi thể nổn ngang lộn xộn nằm trên con đường lớn, quả thực là thi ngấn từng đống, máu chảy thành sông, xên xẹt huyết dịch theo bậc thang không ngừng hướng xuống tụ tập lấy. Tại trời chiều chiếu dọi phía dưới, lộ ra càng thêm quỷ dị. Diêu Quảng Hiếu tự mình lo liệu lấy hai thanh giới đao, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, máu tươi cũng sớm đã đem hắn tăng bảo nhuộn thành huyết hồng sắc. Trên cổ Phật châu càng là biến thành một chuỗi lại một chuỗi huyết châu. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này cũng là rất có thể dày vò. Quét mắt trước mắt một chỗ thi thể, Diêu Quảng Hiếu vẻ mặt rêu rêu nói: như thế liều mạng, chẳng lẽ còn muốn chờ bọn hắn môn chủ tới cho bọn hắn nhặt xác sao? Tới. Trần Vân Sinh mí mắt rất nhỏ bước lên, trên khóe miệng nụ cười càng thêm rõ ràng. Một hồi âm phong của tới, mấy đạo thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng xuất hiện tại Diêu Quảng Hiếu đám người trước mặt. Cầm đầu chính là vẻ mặt khí tức sừng sững Trần Vân Sinh. Ta thiên tướng môn luôn luôn đều tuân theo pháp lệnh của triều đình, triều đình vì sao muốn đối đãi như vậy đệ tử của ta? Trần Vân Sinh nhìn lấy mình đệ tử, tổn thất cực kỳ thảm trọng, khi mắt nếu mày ngôn ngữ âm trầm nói. Diêu Quảng Hiếu căn bản cũng không có để ý tới đối phương, nâng tay lên bên trong mang máu giới đao, hét lớn một tiếng: thiên tướng môn cấu kết Diệp Trạch Cương phạm thượng làm loạn, lại dẫn thổ phồn giết hại ta làm lớn quan dân, tội tại không tha, phụ bệ hạ chi mệnh, thiên hạ trên cửa hạ, cả người lẫn vật không lưu. Ầm ầm, vừa dứt tiếng đồng thời bốn phía vì thế mà chấn động lên, vô số huyết sát chi khí quét sạch ra, dường như có thể hóa thành tính thực chất sắc cơ, cấp tốc bao phủ tại mỗi người quanh thân. Đối mặt kia cố bàng bạc huyết sát chi khí bức bách, nhường hiện trường hết thảy mọi người hô hấp dồn dập. Giết. Theo Diêu Quảng Hiếu mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, Diêu Quảng Hiếu càng là một ngựa đi đầu, trong tay giới đao điên cuồng hướng phía đám người đánh tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn một đám đông sượng phi tử cũng như hồng thủy đồng dạng nhanh chóng trùng sát đi lên. Chương 45, thiên tướng trưởng tự tổ Tào Chính Thuần đăng tràng. Chương 45, thiên tướng trưởng tự tổ Tào Chính Thuần đăng tràng đáng chết. Các ngươi khinh người quá đáng, lão phu liều mạng với các ngươi. Gặp tình hình này, Trần Vân Sinh giận tím mặt, còn không đợi hắn làm ra phản ứng chút nào, Sở Vạn Tâm liền lựa chọn trực tiếp ra tay. Một tay liệt hỏa thuần dương trưởng nhanh chóng buông xuống đi. Thoáng chốc ở giữa, một cỗ bàng bạc hỏa diễm lực lượng theo Sở Vạn Tâm quanh thân bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc liền đã quét sạch ra. Cỗ này hỏa diễm lực lượng thật sự là kinh khủng như vậy, ngưng tụ ra về sau liền giống như một nham tương luyện ngục đồng dạng, phàm là tới gần trong đó đều sẽ bị đốt thành than cốc. Trần Vân Sinh chờ một đám thiên cùng nhau cửa trưởng lão chỉ cảm thấy sởn hết cả gai úc, phía sau lưng phát lạnh, dường như sâu trong linh hồn cũng vì đó run rẩy. Ầm ầm, chỉ thấy một trường nhanh chóng hướng phía Trần Vân Sinh vị trí đánh tới, không khí chung quanh đều bị cỗ này bàng bạc hỏa diễm lực lượng cho đốt nổ bể ra đến. Nương theo lấy một hồi cuồng phong bạo quyển tịch của tới, dường như chúng quanh hư không đều bị triệt để đánh nổ. Ta liều mạng với ngươi. Phát giác được cỗ này lực lượng kinh khủng về sau, Trần Vân Sinh con người thích chặt, đội vàng vận chuyển lực lượng, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng. Phanh! Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, hai cỗ lực lượng cứ như vậy trong hư không đụng vào nhau. Giống nhau đều là bán bộ đại tông sư cấp bậc tổ đại, có thể đối mặt Sở Vạn Tâm phô thiên cái địa không thể địch nổi thiên công, Trần Vân Sinh căn bản cũng không có nửa điểm chống đỡ địa phương. Thân thể của hắn như là diều bị đứt dây dường như, nhanh chóng hướng phía sau bay rất ra ngoài, cũng mạnh mẽ nện ở tinh thạch trên sàn nhà. Chỗ rơi chi địa, phương viên mấy thước nền đá tấm cũng sớm đã bị nện thành một mảnh bột phấn trạng thái. Phốc phốc một tiếng, một ngụm lao huyết phun ra, Trần Vân Sinh còn chưa kịp nói thêm cái gì, thân thể dãy rủa một chút, cứ như vậy bị đánh chết tươi. Toàn bộ tiêu diệt, không cho phép lưu lại bất kỳ một cái nào thở. Đang điên cuồng đồ sát thiên tướng môn đệ tử Diêu Quảng Hiếu, mắt thấy thiên tướng môn môn chủ Trần Vân Sinh vừa chết, lại một lần nữa ra lệnh. Đã sớm vận sức chờ phát động đông sượng phi tử, giơ trong tay đồ đao, vô tình hướng phía thiên tướng môn đệ tử chém tới. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, kêu rên thanh âm binh khí va chạm thanh âm, bên tai không dứt. Huyết vụ văng khắp nơi, chân cụt tay đứt không ngừng bay múa. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một cỗ cực kỳ bàng bạc uy áp nhanh chóng nổ bể ra đến. Thiên tướng môn chỗ dãy núi, tựa hồ cũng đã xảy ra từng đợt rung động dữ dội. Một vị tóc trắng phiêu phiêu, quanh thân trải rộng khí thế mênh mông lão giả, cứ như vậy bỗng nhiên giáng lâm, lão giả mắt sáng như đuốc, đôi mắt bên trong dường như ẩn chứa nhật nguyệt sông núi, tinh thần đại hải, tại đối phương giáng lâm một phút này, chung quanh thiên địa đều bị một cỗ bàng bạc quy áp, dường như bị triệt để ngưng kết dường như. Kia cổ vô hình lực áp bách quét sạch bát phương, nhường cả phiến thiên địa cũng vì đó run rẩy lên. Người này không phải người khác, chính là Thiên Tướng môn Khai Sơn tổ sư, sống gần 300 tuổi tồn tại. Hắn chính là một vị đại tông sư cấp bậc cường giả, danh xưng Thiên Tướng thần quân cổ trần. Chúng ta tham kiến lão tổ. Ta Thiên Tướng môn lọt vào hủy diệt tính đả kích, cầu lão tổ là ta Thiên Tướng môn chủ trì công đạo. Thiên Tướng môn vô số cường giả thấy một màn này, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, như là nhìn thấy thần minh đồng dạng, vẻ mặt thành kính quỳ bái. Vốn cho là bọn hắn lọt vào triều đình nhưng khuyển đả kích, khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Có ai nghĩ được tới, lão tổ thế mà tỉnh lại. Đối mặt vị này đại tông sư cấp bậc cường giả, dù cho là triều đình nhưng khuyển, cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Triều đình lúc nào thời điểm, gan lớn như thế làm vậy, thế mà còn dám đối ta Thiên Tướng môn động thủ, quả thực là muốn chết. Cổ Trần cũng là phát giác được Thiên Tướng môn có tai họa ngập đầu, vừa ra cửa, liền nhìn thấy chính mình đồ tử đồ tôn tổn thất nặng nề, cũng sẽ nội tâm của hắn lửa giận hoàn toàn nhóm lửa. Một đạo như sấm rền nổ tung thanh âm vang lên, như là cuồn cuộn kinh lôi dường như. Trên trời cao, gió nổi mây phun. Hắn quanh năm suốt tháng tại Hậu Sơn bế quan, đã trăm năm chưa từng rời núi. Có ai nghĩ được tới vừa ra quan, liền nhìn thấy như thế máu chảy thành sông, thảm không nỡ nhìn cảnh tượng. Thiên Tướng môn môn chủ Trần Vân Sinh chết tử, Thiên Tướng môn rất nhiều cao tầng cơ hồ tổn thất nặng nề. Lớn như vậy đại điện ở trong, chỉ còn lại số ít Thiên Tướng môn đệ tử, còn lại cũng sớm đã bị triều đình ưng khuyển độc thủ. Mà trước mắt mấy cái này kẻ đầu sỏ, Cổ Trần ánh mắt như là vực sâu đồng dạng, quanh thân mang theo một cỗ cực kỳ khủng bố, lại làm cho người nhìn mà phát khiếp khí chất, trực tiếp khóa chặt Diêu Quảng Hiếu, hướng phía Diêu Quảng Hiếu chấn áp xuống dưới. Hắn chính là đường đường đại tông sư cấp bậc cường giả, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Như thế tồn tại, mặc dù như cũ đối triều đình có chút kiêng kỵ, bất quá đối phó trước mắt những này triều đình những quyền, căn bản cũng không có bất kỳ áp lực có thể nói. Bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi nếu là tự hành kết thúc, bản tọa còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Ha ha ha, một đạo âm trầm thanh âm vang vọng chân trời. Ngay tại Cổ Trần buông xuống loại kia cuồng vọng ngôn luận thời điểm, một vị mặc tinh hồng áo mãng bảo, khí tức uy nghiêm nam tử trung niên lập loè đăng tràng. Tham kiến đốc chủ. Gặp qua đốc chủ. Sở Vạn Tâm bọn người ở tại nhìn người tới về sau, ánh mắt kính sợ, rất cung kính hành lễ, căn bản không dám có bất kỳ một chút xíu đi quá giới hạn địa phương. Người này không phải người khác, chính là Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần. Cổ Trần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào người trước mắt, cặp kia âm trầm đôi mắt hạ, lướt qua một chút khó mà phát giác kiêng kỵ vẻ mặt. Đại tông sư cường giả, trước mắt lại là đại tông sư cường giả. Đồng thời đối phương khí huyết hùng hậu, thực lực dường như cũng không thấp hơn chính mình. Bất quá thì tính sao, xem như thiên tượng môn môn chủ, hắn Cổ Trần thì sợ gì người khác, huống chi là trước mắt cái này thái giám, triều đình chẳng lẽ là không người nào sao? Thế mà phái ngươi như thế một cái bất âm bất dương, bất nam bất nữ ra hỏa, đi ra, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Nhà ta thích nhất như ngươi loại này mạnh miệng, hy vọng thân thể của ngươi so miệng của ngươi còn cứng rắn. Tào Chính Thuần đôi mắt chỗ, sinh ra một chút sừng sững sắc cơ. Hắn đời này ghét nhất, có người lấy chính mình điểm này chuyện làm văn chương. Nhất là bất nam bất nữ bốn chữ này, càng là đối với Tào Chính Thuần trần trụi nhục nhã. Còn không đợi Cổ Trần làm ra bất kỳ phản ứng nào, trăm năm tiên cương đồng tử công công lực, nhanh chóng nổ bể ra đến. Một trường phía dưới, giống như nộ long ra biển. Loại kia cùng bạo tứ ngược khí lãng, dường như có thể xé nát hư không. Những nơi đi qua, đất rung núi chuyển. Không khí chung quanh đều bị triệt để bóp nát. Dưới chân gạch đá xanh càng là hóa thành một mảnh lại một mảnh mảnh vụn. Không tốt. Cổ Trần con ngươi thích chặt, một cỗ tử vong uy hiếp giống như thủy triều cuốn tới. Trong nháy mắt, liền đã bao phủ toàn thân. Một trường này chi uy, thế mà nhường Cổ Trần vị này đại tông sư cường giả, sinh ra một chút tuyệt vọng vẻ mặt. U Minh luyện sát trường, sinh tử quan đầu, Cổ Trần nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân trường bào nổ bể ra đến. Một cỗ bàng bạc hắc ám lực lượng, nhanh chóng quấn quanh mở, trong hư không ngưng kết ra một cái cực kỳ quỷ dị đầu lâu giống, phát ra một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc bởi vì băng lãnh khí chất. Chương 46, đã từng giang hồ đệ nhất mỹ nhân chương 46, đã từng giang hồ đệ nhất mỹ nhân ầm ầm. Kia cỗ bàng bạc nóng bỏng trường lực, cùng đầu lâu hư ảnh va nứt cùng một chỗ trong nháy mắt, bộc phát ra một cỗ chói mắt cường quang, chí dương chí cương kinh khủng chân khí những nơi đi qua, như là rời sông lấp biển đồng dạng. Trong khoảnh khắc, cũng đã đem trước mắt hết thảy tất cả hóa thành một phấn. Còn sót lại trường lực, càng là mạnh mẽ đụng vào Cổ Trần lực. Cổ Trần thân thể này, như là rách nát khô lâu dường như bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào trên đại điện, trực tiếp đem to như vậy đại điện, đâm đến hoàn toàn đổ sụp ra. Khu khu cụ ngã xuống đất sau Cổ Trần thất khiếu chảy máu, toàn bộ thân hình cơ hồ đã bị đại điện sụp đổ phế tích, đè đến xích sao, còn tại phế tích hạ không ngừng co quắp. Tại Cổ Trần trước người, thình lình xuất hiện một cái đốt cháy khét trường ấn, chung quanh làn da còn toát ra tư tư rung động thanh âm. Bên cạnh huyết đục, càng là có một cỗ thịt nướng đốt cháy khét hương vị. Tào Chính Thuần vừa rồi một trường này, trên cơ bản đã đem Cổ Trần cho hoàn toàn đánh phế. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt nhất, Cổ Trần lấy ra chính mình bảo mệnh át chủ bài, huyết sắt thần phù, chỉ sợ lúc này đã sớm bị Tào Chính Thuần đánh cho hài cốt không còn. Không có khả năng, cái này sao có thể? Cổ Trần một bên điên cuồng phun máu đen, một bên mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chính mình 300 năm công lực, thế mà bị trước mắt cái này thái giám đánh bại. Chẳng lẽ là bởi vì công pháp tương khắc duyên cớ? Không, đây là sâu kiến tại đối mặt thương khung thời điểm bất lực đánh trả mà thôi. các hạ võ công cao cường, lão phu kính nể và phần, có thể lão phu chính là đại tông sư cường giả, chẳng lẽ các hạ thật muốn ồn ào? Còn không đợi Cổ Trần đem phía sau cái giấm thả xong, Tao Chính Thuần nhưng không có giữ lại đối phương ý tứ. Thiên cương nguyên khí nhanh chóng bạo phát đi ra. Một cỗ bảng bạc khí phách khí thế, trong nháy mắt lại một lần nữa hướng phía Cổ Trần giết tới. Kia cỗ khí tức tử vong, đã đem Cổ Trần hoàn toàn chết khóa chặt. Không, không cần Cổ Trần vừa mới phát ra một hồi thê thảm gầm thét thanh âm, thiên cương nguyên khí liền đã xuyên qua thân thể. Thân thể của hắn như là như đồ sứ, từng khúc phá tan đến. Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Cổ Trần cả người bị tạc thành một đống huyết vụ, cứ như vậy bay lả tả ở chân trời ở trong. Chết, vẹn vẹn hai chiêu, liền đã giải quyết một vị đại tông sư cấp bậc cường giả. Tao Chính Tuần lúc này mới nết lên tay hoa, nhàn nhạt gõ gõ bụi bặm trên người. Dường như vừa rồi diệt sát Cổ Trần vị này đại tông sư cường giả, chỉ là tiện tay giải quyết mấy cái sâu kiến. Làm xong đây hết thảy, lúc này mới đứng chắc tay, phát ra một đạo âm nhu, lại mang theo mấy phần không thể nghi ngờ mệnh lệnh, Sở Văn Tâm. Toàn bộ hành trình mắt thấy nhà mình đốc chủ chém giết đại tông sư cảnh tượng, Sở Văn Tâm sớm đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Nghe đến đó vội vàng có người, vẻ mặt cung kính nói, đốc chủ võ công cái thế, vô địch thiên hạ, thuộc hạ kính nể và phần. Tao Chính Thuần liền mí mắt đều chẳng muốn nâng lên một chút, khoát tay nào nói, vậy hạ có lệnh, đem nơi đây hóa thành đất khô cằn, một người sống cũng không thể lưu lại. Mời đốc chủ yên tâm. Sở Vạn Tâm không chút do dự gật đầu đáp ứng, thuộc hạ cái này dẫn người tiếp tục tiêu diệt toàn bộ, đảm bảo liền đi ngang qua chim chóc đều cho nó đánh xuống. Tao Chính Thuần chỉ là có chút nhẹ gật đầu, cặp mắt kia thần chỗ sâu, tàn mát ra một cỗ vô tận hàn mang. Đã bọn hắn phải vận dụng giang hồ thế lực, vậy liền để bọn hắn nhìn xem, cái này giang hồ đến tột cùng là ai làm chủ. Có Tào Chính Thuần gia nhập, đông sưởng phiên tử thế như trẻ tre. Phàm là cấu kết Diệp Trạch Cương, phản bội triều đình mấy đại tông môn, toàn bộ đều bị hủy diệt tính đả kích. Chết tại đông sưởng phiên tử thủ hạ võ lâm nhân sĩ, càng là nhiều vô số kể. Có thể nói là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Xem như đây hết thảy kẻ đầu đều, Tào Chính Thuần từ đầu đến cuối thờ ơ, căn bản cũng không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Xem như đối bị hệ thống triệu hoán mà đến, hắn đối Radio có thể nói là trung tâm không hai tồn tại, đã theo thực chất bên trong toát ra đối Radio mặt mũi tràn đầy trung thành cô này trung thành. Không thể nghi ngờ, không cho trộn lẫn bất kỳ một chút xíu cảm xúc ở bên trong. Mấy cái này không biết sống chết người, còn dám cấu kết phản tặc, cấu kết đột quyết, giết hại đại cản vương triều con dân. Nếu không phải bệ hạ có lệnh, phải dùng lôi đình thủ đoạn, tại thời gian ngắn nhất đem bọn hắn trấn áp. Chính mình nhất định phải đem bọn hắn áp tiến đông sưởng đại lao, dùng đông sưởng 108 bộ cực hình, tra tấn bọn hắn. Lột da róc xương, lăng trì xử tử. Để bọn hắn thử một chút muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị. Bất qua dưới mắt lần lượt tiêu diệt mười mấy môn phái, đem những này phản tặc hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ, cũng đủ để trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Nghĩ đến đây, Tào Chính Thuần trên khóe miệng nụ cười càng thêm nồng hậu dày đặc. Đối với lần này tiêu diệt toàn bộ phản tặc, đông sưởng tổn thất nhiều ít đông sưởng, Tào Chính Thuần căn bản cũng không có nửa điểm quan tâm. Đông sưởng tiên tử tại Tào Chính Thuần trong mắt, bất quá là Tào Chính Thuần có thể vận dụng một chút quân cờ mà thôi. Cho dù chết, cũng sẽ có cái khác quân cờ bổ sung, sẽ không lung lay đông sưởng căn cơ. Duy nhất nhường Tào Chính Thuần quan tâm, không ai qua được phải chăng có thể hoàn mỹ vô khuyết hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hắn chỉ quản kết quả như thế nào, chưa từng quản quá trình. Bởi vì đây hết thảy đối Tào Chính Thuần mà nói, chính là một cọc không quan trọng chuyện nhỏ. Khởi bẩm bệ hạ, phía trước truyền đến tin chiến thắng. Diêu Quảng Hiếu tiên sinh lấy 5 vạn đại quân, đại phá Diệp Trạch Cương 20 vạn phản quân, thành công bắt được phản tặc Diệp Trạch Cương cùng Tiêu Mỹ Nương. Thiên điện ở trong, lập tức truyền đến Ngụy Trung Hiển kinh hô thanh âm. Lấy 5 vạn đại quân tiêu diệt 20 vạn phản quân sao? Nghe đến đó, Radio hài lòng nhẹ gật đầu, không khỏi thoải mái cười to. Mặc dù Radio cũng sớm đã đoán được kết quả, nhưng hôm nay đạt được Ngụy Trung Hiển bẩm báo về sau, vẫn là không nhịn được toát ra mặt mũi tràn đầy vui sướng vẻ mặt. Bạch Khởi cùng Diêu Quảng Hiếu xuất binh bất quá 10 ngày qua thời gian, liền quét ngang Diệp Trạch Cương phản quân. Đã mất đi Diệp Trạch Cương 20 vạn phản quân tương trợ, Bạch Khởi chỉ cần đối mặt 50 vạn thổ phồn đại quân áp lực chợt giảm. Radio tin tưởng bằng vào Bạch Khởi sát thần chi danh, mong muốn đối phó chi này quân địch, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tiêu Mỹ Nương, chính là vị kia đã từng Thủy Tiên cung thiếu công chủ, 20 năm trước danh xưng giang hồ võ lâm đệ nhất mỹ nhân sao? Chấm cũng muốn mở mang kiến thức một chút, vị này cái gọi là đệ nhất mỹ nhân, đến tột cùng là như thế nào? Đi, lập tức đem Tiêu Mỹ Nương cho chấm mang tới, chấm muốn đích thân mở mang kiến thức một chút. Tuân mệnh. Ngụy Trung Hiển rất cung kính đáp ứng, chậm rãi rời khỏi đại điện. Không bao lâu, liền có mấy tên thị vệ kéo lấy một cái toàn thân vết máu, tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệnh nữ tử, đem nó kéo tới Radio trước mặt. Chương 47, là thời điểm đối giang hồ võ lâm động thủ. Chương 47, là thời điểm đối giang hồ võ lâm động thủ. Mấy tên cấm quân thị vệ kéo lấy máu me khắp người, sắc mặt trắng bệnh, lâm vào trạng thái hôn mê nữ tử, đi tới Lý Trường Sinh trước mặt. Xoay người lại, Lý Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn qua nữ nhân trước mắt này. Mặc chỉ là một cái rộng rãi màu trắng san hô, trên thân còn dính đầy máu nước đọng. Bởi vì không có bất kỳ cái gì phòng hộ, đem đối phương linh lung thích thú dáng người được gọi, hoàn mỹ phát họa ra đến, nhất là ngạo nhân bốn liếng đều có một loại vô cùng sống động cảm giác. Liên Tiêu Mỹ Nương hiện tại nhan trị, khí chất này, cái này tư thái cũng thỏa thỏa một cái đại mỹ nhân. Cũng không khó coi đi ra, đối phương tại 20 năm trước danh xưng giang hồ đệ nhất mỹ nhân, quả thật là thực chí danh quy. Xem như lúc trước Thủy Tiên cung thiếu công chủ, bây giờ Lạc Vân Tông tông chủ phu nhân Tiêu Mỹ Nương vì đạt thành không thể cho ai biết mục đích, thế mà không tiếp cấu kết thổ phồn, ý đồ phá vỡ lớn tần vương hướng. Bây giờ tu vi mất sạch, biến thành chó chết, cũng là đối phương gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội. Đem hắn làm tỉnh lại a. Lý Trường Sinh khoát tay áo, thuận miệng phân phó một tiếng. Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh cấm quân thị vệ, lập tức đem chuẩn bị xong thanh thủy lấy ra, trực tiếp đổ vào Tiêu Mỹ Nương trên thân. A một hồi thê thảm tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Toàn thân cao thấp đau khổ kịch liệt, đau đến Tiêu Mỹ Nương thân thể mềm mại run rẩy, phát ra một hồi cuồng loạn hò hét thanh âm. Vô số máu tươi thông qua vết thương nhanh chóng tuôn ra, đau đến Tiêu Mỹ Nương toàn thân đều đang không ngừng run run. Ngươi chính là Tiêu Mỹ Nương. 20 năm trước danh chấn giang hồ đệ nhất mỹ nhân, bây giờ lại biến thành chó nhà có tang, ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay báo ứng. Tiêu Mỹ Nương chật vật ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết cầu hoàng đế, rơi xuống trong tay của ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn, muốn chém giết muốn giúp thịt, có bản lĩnh liền cho ta một cái thông khoái. Lớn mật cầu tặng, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám tại hoàng đế bệ hạ trước mặt làm càn, quả thực là muốn chết. Mắt thấy đối phương nói ra lần này đại bất kính lời nói, đại thái giám Ngụy Trung Hiền cùng chung quanh mấy tên tạm giam Tiêu Mỹ Nương cấm quân thị vệ, không khỏi giận tím mặt. Nguyên một đám trợn mắt tròn xoe, làm bộ liền tiến lên, dự định hào hào giáo huấn một chút Tiêu Mỹ Nương. Nhưng mà Lý Trường Sinh lại khoát tay áo, luôn ngữ bình thản nói, toàn bộ đều lui ra đi. Tuân mệnh. Nghe đến đó, đám người chỉ có thể hành quân lặng lẽ, thành thành thật thật lui xuống đi. Lý Trường Sinh híp mắt nói, hiệp dùng võ phạm cấm, các ngươi những cái này giang hồ võ lâm nhân sĩ, mỗi một cái đều là tự cho mình siêu phàm hạng người, đánh lấy hành hiệp trượng nghĩa tên tuổi, bất chấp vương pháp, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, tự cho là có chút bản sự liền có thể đại biểu chính nghĩa, liền có thể tùy ý sát hại người khác. Nói thật dễ nghe một chút là môn phái, nói khó nghe một chút cùng những cái kia giang hồ thổ phỉ. Hắc bang không có bất kỳ cái gì một chút xíu khác nhau. Ngươi cho rằng chấm không biết rõ các ngươi Lạc Vân Tông điểm tiểu tâm tư kia sao? Đơn giản chính là muốn thừa dịp thay đổi triều đại thời điểm, thừa cơ kiếm lời. Không biết từ nơi nào nhặt được một đứa bé con, thế mà còn đánh ra một cái tiên đế 10 lục hoàng tử cơ hiệu, thậm chí vì đạt tới mục đích, không tiếc cấu kết thổ phồn ngoại hạ tộc, tàn sát đồng bào của mình, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn sao? Nghe đến đó, Tiêu Mỹ Nương sững sờ ở trong đó. Ngắn ngủi ngây người qua đi, nhanh chóng khôi phục lại, như cũ chửi ầm lên, "Cầu hoàng đế, ngươi thí huynh giết đệ, lạm sát kẻ vô tội, tàn sát trung lương, cũng sớm đã người người oán trách, thiên hạ hưu thức chi sĩ hận không thể ăn ngươi thịt, ngủ ngươi ra. Lịch đại hoàng đế đều đối ta võ lâm sự tình bông xôi bỏ mặc, xưa nay liền không có khó xử qua ta võ lâm nhân sĩ, có thể ngươi sau khi lên ngôi, trắng trợn tàn sát võ lâm nhân sĩ, không biết bao nhiêu võ lâm nhân sĩ chết thảm tại triều đình những khuyển chi thủ, võ lâm các đại môn phái đều hận không thể đưa ngươi trừ chi cho thông khoái. Cho dù ngươi hôm nay giết ta, thì tính sao? Sẽ chỉ làm những cái kia hưu thức chi sĩ phấn khởi phản kháng, tương lai còn sẽ có vô số hưu thức chi sĩ che giả mang mọc, là diệt trừ ngươi cái này bạo quân, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, cho dù mất đi tính mạng cũng không oán không hối, đến lúc đó tất nhiên để ngươi ngày đêm không được an bình." Nhìn trước mắt cái này như là bà điên đồng dạng Tiêu Mỹ Nương, Lý Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nói đúng, những võ lâm nhân sĩ kia, kiệt ngạo bất tuần, đã các ngươi muốn phá vỡ hoàng quyền, chấm tự nhiên muốn cùng ngươi thật tốt chơi một chút. Lập tức đem này tặc dẫn đi, giao cho Vũ Hóa Điển xử trí, chấm muốn dùng cái này tặc làm mồi nhử, đem những cái kia giang hồ võ lâm nhân sĩ một mẹ hút gọn. Nói cho Tây Sưởng đám người kia, chỉ cần chơi không chết, liền cho cái này vào chỗ chết chơi, chấm chỉ cần một cái sống mồi nhử cũng đã đủ rồi." Nghe đến đó, Tiêu Mỹ Nương dường như đã kịp phản ứng, gương mặt kia gò má cũng vì đó đại biến, gắt gao cắn môi đỏ, tức miệng mắng to, "Cậu tặc, ngươi cái này đáng chết cậu tặc, hôn quân, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Muốn chết, vậy cũng muốn chết được thành tài đi." Ngụy Trung Hiền thấy thế, nhẹ nhàng uốn éo, trực tiếp đem Tiêu Mỹ Nương một ngụm răng toàn bộ đánh dụng, cử động lần này cũng là vì phòng ngừa đối phương cắn lưỡi tự vận. Nương theo lấy một hồi thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ngụy Trung Hiền trực tiếp đánh gãy Tiêu Mỹ Nương gân tay gân chân. Đã sớm nhìn nữ nhân này khó chịu, vừa vặn thừa cơ hội này, trực tiếp đem đối phương hoàn toàn phế bỏ. Kể từ đó, tất nhiên nhường Tiêu Mỹ Nương muốn sống không được, muốn chết không xong. Không bao lâu, Ngụy Trung Hiền lại mang một người đi vào Lý Trường Sinh bên cạnh. Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương. Bình một tiếng, Diệp Trạch Cương sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy quỳ rạp trên đất. Hắn đã từng huyễn tưởng qua, chính mình đi vào kinh thành thời điểm, khẳng định là xuất lĩnh lấy đại quân trùng trùng điệp điệp đánh vào đến. Không ngờ tới, lại là lấy phương thức như vậy, đi vào kinh thành, đi vào hoàng cung. Tội thân Diệp Trạch Cương tham kiến bệ hạ. Diệp Trạch Cương run run rẩy rẩy nói, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Lý Trường Sinh. Vị này cực kỳ tuổi trẻ, lại dẫn mấy phần đế vương uy nghi thiếu niên hoàng đế. Nhưng mà chính là như thế một vị thiếu niên hoàng đế, đem Diệp Trạch Cương mộng đẹp hoàn toàn phá hủy. Ngươi chính là Trinh Tây tướng quân, Diệp gia Dương Nghiệt sao? Chấm đã sớm nghe nói qua ngươi, hôm nay rốt cục nhìn thấy bản nhân. Lý Trường Sinh nện bước bộ pháp, chậm rãi đi đến mặt của đối phương trước, vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua Diệp Trạch Cương. Cái loại này ánh mắt, nhìn Diệp Trạch Cương toàn thân run rẩy, lại căn bản không dám ngẩng đầu lên. Nói một chút đi, ngoại trừ Lạc Vân Tông cùng thổ phồn, ngươi cùng nào thế lực có chỗ cấu kết? Là ta từng viết thư đã cho Tần Vương, Tiên Vương, Sở Vương cùng Triệu Vương mấy người các lộ phiên vương, hẹn hắn nhóm cùng nhau khởi sự, bọn hắn cũng không có minh xác cự tuyệt ta, dường như chỉ là chờ thời cơ mà động. Diệp Trạch Cương căn bản cũng không dám giấu giếm, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều lộ ra. Ngươi như thế thống thống khoái khoái liền đem chuyện toàn bộ đều giảng thuật ra đi a. Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười đủ cười, cứ như vậy cười ha hả nhìn qua Diệp Trạch Cương. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này thể sống chết bất khuất, không nghĩ tới chính mình còn không có dùng bất kỳ thủ đoạn gì, đối phương liền như là triệt để đồng dạng, ngoan ngoãn đem mọi chuyện cần thiết giảng thuật đi ra. Chương 48, ngươi cảm thấy chấm là nhân từ chi quân sao? Chương 48, ngươi cảm thấy chấm là nhân từ chi quân sao? Việc đã đến nước này, cho dù ta cắn chặt răng, chắc hẳn bệ hạ còn có thủ đoạn khác, có thể theo ta trong miệng nảy ra những vật kia. Diệp Trạch Cương trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy cay đắng, cùng nó đợi đến đại hình hầu hạ, làm cho chính mình không thể không cung khai, còn không bằng thành thành thật thật đem tất cả tình hình thực tế toàn bộ giảng thuật đi ra, ít ra có thể tránh khỏi ra thịt chịu khổ. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Tội thần
đã không lời nào để nói. Câu bệ hạ nhìn thấy tội thần những năm này trấn thủ Tây Thủy, là đại càn vương triều chống cự thổ phồn, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, đợi đến tội thần sau khi chết có thể buông tha tội thần nhi tử. Nói, Diệp Trạch Cương điên cuồng đập cái đầu, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chấm bằng lòng ngươi, chấm sẽ không hôn tay giết ngươi nhi tử. Đa tạ bệ hạ. Có Lý Trường Sinh lời nói này, cũng làm cho Diệp Trạch Cương rốt cục nhẹ nhàng thở ra, điên cuồng đập cái đầu. Lý Trường Sinh cũng không nói thêm cái gì, đem ánh mắt nhắm ngay bên cạnh Ngụy Trung Hiển, ngôn ngữ nhẹ nhàng chậm chậm nói, Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương, cấu kết thổ phồn, tội ác tày trời, mang xuống ngày mai giờ ngọ, tại Thái thị khẩu đằng chỉ xử tử, lấy kinh thành tất cả thế gia đại tộc, tiến đến xem hình. Tuân mệnh. Ngụy Trung Hiển lập tức khoát tay áo, hai tên tiểu thái giám kéo lấy giống như chó chết Diệp Trạch Cương, đem đối phương cưỡng ép kéo xuống. Vậy hạ, đợi cho Diệp Trạch Cương bị mang xuống về sau, Ngụy Trung Hiển trên mặt vẫn là chạy toát ra một chút xoắn xuýt vẻ mặt. Do dự một chút về sau, cắn răng nói, chẳng lẽ bệ hạ thật muốn thả qua hắn nhi tử sao? Phải biết nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Chỉ là Ngụy Trung Hiển lại không tốt nói rõ. Ngươi cảm thấy thật sự là loại kêu lòng nhân từ sao? Lý Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, chuyện này giao cho ngươi đi làm, chẳng không hy vọng còn có một cái ẩn giấu địch nhân còn sống. Đợi cho ngày mai Diệp Trạch Cương bị xử tử thời điểm, ngươi tự mình xách theo con của hắn đầu, ném tới trước mặt hắn, cũng làm cho hai người phụ tử bọn hắn đi dưới mặt đất đoàn tụ tốt. Nghe nói lời ấy, Ngụy Trung Hiền hai mắt tỏa sáng, vội vã chắp tay nói, "Bệ hạ yên tâm, nô tài tuyệt đối làm tốt việc này." Kinh thành, Nam thành Nai đạo phía trên, lúc này chính sử vào lúc giữa trưa, đường đi người lui tới, nối liền không dứt. Đủ loại bán hàng rong trọn, rực rỡ muôn màu hàng hóa tại phố lớn ngõ nhỏ hét lớn quá khứ đám người, cũng là lưu lại cùng bán hàng rong có kẻ mặc cả, làm cho cả đường cái lộ ra vô cùng náo nhiệt. Giữa đám người, một cái nhìn như 20-30 đến tuổi, khí tức trầm ổn tuổi trẻ nam tử, cứ như vậy đứng chắp tay. Nam tử dạo qua một vòng, xác định không có bất kỳ cái gì theo dõi, lúc này mới đi tới phụ cận một nhà tiểu lâu ở trong. Cùng lúc đó, còn có không ít mặc một mạc trang phục nam nam nữ nữ, đều tuần tự tiến vào tiểu lâu này. Ròng rã một buổi chiều, tiến vào quán rượu người liền đã cao đến 40-50 vị. Màn đêm buông xuống, một nhà tương đối vắng vẻ quán rượu ở trong. Lạc Vân Tông Tông chủ Diệp Trạch Hải, Thủy Tiên Cung Cung chủ Lạc Vân Băng chờ cả đám, đều tụ tập cùng một chỗ, thương lượng ban đêm như thế nào áp dụng nghị cách cứu viện Tiêu Mỹ Nương kế hoạch. Đúng vào lúc này, một đạo gõ cửa thanh âm vang lên. Gặp qua sư phụ, gặp qua các vị trưởng lão. Diệp Trạch Khải đại đệ tử Tiêu Cương hướng phía mấy người chắp tay, căn cứ đệ tử điều tra, đã tra được sư nương bị giam giữ hạ lạc. Sư nương bây giờ đang bị giam giữ tại Tây Sưởng Đại Lao, nơi đó cơ quan trùng điệp, trải rộng sắc cơ, chung quanh bốn phương tám hướng toàn bộ đều là Tây Sưởng Đông Sưởng. Trừ cái đó ra, Tây Sưởng Đại Lao khoảng cách Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ cũng không tính quá xa, một khi lọt vào phục kích, Tây Sưởng Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ chó săn cũng biết trước tiên đuổi tới. Chúng ta nếu là muốn cưỡng ép tiến đánh Tây Sưởng Đại Lao, nghĩ cách cứu viện sư nương, chỉ sợ sẽ khó khăn trùng điệp. Nghe đến đó, Diệp Trạch Khải không khỏi nhíu mày, lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tiêu Cương trên thân, có thể từng tra được Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền hạ lạc. Đệ tử bọn người trong khoảng thời gian này một mực điều tra cẩn thận, căn bản không có phát hiện Vũ Hóa Điền bất kỳ tung tích nào. Vũ Hóa Điền biến mất không thấy, chuyện này cũng là mang theo một chút kỳ quặc. Diệp Trạch Khải miệng bên trong lẩm bẩm vài câu, Vũ Hóa Điền đã chưa từng hiện thân, chắc hẳn đã giấu ở chỗ tối, Tây Sưởng Đại Lao rất có thể chính là một cái bẫy, bọn hắn cố ý phóng ra tiếng gió, nói Tiêu Mỹ Nương bị giam giữ ở nơi đó, kỳ thực chính là muốn dẫn chúng ta mắc câu, tốt đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Cho dù thật sự có mai phục thì tính sao? Bên cạnh Lạc Vân Băng, gương mặt giàn mua kia bên trên đều toát ra mặt mũi tràn đầy khinh thường. Xem như Thủy Tiên Cung cung chủ, càng là một vị đại tông sư cấp bậc cường giả. Lạc Vân Băng ngày bình thường cao cao tại thượng, làm mưa làm gió đã quen, căn bản cũng không có đem triều đình ứng khuyến coi như một chuyện. Huống chi ngoại trừ Lạc Vân Băng vị này đại tông sư bên ngoài, còn có Diệp Trạch Khải vị này đại tông sư cường giả. Hai vị đại tông sư cường giả ra tay, cho dù là đầm rồng hang hổ, cũng là ra vào tự do. Đây chính là Lạc Vân Băng cuồng vọng tự đại lớn nhất vô liếng. Tuy nói chúng ta lần này làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng nếu là có thể dùng trí, cũng không nhất định phải cường công. Dạng này, ta mang theo mấy vị trưởng lão ở kinh thành các nơi phóng hỏa, nhất là kho lương, kho vũ khí trở vị trí trọng yếu. Kể từ đó, Đông Sưởng, Tây Sưởng những này triều đình nghiêng quyền nhất định sẽ chia binh tiến đến cứu hỏa. Các ngươi thừa dịp Tây Sưởng đại lao binh lực chống rông thời điểm, thừa cơ giết ra, tiến đến nghị cách cứu viện sư nương. Đợi cho ta cùng mấy vị trưởng lao phóng hỏa hoàn tất về sau, lại đuổi tới Tây Sưởng cùng các ngươi tụ hợp. Cho dù gặp mai phục, dù là Vũ Hóa Điền ra tay, trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, cũng có thể giết hắn một cái trở tay không kịp. Không sai, như thế một cái ý kiến hay. Đám người nghe được Diệp Trạch Khải chủ ý, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Diệp Trạch Khải lại lấy ra một tấm bản đồ nói ta đã chế định tốt một cái kỹ càng rút lui lộ tuyến, đến lúc đó ta sẽ cho người dương đông kích tây, tại đông thành môn gây ra hỗn loạn, đợi cho cứu Tiêu Mỹ Nương về sau, chúng ta thừa cơ theo cửa thành phía tây dễ ra, triều đình đại quân kịp phản ứng về sau, chúng ta đã sớm chạy ra kinh thành. Theo Diệp Trạch Khải kế hoạch chế định hoàn tất, rất nhiều người cũng chia đầu bắt đầu hành động. Đêm nay bóng đêm đang nồng, mây đen giữa trời, đem toàn bộ chân trời hoàn toàn che lại. Tây Sưởng nhà tù ở trong, Tây Sưởng đại lao, chính là từ thợ khéo đặc biệt tạo dựng mà thành, toàn bộ đại lao cũng chỉ có một cửa ra vào. Mấy trăm tây xưởng đông xưởng ở trên cao nhìn xuống, giữ vững giao lộ, liền có thể một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Cho dù có cường địch đến công, cũng là không thể làm gì. Rất nhiều tây xưởng đông xưởng nghiêm ngặt thủ vững cương vị, nguyên một đám như là một điêu đồng dạng, đứng sừng sững ở nguyên địa. Quanh thân lại tản mát ra một cỗ khí tức túc sát, nhường làm tòa này thiền tây xưởng đại lao đều bị một cỗ túc sát khí tức bao khỏa. Hỏa hoạn, nhanh đi cứu hỏa! Một đạo đột nhiên xuất hiện hò hét thanh âm, phá vỡ tây xưởng đại lao yên lặng ngắn ngủi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trung quanh bốn phương tám hướng đều giấy lên hừng hực liệt hỏa. Một đầu lại một đầu hỏa long, điên cuồng phun ngọn lửa. Thế lửa chi lớn, dường như muốn đem toàn bộ kinh thành hoàn toàn chiếm đoạt. Chương 49, thế lửa quá lớn, nhanh đi cứu hỏa. Lửa theo do thế, càng ngày càng nghiêm trọng. Theo đầy trời đại hỏa không ngừng tiêu đốt, thậm chí đều nhanh đốt tới tây xưởng đại lao bên này. Bất luận là tây xưởng đại lao đông xưởng, vẫn là trung quanh đóng giữ đông xưởng cùng cẩm y liễu vệ lực lượng, cũng gia nhập vào cứu hỏa trận doanh ở trong. Nguyên bản nghiêm phòng tử thủ, như thùng sắt bền chắc không thể phá được tây xưởng lực lượng, trong nháy mắt liền đã thiếu một hơn phân nửa. Tiêu Cương sư minh, không nghĩ tới kế sách của ngươi thế mà thành công. Tây xưởng đại lao bên ngoài, vô số đạo bóng đen nhanh chóng giấu ở trong hắc ám. Diệp Tiểu Nhu cứ như vậy trông mong nhìn qua Tiêu Cương, cặp kia mượt mà trong ánh mắt đều mang mấy phần sùng bái. Có Diệp Trạch Khải cùng Tiêu Mỹ Nương tầng này quan hệ tại, Lạc Vân Tông cùng Thủy Tiên Tông quan hệ, luôn luôn đều là vô cùng thân mật. Diệp Tiểu Nhu chính là Thủy Tiên Cung cung chủ Lạc Vân Băng nữ nhi, mà Tiêu Cương thì là Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Khải đại đệ tử, thậm chí cũng bị ca tụng là Lạc Vân Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người nối nghiệp. Hai người có thể nói là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Diệp Tiểu Nhu cũng một mực tại trong lòng, âm thầm ưa thích Tiêu Cương vị sư huynh này. Bởi vậy biết được lần này chính là vì nghĩ cách cứu viện Tiêu Cương sư đường, Diệp Tiểu Nhu thậm chí xung phong nhận việc, tự nguyện theo mẫu thân đi tới kinh thành. Chính là vì thừa cơ có thể có cơ hội, có thể cùng Tiêu Cương nhiều hơn thân cận. Đối với Diệp Tiểu Nhu tiểu tâm tư, Tiêu Cương dường như cũng không tin tưởng, ngược lại nghiêm trang nói, lần này tiến công đại lao kế hoạch thật sự là quá nguy hiểm, Diệp Tiểu Nhu sư muội, đợi chút nữa ngươi liền lưu tại bên cạnh của ta, cũng tốt để cho ta bảo hộ ngươi. Ừ. Diệp Tiểu Nhu vẻ mặt ngọt ngào nhẹ gật đầu, ta đều nghe qua Tiêu Cương sư minh, bất quá Tiêu Cương sư minh cũng không cần quá coi thường ta, ta đi theo mẫu thân cũng học được không ít bản lĩnh, có nhất định năng lực tự bảo vệ mình, chờ một chút liền phải Tiêu Cương sư minh nhìn xem sự lợi hại của ta chỗ. Tốt, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi còn ở nơi này điểm điểm mật mật anh em, còn thể thống gì? Nhìn xem dưới mắt đại sự chưa định, nữ nhi của mình Diệp Tiểu Nhu còn ở nơi này cùng Tiêu Cương lẫn nhau ân ân ái ái, Lạc Vân Băng đều có chút không thể nào nói nổi, hung tận chừng hai người một cái. Bây giờ Tây Xưởng đại lao thủ vệ đã bị điều đi hơn phân nửa, Tây Xưởng đại lao trống rỗng, chính là cứu người cơ hội tốt. Các ngươi nhớ lấy, theo ta giết sau khi đi vào, không để ý cái khác, bay thẳng đại lao tầng dưới chót, cứu người về sau, nhanh chóng rút lui, không cần thiết có bất kỳ một chút xíu dây dưa dài dòng địa phương. Diệp Tiểu Nhu, đợi chút nữa ngươi liền theo Tiêu Cương, nếu không, vạn nhất Vũ Hóa Điển ra tay, vi nương muốn đối phó cái này cường địch, chỉ sợ không có tinh lực đến chiếu cố ngươi. Nương, ngươi biết, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm cái gì. Diệp Tiểu Nhu vẻ mặt nhu thuận nhẹ gật đầu. Đợi cho hết thảy tất cả đều phân phó xong chắc chắn về sau, Lạc Vân Băng rút ra bên hông bội kiếm. Không nói hai lời, vọt thẳng hướng đại lao. Tây xưởng đại lao trong địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Mắt thấy một đám áo đen che mặt người, đột nhiên xuất hiện giết tới, đại lao quân coi giữ sớm đã bị giật mình kêu lên ngay tại lúc hắn nói ra lời nói này, chưa rút ra bên hông bội kiếm thời điểm, một đạo hàn mang lấp lóe mà ra, trong nháy mắt phong hầu. Thật lớn mật, lại dám tự tiện xông vào tây xưởng đại lao, quả thực là muốn chết. Một gã ngăn đầu gặp tình hình này, lập tức hét lớn một tiếng, ra lệnh, đem những này loạn thần tặc tử giết chết bất luận. Mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, đối phương hồi ức quanh tay bên trong đại đao trực tiếp giết tới đây. Còn không đợi hắn tiếp cận Lạc Vân Băng bọn người, Lạc Vân Băng bảo kiếm trong tay phản xạ ra một vệt nguy hiểm quang mang, một đạo kiếm khí bung ra, trực tiếp đem đối phương chém ngang lưng đoạn. Đại tông sư trở xuống đều là run rế. Đại tông sư cường giả ra tay, dù cho là tông sư cường giả cũng khó có thể địch nổi. Giết. Lạc Vân Tông cùng Thủy Tiên cung đệ tử cũng nhanh chóng đi theo Lạc Vân Băng giết đi vào. Vì nghĩ cách cứu viện Tiêu Mỹ Nương, hai phái cao thủ thể xuất, thậm chí vận dụng mấy vị tông sư cảnh giới cường giả. Có thể không chút khách khí nói, ngoại trừ Diệp Trạch Khải vị này đại tông sư cường giả cùng Lạc Vân Tông mấy vị tông sư cường giả chưa tới. Hai phái cao thủ đã toàn bộ tụ tập ở đây. Cho dù Tây Xưởng đại lao thủ vệ sông nghiêm, vô số tiếp viện biệt quân, nhưng vẫn bị hai phái đệ tử ngăn khuất bên ngoài, để bọn hắn không dám vượt qua giới hạn. Không cần ham chiến, nơi này giao cho ta giải quyết, tranh thủ thời gian giết tới đại lao tầng dưới chốt cứu người. Lạc Vân Băng hét lớn một tiếng, lại là một đạo kiếm khí bung ra, dễ như trở bàn tay phá vỡ Tây Xưởng cửa nhà lao. Tốt. Đám người cũng không dám trì hoãn, vội vã hướng phía đại lao tầng dưới chốt chạy tới. Trên đường đi chém dưa thái rau, dễ như trở bàn tay ở giữa liền đã vọt tới tầng dưới chốt nhất nhà tù. Sư đương, chúng ta tới cứu ngươi. Một gã Lạc Vân Tông đệ tử nhìn thấy nhà tù ở trong nằm một cái toàn thân tràn ngập vết máu, tóc hai bù xù người, không nói hai lời liền xông lên phía trước, mong muốn đem đối phương dịu dắt đứng lên. Cẩn thận có trá. Tiêu Cương dường như đã nhận ra nhà tù ở trong người dị thường, trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không khỏi phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Đáng tiếc thì đã trễ. Đã thấy tên này Lạc Vân Tông đệ tử mới vừa đi tới trước mặt đối phương, căn bản là không kịp nói thêm cái gì. Đã thấy đối phương nhanh chóng ra tay, trong nháy mắt liền đã vặn gãy Lạc Vân Tông đệ tử cổ họng. Lạc Vân Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhìn xem tấm kia có chút quen thuộc lại có chút xa lạ gương mặt. Bình một tiếng, cứ như vậy ngã xuống đất, dường như còn có chút chết không nhắm mắt. Ta chính là Tây Sưởng bốn ngăn đầu Triệu Thông là vậy, các ngươi chúng nhà ta đốc chủ, kế sách toàn bộ đều lưu lại cho ta a. Đã thấy nguyên bản còn giống như chó chết Tiêu Mỹ Nương trực tiếp xé toang trên mặt mặt nạ ra người. Cười ha ha âm thanh bên trong, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy cái ám tiễn. Chỉ nghe siêu siêu vài tiếng vang lên, ám tiễn rời khỏi tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị mấy người, trong nháy mắt chúng tên ngã xuống đất, đổ vào vũng máu ở trong. Không tốt, chúng ta trúng kế. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Phát giác được chuyện có chỗ không ổn, Tiêu Cương nơi nào còn dám lưu tại nơi này, lôi kéo Diệp Tiểu Nhu tay nhỏ, nhanh chóng hướng phía Thiên Lao bên ngoài chạy tới. Đã Tiêu Mỹ Nương chính là bị Tây Sưởng Đông Sưởng đánh cháo, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, nơi này nguyên bản là Tây Sưởng bố trí độc kế. Theo bọn hắn giết tới Tây Sưởng, nghĩ cách cứu viện Tiêu Mỹ Nương bắt đầu, liền đã trúng gian kế của đối phương, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Tiêu Cương chỉ hận cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái đùi, chạy tốc độ không đủ nhanh. Chương 50, ôm hy sinh vì nghĩa lớn quyết tâm chương 50, ôm hy sinh vì nghĩa lớn quyết tâm như là đã tới, vậy thì đem mạng nhỏ lưu lại cho ta. Ngay tại Diệp Tiểu Nhu bọn người hốt hoảng triệt thoái phía sau đồng thời, nguyên bản giống tuyết đại lao bốn phía, chẳng biết lúc nào đã trải rộng Tây Sưởng đống sưởng. Trong đó cầm đầu chính là Tây Sưởng lớn ngăn đầu Mã Tiến Lương, ở bên cạnh hắn còn có Tây Sưởng hai ngăn đầu Đàm Lỗ Tử, cùng ba ngăn đầu Kế Học Dũng. Bốn vị tông sư cấp bậc cường giả, dẫn theo mấy trăm Tây Sưởng đống sưởng, cũng sớm đã đem Tiêu Cương đám người con đường hoàn toàn phong tỏa. Mau bỏ đi. Gặp tình hình này, đã sớm đem Tiêu Cương dọa đến ba hồn ném đi bảy phách, căn bản cũng không dám lưu tại nơi này. Thậm chí đối mặt chung quanh tiếng kêu thảm thiết, cũng không dám có chút dừng lại, trực tiếp lôi kéo Diệp Tiểu Nhu một đường chạy chậm. Tiêu Cương sư minh, sư thúc của ta, các toàn bộ đều ở bên trong, chúng ta có thể sao có thể vứt bỏ bọn hắn, một mình chạy trốn. Nhìn xem Tiêu Cương căn bản cũng không có ham chiến ý tứ, ngược lại quay đầu liền chạy. Diệp Tiểu Nhu tấm kia tinh xảo trên gương mặt, đều toát ra mặt mũi tràn đầy vội vàng vẻ mặt. Lúc này chúng ta cũng không quản được bọn hắn, nhanh đi ra ngoài tìm tới mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi là đại tông sư cường giả, chỉ cần chúng ta có thể cùng hắn hội hợp liền an toàn. Tiêu Cương lúc này cũng không lo được rất nhiều, lộn nhào, nhanh chóng đảm bệnh. Lạc Vân Băng tiền bối, đại sự không ổn. Bên trong có mai phục, chúng ta trúng kế. Bỏ tất cả mọi người, Tiêu Cương rốt cục mang theo Diệp Tiểu Nhu trốn ra tìm đường sống. Cùng lúc đó, Lạc Vân Băng cũng giải quyết phía ngoài biệt quân, đang định cùng bọn hắn hội hợp. Liên nhìn thấy chật vật chạy trốn Tiêu Cương cùng Diệp Tiểu Nhu hai người. Ngươi nói cái gì? Nghe nói lời ấy, Lạc Vân Băng sắc mặt đại biến. Bên trong sư nương là giả, là bị đánh cháo, xem chừng Tây Sưởng người, đã sớm nghĩ đến chúng ta sẽ đến cướp ngục, cho nên sớm bố trí xong cả bẫy, chúng ta xông vào người ở bên trong toàn bộ xong đời. Đáng chết triều đình những quyền, không nghĩ tới bọn hắn như thế xảo trá. Lạc Vân Băng nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng nói, rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Không có chút nào do dự, Lạc Vân Băng quay đầu liền rút lui. Tuy nói hắn là đại tông sư cường giả, có thể Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển cũng là đại tông sư cảnh giới cường giả. Thêm nữa Tây Sưởng cao thủ nhiều như mây, lại có Đông Sưởng, Cẩm Y Liễu vệ chờ nên bước. Một khi lâm vào khẩu chiến, chờ đợi bọn hắn, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Các ngươi Lạc Vân Tông cùng Thủy Tiên cũng người, thật vất vả đến ta Tây Sưởng làm khách. Xem như Tây Sưởng đốc chủ, bản đốc chủ còn không có tận tình địa chủ hữu nghị, các ngươi sao có thể rời đi đâu? Đúng vào lúc này, một đạo âm nhu thanh âm vang lên. Một vị thân mang áo mãng bảo, khuôn mặt tuấn mỹ, có vẻ như Phan An nam tử trung niên nện bước bộ pháp, chậm rãi đi ra, chặn Lạc Vân Băng đám người đường đi. Người này không phải người khác, chính là Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền. Ngay tại Vũ Hóa Điền đi ra đồng thời, tại Tây Sưởng đại lao ở trong rất nhiều ngăn đầu, cũng xông ra cửa nhà lao. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đã sớm bố trí thiên la địa võng. Mấy trăm Tây Sưởng đông sưởng chiếm cứ lấy điểm cao, ở trên cao nhìn xuống, vận sức chờ phát động. Đáng chết tiểu cẩu, ngươi đem ta sư nương giấu đi nơi nào? Tiểu Cương nắm chặt nắm đấm, cực độ phẫn hận phía dưới, toàn bộ thân hình đều có chút run run rẩy rẩy. Ngươi nghĩ ngươi sư nương sao? Vũ Hóa Điền nhếch miệng lên, cuốn lên một bệnh đường cong, rất nhỏ phất phất tay nói, mang ra a. Hai tên Tây Sưởng đông sưởng kéo lấy một cái máu me khắp người, tóc hai bù xù nữ tử đi ra. Lạc Vân Băng bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đối phương toàn thân sủi lơ, trên thân cũng sớm đã bị máu tươi bao trùm. Bị đối bị hai tên Tây Sưởng đông sưởng lôi ra một chỗ, liền chảy ra một chỗ máu tươi. Cả người muốn bao nhiêu chật vật có nhiều chật vật. Sư nương, trơ mắt nhìn nhà mình sư nương chịu này tra tấn, Tiêu Cương tim như bị đau cắt. Ngay cả còn sót lại một đám Lạc Vân Tông các đệ tử, cũng nguyên một đám trợn mắt tròn xoe. Cái loại này ánh mắt, thật không thể đem Vũ Hóa Điền bọn người ăn sống nuốt tươi. Cậu tặc, các ngươi lại dám như thế tra tấn ta sư đường, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta sư phụ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sư phụ ngươi? Vũ Hóa Điển trên khỏe miệng kia xóa rêu cận càng thêm rõ ràng, ngươi nói là Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Khải à? Phu nhân của hắn đều đã tại Tây Sưởng làm khách, chẳng lẽ không nên đem hắn phu nhân tiếp về nhà sao? Liền không lo lắng hắn phu nhân đối mặt chúng ta Tây Sưởng nhiều như vậy như lang như hổ người, xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Bất quá điểm này hắn cũng là không cần lo lắng. Chúng ta Tây Sưởng người toàn bộ đều không phải là không thể làm hết sức mình, đương nhiên sẽ không làm khó hắn phu nhân, bất quá chúng ta Tây Sưởng toàn bộ đều là hiếu khách người, bản đốc chủ cũng sớm đã tìm tới 1000 tên sinh long hoạt hổ nam tử, chuyên môn chiếu cố phu nhân của hắn. Hắn là một nam nhân, trơ mắt nhìn nữ nhân của hắn rơi vào kết quả như vậy, hắn ở đâu? Sao không đi ra? Nói ra lời nói này đồng thời, Vũ Hóa Điền mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhìn chòng chọc vào xung quanh, cũng đang tìm lấy Diệp Trạch Khải khí tức. Làm sao tìm kiếm một vòng, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ có quan hệ với Diệp Trạch Khải tung tích, ngược lại để Vũ Hóa Điển trên mặt toát ra một chút thất vọng. Đáng chết cẩu tặc, ta liều mạng với ngươi. Biết được chính mình sư nương sớm đã bị Vũ Hóa Điển bọn người làm đủ, Tiêu Cương càng thêm giận không tìm được. Còn lại Lạc Vân Tông đệ tử cũng bị hoàn toàn chọc giận, nguyên một đám buộc phát ra hét lớn thanh âm. Chúng ta hôm nay liền xem như liều tính mạng, cũng nhất định phải đem các ngươi những này triều đình ưng khuyển cho chém thành muôn mảnh.
Đúng, liều mạng với bọn hắn.
Đông đảo đệ tử đồng loạt hướng phía Vũ Hóa Điển giết tới. Than Lan Phù rung động tê, không biết tự lượng sức mình. Gặp tình hình này, Vũ Hóa Điển trên khỏe miệng niệm mai vẻ mặt càng thêm rõ ràng. Cặp kia trắng nón lại ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đánh lấy bảo kiếm. Dám can đảm cùng bệ hạ là địch, nơi đây chính là các ngươi địch tập táng thân chỗ. Vừa dứt tiếng đồng thời, Vũ Hóa Điển thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền tan biến tại vô hình. Đao quang kiếm ảnh ở trong, còn chưa xông lên trước Lạc Vân Tông đệ tử, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Một cái liên tiếp một cái, trực tiếp đổ vào vũng máu ở trong. Lạc Vân Tông tất cả trưởng lão, đệ tử, Thủy Tiên cung trưởng lão cùng các đệ tử, che giả mang mọc, liên tiếp toàn bộ đều chết tại Vũ Hóa Điển trong tay. Thân làm đại tông sư cường giả, thế mà đi đối phó những người yếu kia, quả thực là vô sỉ. Một màn này cũng sẽ Lạc Vân Băng hoàn toàn chọc giận, đã không còn bất kỳ một chút xíu lưu thủ. Bảo kiếm trong tay, tản mát ra từng đạo kinh khủng kiếm mang. Mũi kiếm những nơi đi qua, hàn mang tứ ngược. Tiêu Cương, tranh thủ thời gian bảo hộ nữ nhi của ta rời đi. Đi mau. Lạc Vân Băng tức sủi bọt mép, quanh thân lực lượng vào lúc này toàn bộ đều bạo phát đi ra. Biết Vũ Hóa Điển điểm mạnh, tại đối mặt đầu này điêm cầu thời điểm, Lạc Vân Băng căn bản cũng không có nắm chắc thắng. Giờ phút này chỉ có thể ôm hy sinh vì nghĩa lớn quyết tâm, cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Chương 51, không tốt, bệ hạ gặp nguy hiểm. Chương 51, không tốt, bệ hạ gặp nguy hiểm. Lít nha lít nhít kiếm khí, tại Lạc Vân Băng quanh thân không ngừng tứ ngược đi ra. Kia một đạo lại một đạo kiếm khí bén nhọn, phát ra chói tai âm thanh minh, xé rách hư không. Tại cỗ này bàng bạc mênh mông lực lượng phía dưới, tây sưởng đại lao đều có chút run run rẩy rẩy. Một đạo lại một đạo mạng nhện vết rách, tại dưới chân không ngừng lan tràn ra. Dường như một kiếm phía dưới, đủ để đem trọn tòa tây sưởng đại lao chém thành một phấn. Đây chính là đại tông sư chi uy. Mười đại tông sư mười thành công lực, bật hết hỏa lực phía dưới, đã không phải phàm nhân có thể tới được nổi. Tiêu Cương thấy thế, căn bản không dám có bất kỳ chần chờ. Nắm lấy Diệp Tiểu Nhu tay nhỏ, điên cuồng hướng tây sưởng đại môn vị trí chạy trốn. Tiến vào ta tây sưởng đại môn còn muốn đào tẩu, ngươi làm ta tây sưởng là chợ bán thức ăn bán món ăn sao? Một đạo âm nhu thanh âm, nhanh chóng ánh vào tới tất cả mọi người thái màn. Đạo thanh âm này ở trong đều mang mấy phần âm hàn, trong nháy mắt liền cho người ta một loại sờn hết cả gai úc, phía sau lưng phát lạnh tim đập nhanh cảm giác. Cho dù đối mặt Lạc Vân Băng đem hết toàn lực một chiều, Vũ Hóa Điển như cũng không có chút nào bối rối. Đại tông sư khí thế rất nhanh lan tràn ra đến, vô số kiếm khí triệt triệt để bộc phát. Ầm ầm, hai đạo bàng bạc kiếm khí cứ như vậy trong hư không đụng vào nhau. Lạc Vân Băng đem hết toàn lực tản ra tất sát nhất kích, tại đối mặt Vũ Hóa Điển kiếm khí thời điểm, thế mà không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản. Trong khoảnh khắc, liền đã hoàn toàn sụp đổ. Lạc Vân Băng tấm kia phong vận vẫn còn thân thể, cũng không khỏi đến nỗi run run rẩy rẩy, trong ánh mắt trải rộng thần sắc khó có thể tin. Dù là hắn là tân tấn đại tông sư cảnh giới cường giả, cũng là một vị đại tông sư, cùng là đại tông sư, tại sao lại có như thế chênh lệch? Chính mình tiến công đối mặt Vũ Hóa Điển thời điểm, liền như là châu đất xuống biển đồng dạng không hề có tác dụng. Bị Vũ Hóa Điển một kích liền tàn nát. Nhưng Lạc Vân Băng trên gương mặt kia đều trải rộng tuyệt vọng vẻ mặt. Liếc qua, ngay tại chạy trốn Diệp Tiểu Nhu cùng Tiêu Cương hai người, Lạc Vân Băng trên mặt đều toát ra một chút dứt khoát quyết nhiên vẻ mặt. Cắn răng thả người nhảy lên, nhanh chóng hướng phía một phương khác hướng chạy trốn. Xem như đại tông sư cường giả, nếu là khăng khăng chạy trốn, cũng không phải thường nhân đủ khả năng ngăn cản. Xiêu xiêu xiêu. Ngay tại Lạc Vân Băng phi thân thoát đi đồng thời, ở trên cao nhìn xuống tây sưởng đồng sưởng cũng sớm đã vận sức chờ phát động, nguyên một đám đáp cùng bắn tên. Mũi tên đầy trời, không ngừng đánh tới. Những này mũi tên toàn bộ đều là đặc biệt nhằm vào võ giả châu nghiên cứu ra tới phá khí kiếm, chuyên phá võ giả hộ thể chân khí. Nếu là tại bình thường lấy ra đối phó đại tông sư cường giả, tất nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng lúc này Lạc Vân Băng nóng lòng đảm bệnh, căn bản là không kịp phòng ngự. Lại có Vũ Hóa Điển ở bên cạnh nhìn chằm chằm, căn bản không cho Lạc Vân Băng bất kỳ chạy trốn khả năng. Một bên khác, Tiêu Cương cũng lôi kéo Diệp Tiểu Nhu điên cuồng chạy trốn, nhưng cũng lọt vào tây sưởng đông sưởng toàn lực cản trở. Vô số đao quang kiếm ảnh không ngừng đánh tới, đủ loại ám khí, không muốn mạng hướng phía Tiêu Cương bọn người đánh qua. Lạc Vân Tông cùng Thủy Tiên cung đệ tử tổn thất nặng nề. Diệp Tiểu Nhu ngày xưa những cái kia đối với mình cực tốt sư tỷ các sư muội, cái này đến cái khác đổ vào vũng máu ở trong, thậm chí bị tây sưởng đông sưởng cho chặt thành thịt nát. Nhìn đến đây, cũng làm cho Diệp Tiểu Nhu tấm kia tinh xảo trên gương mặt, không khỏi toát ra mấy phần nước mắt. Cũng chính là tại Diệp Tiểu Nhu phân thân một cái mắt, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió vang lên. Chẳng biết lúc nào, một cái thiết tật đang đánh vào Diệp Tiểu Nhu trên đùi phải. Bị đau, Diệp Tiểu Nhu thân thể mạnh mẽ ngã tại mặt đất, gương mặt kia gò má lập tức trắng bệch một mảnh. "Tiểu Cương sư minh cứu ta." Diệp Tiểu Nhu thanh âm ở trong đều mang mấy phần khóc điệu, cứ như vậy trông mong nhìn qua đứng ở trước mặt mình Tiêu Cương. "Diệp Tiểu Nhu sư muội." Nhìn xem Diệp Tiểu Nhu đổ vào vũng máu ở trong, Tiêu Cương cũng lâm vào do dự ở trong. Chỉ một lát sau thời gian, liền cắn răng nói, "Sư muội, ngươi ở đây kiên trì một lát, ta cái này đi tìm sư phụ đến đây cứu ngươi." Nói, Tiêu Cương căn bản cũng không dám có bất kỳ ở lâu, như là đào mệnh dường như vắt chân lên cổ liền chạy trốn. "Sư minh, ngươi đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại ta mặc kệ." Diệp Tiểu Nhu trong hốc mắt bao hàm lấy nước mắt, cặp kia móng tay đã thật sâu xa vào đến huyết đục ở trong, cứ như vậy trông mong nhìn qua đối phương. "Sư muội, ta không phải mặc kệ ngươi, ta là tìm sư phụ tới cứu ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sư phụ nhất định sẽ tới cứu ngươi. Trước khi rời đi, Tiêu Cương vẫn là buông xuống câu kia quan tâm lời nói, cho Diệp Tiểu Nhu hy vọng cuối cùng. Ha ha, tốt một đôi tình cảm thâm hậu tiểu tình lữ a. Đã nhóm đã các ngươi tình cảm thâm hậu như thế, còn không bằng cùng một chỗ lưu tại nơi này. Tây Sưởng lớn ngăn ngựa đầu đàn Ngọc Lương, nhìn xem Diệp Tiểu Nhu cùng Tiêu Cương chuyện này đối với tiểu tình lữ, không khỏi làm cản cười ha ha. Nhưng mà sau một khắc, ngay tại vội vàng thoát thân Tiêu Cương, không chỉ có không có tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, ngược lại như là gặp quỷ dường như, thân thể không ngừng hướng phía sau lùi bước. Thì ra bày ở trước mặt mình, chính là vô số trăm tên trang bị tinh lương, cầm trong tay liên nỗ Tây Sưởng đồng sưởng. Trong tay Tử Vong liên nỗ, cũng sớm đã nhắm ngay chính mình. Siêu siêu siêu. Căn bản cũng không có bất kỳ khách sáo ý tứ, Tây Sưởng đồng sưởng vạn tên cùng bắn. Tiêu Cương căn bản không có bất kỳ ngăn cản khả năng, cứ như vậy thân chúng mấy chục tiễn, đổ vào vũng máu ở trong. Ngay cả Diệp Tiểu Nhu cũng không có chút cơ hội chạy trốn. Mã Ngọc Lương đi ra phía trước, giơ trong tay đồ đao, giơ tay chém xuống, tự tay chặt xuống Diệp Tiểu Nhu đầu người. Về phần nói cái gì thương hương tiếc ngọc, thật có lỗi. Tây Sưởng từ điện ở trong, căn bản cũng không có bốn chữ này. Thiếu nữ trước khi chết đều mang mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, còn mang theo vẻ mặt không cam lòng. Cái loại này thảm trạng, đích thật là thê thảm vô cùng, mang theo vài phần thê lương mỹ cảm. Bay tới giữa không trung Lạc Vân Băng, cũng bị mũi tên đẩy trời cho cưỡng ép cả lại. Sau khi rơi xuống đất, vừa hay nhìn thấy Mã Ngọc Lương, xách theo nữ nhi của mình máu me đầm địa đầu người đi tới. Nương theo lấy Mã Ngọc Lương tiện tay quăng ra, viên đĩa đầu người vừa vặn ném tới Lạc Vân Băng dưới chân. Trơ mắt nhìn nữ nhi chết thảm, Lạc Vân Băng con ngươi thích chặt, tấm kia thân thể mềm mại như cũ đang không ngừng run rẩy. Đầy trời kiếm khí đã sớm đem Lạc Vân Băng hoàn toàn khóa chặt. Một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân. Sinh tử quan đầu, Lạc Vân Băng dường như đã hoàn toàn đại triệt đại ngộ. Vinh hoa phú quý kết quả là, bất quá là công giá tràng. Nguyên bản còn muốn cùng Lạc Vân Tông hợp mưu, thừa dịp thay đổi triều đại thời điểm, đem Thủy Tiên Cung đẩy lên đỉnh điểm. Không hề nghĩ tới bởi vì chính mình bản thân chi mang, thế mà đem lớn như vậy Thủy Tiên Tông mang hướng về phía vực sâu vạn trượng. Nương tựa theo bọn hắn tông môn lực lượng, căn bản cũng không có tư cách cùng triều đình khiêu chiến, một khi triều đình máy móc toàn bộ triển khai, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản cũng không có nửa điểm ngăn cản khả năng. Phốc phốc một tiếng, một ngụm lao huyết phun ra. Lạc Vân Băng thân thể thất tha thất thểu, không ngừng triệt thoái phía sau. Túi đầu xuống, nhìn qua máu me đầm địa, đã bị triệt để mở ngực mổ bụng chính mình, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một hồi cười ha ha thanh âm. Lạc Vân Băng vị này Thủy Tiên Cung công chủ, đại tông sư cấp bậc cường giả, cứ như vậy ầm vang ngã xuống đất, vứt bỏ quý giá tính mệnh. Vũ Hóa Điền chỉ là đứng chắp tay, trên mặt không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Khởi bẩm đốc chủ, tất cả xông vào Tây Sưởng võ lâm nhân sĩ đã bị toàn bộ xử quyết. Đúng vào lúc này, Tây Sưởng lớn ngăn đầu Mã Tiến Lương đi lên phía trước, nhìn về phía nhà mình đốc chủ Vũ Hóa Điền, ánh mắt đều mang mặt mũi tràn đầy cung kính. Toàn bộ đều giải quyết sao? Phải chăng có phát hiện Diệp Trạch Khải tung tích? Vũ Hóa Điền ngôn ngữ nhẹ nhàng nói, cái này tạm thời không có. Không có. Vũ Hóa Điền nhíu mày, trong lời nói dường như còn mang theo một chút khó chịu. Lạc Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử đều chết hết, ngay cả Diệp Trạch Khải phu nhân Tiêu Mỹ Nương cũng thân hãm Tây Sưởng đại lao. Chẳng lẽ Diệp Trạch Khải thật thấy chết không cứu? Diệp Trạch Khải đến tuột cùng đi nơi nào? Không tốt, hoàng cung. Bệ hạ gặp nguy hiểm. Nhanh, theo ta trở về hoàng cung cứu giá. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vũ Hóa Điền không khỏi sắc mặt đại biến, đội vã kêu gọi một đám Tây Sưởng đồng sưởng. Trước khi đi lại lướt qua, đổ vào vũng máu ở trong Tiêu Mỹ Nương cắn răng nói đem cái này nữ nhân ngũ mã phanh thây, chặt thành thịt nát, đem hắn đầu người bày ở Tây Sưởng đại lao cổng. Chương 52, tông chủ lựa chúng ta chương 52, tông chủ lựa chúng ta dưới bóng đêm hoàng cung ở trong, có thể nói là để phòng sơ nghiêm. Ngoài hoàng cung đây, lui tới cấm quân tướng sĩ, không ngừng tuần tra. Hoàng cung nội bộ càng là ba bước một tốt, năm bước một chạm, có thể nói là tường đồng vết sắt, cũng khó mà chạm tới. Mấy tên thân hình rảo hoạt khiết người áo đen chẳng biết lúc nào đã giấu ở ngoài hoàng cung đây. Tông chủ, chúng ta không phải đã nói muốn đi Tây Sưởng tiếp ứng bọn hắn, nên đón phu nhân sao? Như thế nào đi vào nơi này? Đi theo Diệp Trạch Khải mà đến mấy vị Lạc Vân Tông các trưởng lão, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Dựa theo tông chủ trước đó yêu cầu, ở các nơi phóng hỏa về sau, liền vội vội vã đi hướng Tây Sưởng tiếp ứng Tiêu Cương bọn người. Trên mắt bọn hắn không chỉ có không có đi tiếp ứng Tiêu Cương, ngược lại thẳng hướng hoàng cung. Đây không phải là trực tiếp đem Tiêu Cương bọn người cho ra bán. Dưới mắt mọi ánh mắt toàn bộ đều bị Tây Sưởng bên kia hấp dẫn tới, Vũ Hóa Điền khẳng định sẽ ở Tây trận bố trí trùng điệp mai phục, ý đồ đem chúng ta một mẹ hốt gọn, lúc này chạy tới cũng không làm nên chuyện gì. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần ở xa Tây bộ. Tây Sưởng đốc chủ Mưa Hóa Phủ Dị tạ tọa trấn Tây Sưởng đại lao, bây giờ hoàng cung căn bản cũng không có đại tông sư cường giả tọa trấn. Đúng là chúng ta nhất cổ tác khí phóng tới hoàng cung, chu sát Lý Trường Sinh cái kia bạo quân tốt đẹp thời cơ. Diệp Trạch Khải nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt đều mang mấy phần không che giấu chút nào hàn mang. Thật là không có gì tốt đáng tiếc, chỉ cần có thể thuận lợi giết Lý Trường Sinh tên cầu hoàng đế kia, dù là làm ra một chút hy sinh cũng là không thể tránh được. Còn nữa mà nói, chỉ cần hoàng cung xảy ra nội loạn, Vũ Hóa Điền chờ một đám Tây Sưởng đông sưởng cũng biết liều lĩnh hừng hực hướng hoàng cung. Đến lúc đó, Tiêu Cương bên kia nguy cơ cũng biết giải trừ, chúng ta đây là Dương Đông kích Tây, vây ngụy cứu triệu, thi hành mệnh lệnh a. Có nhà mình tông chủ liên tục bàn giao, Lạc Vân Tông mấy vị trưởng lão cũng không dám có bất kỳ một chút xíu chần chờ. Lập tức dựa theo Diệp Trạch Khải yêu cầu khai triển hành động, mấy thân ảnh nhanh chóng tung bay mái hiên nhà đi bích. Thân ảnh của bọn hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền đã lặng yên không tiếng động trốn vào trong hắc ám. Chỉ là còn không đợi bọn hắn sờ đến hoàng đế bệ hạ tẩm cung, phụ trách tuần tra cấm quân vệ sĩ liền phát hiện trong đó không tầm thường chỗ. Người nào lại dám tự tiện xông vào hoàng cung? Nương theo lấy đối phương vừa dứt tiếng đồng thời, liền có một thanh phi đao trong nháy mắt của tới. Chưa kịp phản ứng tuần tra đội trưởng, căn bản không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp nhận cơ hội. Còn lại cấm quân tướng sĩ gặp tình hình này, tuy nói có chút bối rối, nhưng cũng nhanh chóng bố trí phòng ngự lại trận. Bốn phương tám hướng vô số phi đao chạy nhanh đến, không ngừng thu gặt lấy bọn này cấm quân tính mạng của tướng sĩ. Có thích khách
tự tiện xông vào hoàng cung, một đạo bén nhọn hò hét thanh âm phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh.
Trung quanh bốn phương tám hướng cấm quân tướng sĩ khi lấy được tình huống về sau cũng nhanh chóng vây quanh. Người áo đen thấy thế, căn bản không có nửa điểm hốt hoảng địa phương. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo tử vong liêm đao, nhanh chóng xông vào giữa đám người, điên cuồng thu gặt lấy cấm quân tính mạng của tướng sĩ. Thủ vệ tại Lý Trường Sinh cung điện cấm quân tướng sĩ, thực lực đều là không phải tầm thường tồn tại. Thực lực kém nhất đều có thể đạt tới tứ phẩm cảnh giới, thậm chí còn có không ít nhị phẩm cùng tam phẩm cường giả. Mà xem như cấm quân thống lĩnh Điện Bi, càng là bán bộ đại tông sư cường giả. Một song thiết kích, thế đại lực trầm, như là mở núi phá đá đồng dạng, nhanh chóng bổ tới. Vị này tông sư cấp bậc Lạc Vân tông trưởng lão, chỉ cảm thấy một đạo tử vong uy hiếp của tới. Bối rối ở giữa, cuốn bít vận chuyển trường kiếm ngăn cản. Phanh! Nương theo lấy một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, trường kiếm cùng song kiếm đụng vào nhau. Căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực lượng, liền bị triệt để đánh nát. Điện Bi song kích như cũ khí thế không giảm, nhanh chóng trấn áp xuống dưới. Lạc Vân tông vị trưởng lão này thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị đánh thành một đoàn thịt nát, cả người hóa thành một mảnh huyết vụ. Máu tươi văng khắp nơi. Sao một cái thảm chưa đến? Một màn này cũng làm cho Lạc Vân tông những trưởng lão khác nhìn hoảng sợ lại mình. Không phải đã nói hoàng cung ở trong không có đại tông sư cường giả sao? Trước mắt vì sao có như thế biến thái tồn tại? Chẳng lẽ lại là nhà mình tông chủ lắc lư chính mình, tông chủ làm sao tại? Đám người ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi. Phát hiện nguyên bản theo bọn hắn tiến đến Lạc Vân tông tông chủ Diệp Trạch Hải đã mất đi tung tích. Đáng chết, tông chủ đang lừa gạt chúng ta. Rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Mấy người căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, thoáng qua ở giữa liền hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Hiện tại mới muốn đi, khó tránh khỏi có chút chậm. Điền Vi không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên dùng sức. Trong tay song thiết kích trực tiếp hóa thành hai đạo đoạt mệnh liêm đao, hướng phía hai tên Lạc Vân tông trưởng lão vị trí mau chóng đuổi theo. Bất quá một mạch công phu, song kích trực tiếp xuyên qua đối phương lồng ngực. Hai vị này Lạc Vân tông trưởng lão căn bản không có nghĩ đến, đối phương vũ khí thế mà còn có thể lấy ra làm ám khí sử dụng. Một cái liên tiếp một cái, đổ vào vũng máu ở trong. Cặp mắt kia thần đều mang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, dường như còn có chút chết không nhắm mắt. Ngay tại cấm quân tướng sĩ giải quyết Lạc Vân tông trưởng lão thời điểm, một đạo người áo đen lặng yên không tiếng động vượt qua đoàn đông. Thân hình của hắn lơ lửng không cố định, bất quá một nháy mắt công phu, liền đã đi tới cửa đại điện. Không nghĩ tới thế mà còn có cá lọt lưới. Thủ vệ tại cửa cung điện Ngụy Trung Hiền, khi nhìn đến còn có người áo đen mong muốn thừa cơ tiến vào đại điện ám sát hoàng đế bệ hạ, khoe miệng ở giữa kia xóa nụ cười, đều có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Chương 53, cùng là đại tông sư, ngươi vì sao như vậy tú? Chương 53, cùng là đại tông sư, ngươi vì sao như vậy tú? Từ đâu tới tiểu mao tặc, thế mà còn dám tới ám sát bệ hạ, quả thực là muốn chết. Lập tức đem này tặc cầm xuống, giết. Nương theo lấy Ngụy Trung Hiền mệnh lệnh được đưa ra, cấm quân tướng sĩ cơ trong tay bao kiếm, bộc phát ra từng đạo hò hét thanh âm, chặn người áo đen đường đi. Người áo đen hai tay không ngừng lắc lư, không gió mà động. Một cỗ bảng bạc âm nhu lực lượng, nhanh chóng phóng xuất ra. Song trưởng đều mở, xông lên mấy trăm cấm quân tướng sĩ, trong nháy mắt bị lật tung ra vài trăm mét có hơn. Một đạo lại một đạo nổ tung thanh âm, không ngừng cuốn tới. Trước hết nhất xông về phía trước cấm quân tướng sĩ, quanh thân đều nổ bể ra đến, bị tạc đến da chóc thịt bong, vô cùng thế thảm. Phù Phong Miên trưởng gặp tình hình này, Ngụy Trung Hiền không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là Lạc Vân tông tông chủ, tử mặt cung nhân Diệp Trạch Khải. Diệp Trạch Khải cũng không làm bất kỳ đáp lại, đã giết tới nơi này, cũng không có bất kỳ một chút xíu che lấp lấp ý tứ. Cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Ngụy Trung Hiền vị trí giết phát đã qua. Chỉ cần giải quyết trước mắt cái này chướng mắt ra hỏa, hắn liền có thể trực tiếp giết vào đại điện. Đến lúc đó toàn bộ hoàng cung đem không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản chính mình. Bất luận là giết Lý Trường Sinh, cái này làm hại thiên hạ hơn vân, thừa dịp thiên hạ đại loạn thời điểm cướp lấy lợi ích, hay là Diệp gia báo thù rửa hận, thậm chí hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, đều tùy ý hắn Diệp Trạch Khải thao túng. Nghĩ đến đây, dù cho là tâm cơ âm trầm Diệp Trạch Khải, trên mặt cũng không khỏi đến treo mấy phần đạt được giống như nụ cười, dường như đang nắm chắc thắng lợi trong tay, thắng lợi đang ở trước mắt. Chỉ là Diệp gia dư nghiệt, thế mà còn dám chạy đến hoàng cung đến ám sát bệ hạ, quả thực là không biết sống chết. Đã như vậy, liền để nhà ta tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Ngụy Trung Hiền vốn chỉ là một cái trợ búa vô lại, bởi vì trầm mê đánh bạc, thiếu kết sủ tiền nợ đánh bạc, tại cung đường mạt lộ tình huống hạ, mới có thể tự tiến vào cung. Lúc trước Ngụy Trung Hiền theo một cái tầng dưới chót tạp dịch làm lên, dựa vào Azure Linh Hot, từng bước leo lên hoàng quyền, từng bước trèo lên trên, cuối cùng trở thành bây giờ tư lễ chấp bút thái giám. Ngụy Trung Hiền cũng không phải một cái hạng người bình thường, không chỉ có được thấy xa kiến thức sâu rộng, tâm tư thông trầm, am hiểu mưu thiên bố cục, càng là tâm ngoan thủ lạn, ra tay người vô tình. Thượng vị về sau, ngay cả đã từng trợ giúp qua hắn thái giám Ngụy Triều, cùng hoạn quan Vương An bọn người, đều bị hãm hại chí tử. Không chỉ có như thế, Ngụy Trung Hiền vẫn là một cái võ học kỳ tài, bây giờ đã là đại tông sư hậu kỳ cảnh giới cường giả. Một tay thiên nộ kiếm pháp, lại phối hợp thiên nộ bảo kiếm, cho dù đối mặt 3000 cẩm y liề vệ, đều có thể dễ như trở bàn tay đem nó diệt sát. Giờ này phút này, đối mặt Diệp Trạch Khải tiến công, Ngụy Trung Hiển cũng không chút gì yếu thế. Toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xuất kích. Đột nhiên một trường, cùng Diệp Trạch Khải đụng vào nhau. Cương đại trưởng kình, khí lãng tập quyền, trung quanh cắt bay đá chạy, dưới chân đá hoa cương mặt đất càng là chấn động đến nổ bể ra đến. Nương theo lấy kia một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, Ngụy Trung Hiển thân thể lập tức hướng phía sau rút lui 7-8 bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Diệp Trạch Khải thì là càng thêm không chịu nổi, cả người trực tiếp bị đụng bay ra đại điện, liên tiếp lui mấy chục bước. Đã sớm đem dưới chân mặt đất giẫm thành vừa vỡ một phấn, khóe miệng ở giữa còn toát ra một chút vết máu. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Ngụy Trung Hiển, vẻ mặt không thể tin nói, lực lượng thật là bá đạo. Ngươi là đại tông sư hậu kỳ? Diệp Trạch Khải đều có chút trợn tròn mắt, căn cứ chính mình điều tra đến tình huống, hoàng cung ở trong đại tông sư cường giả cũng chỉ có hai cái, đông sưởng đốc chủ Tào Chính Tuần, tây sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển. Bây giờ Tào Chính Tuần bị Lý Trường Sinh điều động đi hướng tây bộ, rào sát những cái kia môn phái võ lâm. Vũ Hóa Điển bị chính mình dụng kế kéo tại tây sưởng đại lao, căn bản là bất lực thoát thân. Vì đem Vũ Hóa Điển cho dẫn đi, Diệp Trạch Khải thật là chọn ra hy sinh to lớn. Không chỉ có hy sinh hết Lạc Vân Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử, ngay cả Diệp Trạch Khải phu nhân, vị kia tại 20 năm trước danh xưng giang hồ võ lâm đệ nhất mỹ nhân, bây giờ như cũ phong vận vẫn còn tiêu mỹ đương. Vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, có ai nghĩ được tới thế mà lại ở chỗ này, đụng phải Ngụy Trung Hiển như thế một vị ẩn giấu đại tông sư hậu kỳ cấp bậc cường giả. Có thể dù cho là đại tông sư hậu kỳ, cũng là đại tông sư hậu kỳ, vì sao lực lượng của đối phương lại cường hãn như thế, đã viễn siêu Diệp Trạch Khải tưởng tượng. Hừ. Ngụy Trung Hiển hừ lạnh một tiếng, Diệp Trạch Khải, ngươi thân là Diệp gia dương nghiệt, lúc này không lay lắc hơi tản đi tới ám vô sinh ngày chuồng chó ở trong, còn dám đi ra ám sát bệ hạ, quả thực là không biết sống chết. Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản tọa còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, tất nhiên muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đáng chết lao yếm cậu, ngươi làm thật sự cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Diệp Trạch Khải cắn răng nói, trận chiến đấu này không tới cuối cùng, ai thắng ai thua, ai sống ai chết vẫn là không thể biết được, ngươi không khỏi cũng quá càn rỡ. Lời mặc dù nói như thế đấy, Diệp Trạch Khải trong lòng đã sinh ra một chút thoái ý, lao ra hỏa thực lực thật sự là quá mạnh, hắn căn bản không có nửa điểm khả năng chiến thắng. Dưới mắt đang đứng ở hoàng cung ở trong, một khi chiến sự ở vào giằng co trạng thái, trung quanh bốn phương tám hướng cấm quân vây quanh, chờ đợi hắn Diệp Trạch Khải sẽ là chết không có chỗ chôn. Vừa vặn rất tốt không dễ dàng bố trí, như thế ngàn năm một thở cục diện. Vì hôm nay hắn đã bỏ quá nhiều, từ bỏ rất nhiều. Lạc Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử càng là tổn thất nặng nề. Như lúc này bắt không được Lý Trường Sinh, cứ như vậy không công mà lui. Diệp Trạch Khải trong lòng lại dẫn một chút không cam lòng. Bên trong đại điện, Lý Trường Sinh cứ như vậy lặng lặng đứng chắp tay, nhìn xem phía ngoài chém giết, từ đầu đến cuối thờ ơ, căn bản cũng không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Trên thực tế, từ khi Lý Trường Sinh đăng cơ xưng đế đến nay, giống như vậy ám sát, cũng sớm đã kiến thức không biết bao nhiêu, đã không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí, Lý Trường Sinh vẫn là hoàng tử, lúc trước ở xa biên quan thời điểm, như loại này ám sát, đều đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Đoạt đích chi tranh, nguyên bản là cực kỳ huyết tinh, cực kỳ tàn khốc. Nếu là liền một chút ám sát đều không tiếp thu được, hắn có tư cách gì trở thành hoàng đế? Chuyện này nguyên bản là được làm đua thua làm giặc, không xem quá trình, chỉ nhận kết quả. Bất luận tại ở trong đó, dùng như thế nào âm mưu quỷ kế, đủ loại thủ đoạn. Mọi người biết, thường thường là kết quả sau cùng. Đáng tiếc, lần này là ám sát, như cũng để bọn hắn có chút thất vọng. Đối với Diệp Trạch Khải rất nhiều mưu đồ, Lý Trường Sinh cũng không cảm kích, thế nhưng không trở ngại Lý Trường Sinh bên cạnh lực lượng phòng ngự. Dù là Diệp Trạch Khải phí hết tâm tư đem Vũ Hóa Điển điều đi, thậm chí không tiếp nhường hết thảy mọi người, đều trở thành Diệp Trạch Khải tiến lên trên đường đá cây chân. Đem những cái kia không hề có tác dụng quân cờ ném ra ngoài đi, hấp dẫn triều đình chú ý lực. Có thể như cũng không làm nên chuyện gì. Chương 54, Diệp gia sau cùng chuẩn bị ở sau. Chương 54, Diệp gia sau cùng chuẩn bị ở sau. Theo thời gian trôi qua, ngoài điện tiếng hò reo đã từ từ tan thành mây khói. Ngụy Trung Hiền nện bước bộ pháp, chậm rãi đi đến Lý Trường Sinh trước mặt, càng thêm cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, tất cả thích khách đã bị toàn bộ tru sát, cầm đầu chính là Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Hải, đã bị nô tài bắt sống. Đem hắn mang vào a. Tuân mệnh. Không bao lâu, một cái khuôn mặt trắng bệnh, thân hình sủi lơ nam tử trung niên liền bị đè ép đi ra. Giờ này phút này, Diệp Trạch Khải một biết đại tông sư tu vi đã sớm bị Ngụy Trung Hiền phế bỏ đi, trở thành một cái tu vi mất hết phế nhân. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn đã không phát hiện được trên thân bất kỳ một chút xíu đau đớn. Nội tâm sớm đã bị mặt mũi tràn đầy khủng hoảng cùng rung động cho chấn nhất rồi. Ngươi quả thực cũng không phải là người. Diệp Trạch Khải thân thể run run rẩy rẩy, cắn răng nói ra ba chữ này. Vừa dứt tiếng đồng thời, cái kia đạo môi khô khốc đều đang không ngừng run rẩy. Trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, như cũng nhường Diệp Trạch Khải tràn đầy khủng hoảng. Ngay tại vừa rồi, Ngụy Trung Hiển vì mau sớm cầm xuống Diệp Trạch Khải, trực tiếp vận dụng Thiên Nộ kiếm pháp cùng Thiên Nộ kiếm. Nương theo lấy Thiên Nộ kiếm vừa ra, đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Một chiêu, chỉ một chiêu, cũng đã đem Diệp Trạch Khải vị này đại tông sư cường giả hoàn toàn đánh phế. Nếu không phải Ngụy Trung Hiển còn dự định giữ lại Diệp Trạch Khải tính mệnh, từ đối phương trong miệng biết được một vài thứ, chỉ sợ Diệp Trạch Khải cũng sớm đã bị đối phương cho đánh chết tươi. Phải biết, chính mình dù sao cũng là đại tông sư cảnh giới cường giả. Đối mặt Ngụy Trung Hiển hời hợt một kích, căn bản không có bất kỳ ngăn cản khả năng. Giờ phút này đã để Diệp Trạch Khải lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng ở trong, kia là đến từ sâu trong linh hồn khủng hoảng. Lý Trường Sinh nện bước bộ pháp, chậm rãi đi xuống bậc thang, đi tới Diệp Trạch Khải trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, lẳng lặng nhìn qua trước mắt giống như chó chết Diệp Trạch Khải, cười nhạt một tiếng nói, nghe nói ngươi vị này Diệp gia Dương Nghiệt, gần nhất làm ra một cái tên là Tiên Đế 10 Lục Hoàng Tử, đánh lấy Tiên Đế 10 Lục Hoàng Tử tên tuổi, cùng nhau phản loạn chấm, phản loạn triều đình. Đang khi nói chuyện đồng thời, Lý Trường Sinh nhanh chóng vươn tay, chế trụ Diệp Trạch Khải cổ họng. Như là xách theo con gà con dường như, đem Diệp Trạch Khải nâng đến giữa không trung, nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Từ ngực. Diệp Trạch Khải hầu kết, tại Lý Trường Sinh vị này đại càn vương triều hoàng đế bệ hạ giữa ngón tay, chật vật ngọ ngậy. Cặp kia tràn ngập khủng hoảng ánh mắt chỗ sâu, trải rộng Lý Trường Sinh vị này đế vương thân ảnh. Nhưng Diệp Trạch Khải càng thêm kinh sợ, thậm chí còn mang theo mặt mũi tràn đầy kính sợ. Như vậy cũng tốt so trên đất sâu kiến, nhìn thấy trên trời hùng ưng đồng dạng, đã đánh thực chất bên trong vì đó kính sợ. Nhìn mà phát khiếp, không ai dám ngưỡng mộ. Phản phất là có một cỗ gió nhẹ đánh tới, trực kích Diệp Trạch Khải tâm linh. Nhưng Diệp Trạch Khải sâu trong linh hồn cũng bị đó run rẩy. Cái này căn bản cũng không phải là bởi vì Lý Trường Sinh thực lực quá mức kinh khủng, hoàn toàn chế trụ Diệp Trạch Khải, mà là Lý Trường Sinh trên thân dường như tản mát ra một cỗ khí chất đặc thù. Bên này là đế vương uy nghi, nắm trong tay ước vạn người sinh tử, tùy tiện một câu liền có thể quyết định đối phương sinh tử tồn vong. Loại này cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống đế vương khí chất, mới ép Diệp Trạch Khải căn bản là không ngẩng đầu được lên. Như vậy cũng tốt so đặt ở cổ đại, những cái kia bình thường dân chúng tầm thường, nhìn thấy hoàng đế nghi trượng, đều sẽ không hẹn mà cùng tự chủ quỳ xuống, căn bản cũng không dám ngưỡng mộ. Ước vạn sinh linh nhìn thấy cao cao tại thượng thiên thần, cũng tương tự sẽ quỳ xuống đất phục bái, đây là phát ra từ nội tâm quỳ lạy. Căn bản không cần có bất kỳ người khuyến khích, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, liền sẽ không hẹn mà cùng, tự nhiên mà vậy quỳ bái. Lý Trường Sinh chỉ cần lặng lặng đứng ở chỗ này, thậm chí không cần Lý Trường Sinh làm ra bất kỳ một chút xíu động tác. Vị này Lạc Vân Tông tông chủ, đại tông sư cấp bậc cường giả, liền có một cỗ áp lực như núi, hô hấp trệ đỉnh trệ cảm giác. Tại Diệp Trạch Khải trong ấn tượng, Lý Trường Sinh rõ ràng là vừa vặn đăng cơ không lâu, tuổi còn trẻ, căn bản không có nửa điểm đế vương uy nghi hoàng đế bệ hạ. Vì sao quanh thân lại phát ra cường đại đế vương uy áp, ép Diệp Trạch Khải không ngẩng đầu được lên? Thì càng không cần phải nói, hiện tại Diệp Trạch Khải, tại bị Ngụy Trung Hiền phế nói tu vi, biến thành phế nhân về sau, Lý Trường Sinh tùy tiện một đầu ngón tay, đều có thể đem đối phương cho dễ như trở bàn tay bóp chết. Cho dù ở sâu trong nội tâm đã có thần phục ý tứ, Diệp Trạch Khải như cũ cắn chặt răng, đầy ngập phẫn hận nói đáng chết hôn quân, ngươi diệt ta Diệp gia cả nhà, ta Diệp Trạch Khải cùng ngươi thế bất lưỡng lập, bây giờ rơi vào trong tay của ngươi, được làm đua thua làm giặc, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi mơ tưởng theo ta trong miệng biết được một đinh nửa điểm đồ vật. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái xương cứng, ngược lại để chấm có chút thưởng thức. Nhìn xem Diệp Trạch Khải bộ kia thể sống chết bất khuất bộ dáng, Lý Trường Sinh cũng không có nửa điểm tức giận, ngược lại cười ha ha, mọi người đều biết, triều đình có tam đại ưng khuyển cơ cấu, theo thứ tự là Đông Sưởng, Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liệp Vệ, tam đại đặc thù cơ cấu đều có được trên trăm bộ cực hình, ngươi là muốn đợi những cái kia cực hình ở trên thân thể ngươi dùng một lần, chống đỡ không nổi lại triệu ra đến, vẫn là hiện tại thành thành thật thật bàn giao, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Đương nhiên bất luận ngươi là có hay không bàn giao, chấm đều khó có khả năng bỏ qua ngươi, duy nhất có thể đáp ứng ngươi điều kiện chính là cho ngươi một cái thông khoái, để ngươi lựa chọn một cái có tôn nghiêm kiểu chết. Lý Trường Sinh cũng là không có uy bức lợi dụ Diệp Trạch Khải, nói cái gì nói rõ ràng liền tha đối phương bất tử. Đều là lao hổ ly nhân tinh, ở chỗ này lẫn nhau chơi nói chuyện phiếm cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngươi quả thực chính là một cái ác ma. Diệp Trạch Khải thanh âm trầm thấp, toàn bộ thể xác tinh thần cũng vì đó run rẩy lên. Xem như đại càn vương triều đệ nhất thế gia đại tộc Diệp gia công tử ca, Diệp Trạch Khải đã sớm tại chừng trăm năm trước liền bái nhập Lạc Vân Tông môn hạ. Những năm này bằng vào thực lực của mình, cùng Lạc Vân Tông cùng Diệp gia nội tình, không chỉ có đột phá tới đại tông sư cảnh giới, càng là trở thành Lạc Vân Tông tông chủ. Có thể nói là thân cư cao vị, uy phong lẫm lẫm. Dạng gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua, không ngờ tới, lại tại lật thuyền trong mương. Đối mặt Lý Trường Sinh vị này không đến 30 tuổi tuổi trẻ đế vương, nhưng lại không thể làm gì. Hắn biết rõ vô cùng Lý Trường Sinh lời ấy không giả. Đông Sưởng, Tây Sưởng những cái kia yêm cầu cực hình, mặc dù không có bị qua, chỉ khi nào thật tiếp nhận lên, dù cho là mình đồng ra sát, cũng biết bị giày vò đến sống không bằng chết. Ta nói, 10 lục hoàng tử chính là ta Diệp gia bố trí một cái chuẩn bị ở sau. Suy tư sau một lát, Diệp Trạch Khải rốt cục mở miệng, đem Diệp gia sau cùng lưu đồ giảng thuật đi ra. Chương 55, là thời điểm huyết tẩy giang hồ, chương 55, là thời điểm huyết tẩy giang hồ, thì ra xem như đại càn vương triều là đến đệ nhất thế gia đại tộc, Diệp gia cũng sớm đã lòng lang dạ thú. Không chỉ có bố cục triều đình, thậm chí còn bố cục quân đội. Triều đình từ Diệp Trạch Khải phụ thân, Diệp gia gia chủ, đương triều tả tướng một tay đem khống. Bằng vào như Diệp gia lực lượng khổng lồ, cũng sớm đã xâm nhập triều đình cùng địa phương quân quyền ở trong. Diệp gia rất nhiều chi thứ tử đệ, cũng trong quân đội nhậm chức. Kinh thành tiến quân cùng phụ cận chủ quân, cũng bị Diệp gia một mực trường khống. Trừ cái đó ra, còn có Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương nắm trong tay 20 vạn đại quân. Giang hồ võ lâm phương diện, thì là Diệp gia cũng sớm đã lạc tử Lạc Vân Tông. Lạc Vân Tông có được đại tông sư cường giả lão tổ tọa trấn. Vị lão tổ kia chính là Diệp gia chi thứ một vị lão tổ, tại mấy trăm năm trước liền đã khai sáng Lạc Vân Tông. Trải qua Diệp gia âm thầm nâng đỡ, đã sớm trở thành giang hồ võ lâm nhất lưu môn phái. Thậm chí còn cùng Thủy Tiên cung chờ tông môn hợp tác, cường cường liên hợp, nắm giữ lấy nhất định quyền nói chuyện. Có thể nói là triều đình, giang hồ, binh quyền ba tay đủ bắt. Diệp gia càng bất mãn với này, đã sớm có thay thế đại càn vương triều hoàng thất, trở thành đại càn vương triều chi chủ ý tứ. Diệp gia một mặt ở kinh thành đầu tư hoàng tử, muốn thừa dịp tiên đế bệnh nặng thời điểm, âm thầm nâng đỡ Khôi Lỗi hoàng tử thượng vị, một mặt âm thầm nuôi dưỡng tiên đế cùng cung nữ Sở Sinh nhi tử, cũng chính là cái gọi là mười lục hoàng tử. Cũng sớm đã đem mười lục hoàng tử nuôi dưỡng ở Lạc Vân Tông. Một khi Diệp gia ở kinh thành mưu đồ đạt được, tự nhiên là Diệp gia người hy vọng nhìn thấy. Một khi mưu đồ xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, cũng có thể nương tựa theo trong tay mười lục hoàng tử, đánh tiếng quân chắc cờ hiệu, nâng đỡ đối phương thượng vị. Bởi vậy bất luận làm gì lựa chọn, Diệp gia đều có thể đứng ở thế bất bại. Tốt, không nghĩ tới các ngươi Diệp gia cũng là như thế lòng lang dạ thú, quả thật không để cho chấm thất vọng. Nghe được Diệp Trạch Khải đem hết thảy tất cả nói thẳng ra, Lý Trường Sinh như cũng không có nửa điểm phẫn nộ ý tứ. Trên mặt kia cố nụ cười, ngược lại càng thêm rõ ràng. Cùng các ngươi cấu kết giang hồ môn phái võ lâm có bao nhiêu? Đem bọn hắn toàn bộ đều cùng khai ra đi a. Vừa dứt tiếng đồng thời, Lý Trường Sinh cười ha ha nói, "Chẳng có thể cho ngươi một chút nhắc nhở, nhưng phàm là lúc trước đắc tội qua ngươi những cái kia giang hồ môn phái võ lâm, ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ đều cùng khai đi ra, đợi cho ngươi sau khi chết, chấm sẽ đem những người kia đưa tiễn đi cùng ngươi." Diệp Trạch Khải chỗ nào không rõ Lý Trường Sinh ý tứ, rõ ràng chính là muốn chính mình lung tung liên quan vu cáo. Lý Trường Sinh tốt mượn cơ hội này, đem giang hồ võ lâm thế lực quét ngang không còn, thừa cơ đem giang hồ quét sạch. Thật là âm hiểm thủ đoạn độc ác. Diệp Trạch Khải cũng không có nghĩ đến, Lý Trường Sinh vị này tuổi còn trẻ hoàng đế, thủ đoạn như thế cay độc. Mặc dù biết rõ Lý Trường Sinh là muốn mượn chính mình miệng, diệt trừ giang hồ võ lâm, có thể Diệp Trạch Khải vẫn là không chút do dự, liên tiếp tuân ra mấy cái giang hồ môn phái võ lâm. Những cái kia giang hồ môn phái võ lâm, nguyên bản liền cùng Diệp Trạch Khải cùng Diệp gia, có hoặc nhiều hoặc ít tử hận. Đã Lý Trường Sinh mong muốn diệt trừ những cái kia môn phái võ lâm, Diệp Trạch Khải cũng có thể mượn cơ hội này, diệt trừ cựu địch. Không sai không sai, ngươi quả thật không để cho chấm thất vọng. Nhìn thấy Diệp Trạch Khải một mạch công phu, đã liên tiếp giảng thuật ra mười mấy cái giang hồ môn phái võ lâm danh tự. Thậm chí còn có không ít giang hồ môn phái võ lâm, chính là nhất lưu thế lực. Tại giang hồ võ lâm ở trong, đều có lực ảnh hưởng nhất định. Cũng làm cho Lý Trường Sinh càng thêm nhẹ gật đầu. Ngụy Trung Hiển, dựa theo ta đại cản vương triều luật pháp, ám sát thiên tử, hẳn là tiếp nhận như thế nào hình phạt? Bên cạnh Ngụy Trung Hiển thấy thế chắc tay, thanh âm băng lãnh đáp lại nói, hồi bẩm bệ hạ, dựa theo triều ta luật pháp, ám sát thiên tử nên tiếp nhận ngàn đao bẩm thây chi hình, cũng chính là mọi người thường nói ngư lân quả. Nhất định phải tiếp nhận 3600 đao, đợi cho cuối cùng một đao thời điểm, chúng đích nó trái tim, lấy tính mệnh. Nhiều một đao không thành, thiếu một đao cũng không được, nếu là hành hình bao phủ, không có sử xuất 3600 đao, nhất định phải tiếp nhận ngang hàng hình phạt. Lời vừa nói ra, lập tức đem Diệp Trạch Khải thân thể, dọa đến run lẩy bẩy lên. Mồ hôi lạnh chảy ròng, trực tiếp làm ướt xiêm y của hắn. Làm một giang hồ người trong võ lâm, mặc dù đối triều đình hình phạt cũng không đủ nhiều hiểu rõ, có thể trong truyền thuyết ngư lân quả, Diệp Trạch Khải vẫn là có chỗ nghe thấy. Hắn tự nhiên minh bạch, ngư lân quả chỗ kinh khủng. Cho dù là một cái ý chí sắt đá, mình đồng ra sát người, căn bản là chịu không được ngư lân quả đau đớn. Bệ hạ, cầu ngươi xem ở ta vừa rồi cung khai không ít phân thượng, cho ta một cái thông quái a. Mặc dù không nguyện ý cầu tình, có thể làm khỏi bị thống khổ, Diệp Trạch Khải vẫn là cắn răng, không đúng hướng Lý Trường Sinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xem ở ngươi như thế phối hợp phân thượng, ngươi như thế một cái nho nhỏ tâm nguyện, chắc cũng là có thể hài lòng ngươi. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng nói, lập tức đem hắn giao cho Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điền xử trí, nhìn xem có hay không còn có thể theo miệng của người này bên trong, hỏi ra một chút cái khác giang hồ môn phái võ lâm tin tức, cùng những cái kia phạm thượng làm loạn người. Minh Bạch. Nhận được mệnh lệnh, Ngụy Trung Hiền lập tức sai người đem Diệp Trạch Khải lôi xuống dưới. Diệp Trạch Khải đã bị Tào Ngụy Trung Hiền hoàn toàn phế bỏ tu vi, bởi vậy cũng không lo lắng đối phương sẽ thừa cơ chạy trốn. Mấy cái này giang hồ võ lâm nhân sĩ, thật sự là cả gan làm loạn. Không chỉ có dám tại chỗ cướp bóc Tây Sưởng đại lao, bây giờ thế mà còn dám chạy đến hoàng cung ở trong ám sát chấm, quả thực là ghê tởm. Trở về bàn trước, nhìn xem bàn bên trên chồng chất như núi rất nhiều tấu chương. Trong đó có một bộ phận, chính là giang hồ võ lâm nhân sĩ phạm vào từng đống huyết án. Nghĩ tới đây, liền để Lý Trường Sinh trong ánh mắt đều tản mát ra một cỗ không che giấu chút nào hung quang. Khởi bẩm bệ hạ, bởi vì tiên đế nhân từ, những năm gần đây đến nay, giang hồ võ lâm nhân sĩ ỷ vào võ lực của mình làm sàng làm bậy, không nhìn ta đại cản vương triều luật pháp, thậm chí mang thiết triều đình, lạm sát kẻ vô tội. Nói đến đây, Ngụy Trung Hiển thanh âm cũng càng thêm thấp. Đến cuối cùng, vậy mà nghe không ra bất kỳ một chút xíu thanh âm. Hiển nhiên, đối với giang hồ võ lâm nhân sĩ, chưa từng đem triều đình đặt ở đáy mắt một chuyện. Ngụy Trung Hiển tự nhiên cũng có chỗ phát giác, hiểu thêm trong đó nguy hại. Lý Trường Sinh không cho chỉ thị, mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tiên đế nhân từ sao? Tùy ý thế gia đại tộc lộc quyền, giang hồ võ lâm nhân sĩ áp đảo trên triều đình, ngoại tộc xâm lấn giết hại làm lớn con dân. Triều đình, giang hồ thế gia, địa phương thiên vương, ngoại tộc, bất kỳ phương diện nào, lão bất tử đều không có nửa điểm thành tựu, thậm chí đều bị người nắm mũi dẫn đi. Mà người như vậy cũng xứng xưng là nhân từ người, hoàn toàn chính là một cái ngu ngốc vô năng hơn quân. Lý Trường Sinh đến bây giờ mới hoàn toàn hiểu được, cái kia đang chết lão bất tử ra hỏa, đến tột cùng cho Lý Trường Sinh lưu lại nhiều ít cục diện rồi dám. Đại Càn Vương triều cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, như là một chiếc vá chẳng vá đục rách dưới chi thuyền, bị triệt để phá vỡ, chỉ là vấn đề thời gian. Mong muốn nghịch chuyển càn khôn, nhất định phải đánh vỡ tất cả khó khăn, nhặt lại cũ sơn hà. Trên triều đình những cái kia ngu ngốc vô năng văn võ quan viên đã bị Lý Trường Sinh toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, hiện tại cũng nên đến phiên giang hồ võ lâm. Là thời điểm huyết tẩy giang hồ,